Chương 278, Thanh Dữ Sơn chương 278, Thanh Dữ Sơn khắp núi rậm rì xanh tươi, cây cối cùng xanh thẳm bát ngát bầu trời, mờ mịt mây mù che quấn ở giữa vừa lúc tạo thành một bức thấm lòng người phách tranh sơn thủy. Một nơi tuyệt vời kỳ sơn. Nơi này chính là đám người ước hẹn tụ hợp chi địa, Thanh Dữ Sơn. Thanh Dữ Sơn bên dưới, mênh mông mặt sông, khói sóng dập dờn, như một đầu lấp lóe phát quang ngân ái, lượn lờ tại chân núi, trên sông nổi lên đạo đạo sóng bạc, giống có chút du động ngàn vạn đầu ngân xà. Đây chính là Ly Giang. Chỉ một chút, Việt Trần đã cảm thấy nơi đây cùng Ngao Lâm hết sức tương hợp. 500 dặm lộ trình, tại phi toa tốc độ xuống, thời gian trong nháy mắt đã đến. Vương Minh khống chế phi toa chậm rãi rơi vào Thanh Dữ Sơn bên trên, đợi phi toa hoàn toàn dừng hẳn, hắn mới thở dài một hơi. Dù sao hắn là lần đầu điều khiển phi toa, dù sao cũng hơi khẩn trương. Thanh Dữ Sơn hoàn cảnh kỳ u, linh khí sung túc, trên núi khi thì có thể thấy được một chút tiểu yêu, lại ngay cả nửa cái đại yêu khí tức cũng không cảm nhận được. Việt Trần nghĩ lại, liền tỉnh táo lại. Cái này Thanh Dữ Sơn tọa lạc tại Ly Giang bên cạnh, cùng Ly Giang thủy phủ cách xa nhau cũng chỉ có 300 dặm xa, chính là tại cái kia hóa xà dưới mí mắt. Kể từ đó, cái nào đại yêu dám chiếm cứ nơi đây, chỉ có chút không trải qua sự tình tiểu yêu, phụ thuộc cùng hóa xà dưới cánh chim, mới có thể chiếm cứ nơi đây. Bất quá, kể từ đó, chỉ sợ cái kia hóa xà bây giờ đã biết được bọn hắn đi tới nơi đây, thế tất sẽ tăng ra đề phòng. Cái này, liền tăng lên tiến đánh Ly Giang thủy phủ độ khó. Bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, hay là tại như thế đợi Ngao Lâm 2 tỷ bội tới lại thương nghị. Mấy người tại Thanh Dữ Sơn bên trên tùy ý tìm chỗ địa phương, liền tĩnh tu đứng lên. Nhân cơ hội này, Việt Trần lại lấy ra chứa đạo binh hồ lô, đem thần niệm đầu nhập đi vào. Hồ lô này chính là cái pháp khí thôi, chỉ bất quá bên trong khắc xuống càn khôn trận pháp, khuyết trương cho không gian, mới có thể chứa đến bên dưới nhiều như vậy lôi dược thiên chuẩn. Những này lôi dược thiên chuẩn tổng cộng có 36 con, từng cái đều có kim đăng kỳ, có thể tạo thành thiên cương lôi hỏa đại trận, chém giết, hung hãn không sợ chết, hung mãnh đến cực điểm. Việt Trần cẩn thận xem xét tông môn tại những này đạo binh trên thân thể chỗ khắc họa cấm chế, phát giác lại cũng còn chưa xong đẹp. Những cấm chế này hạn chế đạo binh cảnh giới tu luyện, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới xuất hiếu, ngay cả hóa thần cũng không thể tu thành. Dù sao hóa thần cảnh dính đến thần hồn chuyển biến, nếu là một cái không tốt, đạo binh tránh thoát cấm chế, vậy coi như phiền toái. Việt Trần suy đi nghĩ lại, đem huyền binh chân giải chuyển cho những này lôi dược thiên chuẩn, gọi chúng nó lại tu luyện từ đầu, cũng hứa hẹn nếu là tu luyện thành công, liền giải trừ bọn chúng cấm chế. Lần này trong hồ lôi dược thiên chuẩn tất cả đều kích động, tranh nhau chen lấn tu tập huyền binh chân giải, nửa điểm không sợ Việt Trần hại bọn chúng. Có thể có đột phá tự thân hạn mức cao nhất cơ hội, liền xem như đạo binh cũng nguyện ý nếm thử một phen. Việt Trần thấy cảm khái không thôi, cái này xích minh giới bên trong yêu thú địa vị cực kỳ thấp kém, trừ phi những đại yêu kia, nếu không đều là bị quản chế tại người. Nhưng tu sĩ cũng không dễ dàng, cả đời đấu với người, đấu với trời, cùng tự thân đấu, không thành tiên luôn có vẫn lạc thời điểm. Chỉ có thành tiên mới có thể nắm giữ tự thân vận mệnh, trường sinh cửu thị. Việt Trần lần nữa kiên định ý niệm trong lòng, thần niệm đều thuần túy rất nhiều. Hắn bỏ mặc tự thân thần niệm, chưa thêm câu thúc, mặc kệ tại cái này Thanh Dữ Sơn tùy ý phiêu đãng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm thần thanh hẳn, phiêu phiêu dục tiên. Đột nhiên, trong thần niệm của hắn, cảm giác tại Thanh Dữ Sơn một bên, thần niệm thổi qua lúc, lại có chút hư ảo cảm giác. Việt Trần không dám kinh thường, vội vàng thu hồi thần niệm. Hắn nhíu chặt lông mày, suy tư chỗ kia chỗ khác thường, hẳn là trong núi này còn có gì đặc thù chi địa phải không? Nói đến, cái này Thanh Dữ Sơn kỳ phong thay nhau nổi lên, phong cảnh tú lệ, linh khí tràn trề, nhìn xem chính là một chỗ tu luyện nơi đến tốt đẹp. Nếu không phải có đầu hóa xạ ở bên quần nằm, sợ là sớm đã bị người cho chiếm cứ nơi đây. Bất quá, Việt Trần nhìn xem bên hông sáng lên lệnh bài đệ tử, đành phải trước đem việc này buông xuống, ngày sau hay nói. Phu quân, chúng ta sắp đến, các ngươi đâu? Ngao Lâm thần niệm đưa tin từ trong lệnh bài truyền đến. Chúng ta sớm đã đến, chỉ sợ là đã kinh động đến đầu kia hóa xạ, đến làm tiếp thương nghị. Việt Trần trả lời. Tốt. Sau đó lệnh bài liền lại không động tĩnh. Một lúc lâu sau, chân trời truyền đến một trận tiếng oanh minh, thời gian dần qua từ xa mà đến gần. Ngang. Việt Trần ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cựu đầu giao long lôi kéo huyền thiên băng ngọc liễn đẳng vân giá vũ mà đến, phía sau đi theo một đội hắc long vệ, một đội xích long vệ. Mà đổi thành bên ngoài một tòa cựu thiên bạch ngọc liễn thì do 9 con giao long lôi kéo, đi theo sau lưng, có khác 2 đội hộ vệ đi theo. Nghe được động tĩnh, Vương Minh Phi thần tới, hắn vừa đứng người lên, phía trước cái kia 9 con giao long đã đến phụ cận. Lao thần gặp qua 2 vị phò mã gia. Một giọng giản mua vang lên. Việt Trần thân thể một trận, hướng ngọc liễn nhìn lại. Chỉ thấy cái kia 9 con giao long sau lưng, một vị lưng thoáng ngũ lượng, người đeo mai rùa, miệng sinh 2 phiết sợi râu, người mặc màu xanh lá quan bảo, băng cột đầu mũ quan màu đen lá quy, chính diện mang mỉm cười hướng hắn hành lễ. Việt Trần trong lòng không khỏi mỉm cười một cái, xem ra đây chính là Long cung phái tới bản gia, quy thừa tướng. Đây là sợ thời gian lâu, cái này Ly Giang thủy phủ, thành tiên tông vật trong túi a. Hắn mỉm cười gật đầu, lấy đó ý chân an. Bất kể như thế nào, cái này quy thừa tướng nếu được phái tới nơi đây, ngày sau chính là Ngao Lâm thành viên tổ chức, tự nhiên có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh. Chắc hẳn trong lòng của hắn cũng như tựa như gương sáng đến, nên biết được tự thân nên làm gì lựa chọn mới là cử chỉ sáng suốt. Hai tòa ngọc liễn bên trên, trận pháp mở rộng, Ngao Lâm cùng Ngao Nguyệt một trước một sau hạ ngọc liễn. Phu quân. Ngao Lâm cười nhẹ nhàng nhìn tới, Ngao Nguyệt cũng chạy vội hướng Vương Minh, lôi kéo tay áo của hắn liền không buông tay. Việt Trần sờ lên cái mũi, hỏi, lần này đi Long cung như thế nào? Long Vương có thể có gì giao phó? Ngao Lâm âm thầm liếc mắt, từ trước người hắn vượt qua, cũng không trả lời, trực tiếp đi bái kiến Hỏa Ly. Việt Trần có chút mắt trợn tròn, điều này liền tức giận đấy. May mà Khổng Du không tại, nếu không lại phải chế giễu hắn không hiểu nữ nhi ra tâm tư. Hắn có chút bất đắc dĩ, đành phải gãi đầu một cái, đi theo Ngao Lâm sau lưng, cùng đi gặp Hỏa Ly. Thấy vậy, Ngao Nguyệt cũng không dám lãnh đạm, không lo được cùng Vương Minh nói nhiều, lôi kéo hắn cũng theo sau lưng bái kiến tiền bối. Hỏa Ly đến cùng thân là thuần dương pháp bảo nguyên linh, so Việt Trần không biết sống lâu bao nhiêu năm, lịch duyệt nhiều. Lúc này gặp Việt Trần ăn quả đáng bộ dáng, hắn lập tức cười nói, đáng đợi. Cái nào bảo ngươi nửa điểm không hiểu phong tình đấy? Hắn lại là thấy được rõ ràng, Vương Minh tâm tư cẩn thận, cực kỳ chiếu cố Ngao Nguyệt cảm xúc, Ngao Nguyệt cũng cực kỳ không muốn xa rời hắn. Mà Việt Trần à, tính tình tuy nói trầm ổn, ngày bình thường cũng cơ linh, nhưng đối mặt Ngao Lâm tổng giống như là thiếu đi gần bình thường, lúc này chẳng lẽ không phải nên tiến lên xoa bóp tay nhỏ, đạo thanh tân cổ à? Gặp Hỏa Ly cười mắng Việt Trần, Ngao Lâm có chút không được tốt ý tứ. Nàng bước lên phía trước hành lễ, đổi chủ đề, gặp qua Hỏa Ly tiền bối, lần này bởi vì ta hai người sự tình, làm phiền tiền bối rời núi, thật sự là băn khoăn. Chương 279, phân phát bảo bối chương 279, phân phát bảo bối Việt Trần trong lòng không khỏi mỉm cười một cái, xem ra, đây chính là lòng cung phái tới quản gia, quy thừa tướng. Đây là sợ thời gian lâu, cái này Ly Giang Thủy Phủ cùng Thanh Giang Thủy Phủ, thành tiên tông vật trong túi a. Hắn mỉm cười gật đầu, lấy đó ý chân an. Bất kể như thế nào, cái này quy thừa tướng nếu được phái tới nơi đây, ngày sau chính là Ngao Lâm các nàng thành viên tổ chức, tự nhiên có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh. Chắc hẳn, trong lòng của hắn cũng như tựa như gương sáng đến, nên biết được tự thân nên làm gì lựa chọn, mới là cử chỉ sáng suốt. Hai tòa ngọc liễn bên trên, trận pháp mở rộng, Ngao Lâm cùng Ngao Nguyệt một trước một sau hạ ngọc liễn. Phu quân. Ngao Lâm cười nhẹ nhàng nhìn tới, Ngao Nguyệt cũng chạy vội hướng Vương Minh, lôi kéo tay áo của hắn liền không buông tay. Việt Trần sờ lên cái mũi, hỏi, lần này đi Long Cung như thế nào? Long Vương có thể có gì giao phó? Ngao Lâm âm thầm liếc mắt, từ trước người hắn vượt qua, cũng không trả lời, trực tiếp đi bái kiến Hỏa Ly. Việt Trần có chút mắt trợn tròn, điều này liền tức giận đấy. May mà Khổng Du không tại, nếu không lại phải chế giễu hắn không hiểu nữ nhi ra tâm tư. Hắn có chút bất đắc dĩ, đành phải gãi đầu một cái, đi theo Ngao Lâm sau lưng, cùng đi gặp Hỏa Ly. Thấy vậy, Ngao Nguyệt cũng không dám lãnh đạm, không lo được cùng Vương Minh nói nhiều, lôi kéo hắn cũng theo sau lưng bái kiến tiền bối. Hỏa Ly đến cùng thân là thuần dương pháp bảo nguyên linh, so Việt Trần không biết sống lâu bao nhiêu năm, lịch duyệt nhiều. Lúc này gặp Việt Trần ăn quả đáng bộ dáng, hắn lập tức cười nói, đáng đợi. Cái nào bảo ngươi nửa điểm không hiểu phong tình đấy? Hắn lại là thấy được rõ ràng, Vương Minh tâm tư cẩn thận, cực kỳ chiếu cố Ngao Nguyệt cảm xúc, Ngao Nguyệt cũng cực kỳ không muốn xa rời hắn. Mà Việt Trần à, tính tình tuy nói trầm ổn, ngày bình thường cũng cơ linh, nhưng đối mặt Ngao Lâm tổng giống như là thiếu đi gần bình thường, lúc này chẳng lẽ không phải nên tiến lên xoa bóp tay nhỏ, đạo thanh tân cổ à? Gặp Hỏa Ly cười mắng Việt Trần, Ngao Lâm có chút không được tốt ý tứ. Nàng bước lên phía trước hành lễ, đổi chủ đề, gặp qua Hỏa Ly tiền bối, lần này bởi vì ta hai người sự tình, làm phiền tiền bối rời núi, thật sự là băn khoăn. Đây là ta chẳng khác gì Long Cung mang tới cực phẩm linh nũ, đưa cho tiền bối nhấm nháp, còn xin tiền bối nhận lấy. Ngao Lâm từ trong nhẫn chữ vật tìm ra một cái vết nhỏ bụng lớn, che kín màu lam hoa văn bình sứ, đưa tới Hỏa Ly trước mặt, cung kính mời hắn nhận lấy. Không sai, tiền bối, đây là ta cùng tỷ tỷ tại Long Cung bảo khố lý tìm rất lâu, mới tìm đến đối với tiền bối có thể có tác dụng thiên tài địa bảo đấy, tiền bối ngàn vạn lần đừng muốn từ chối. Ngao Nguyệt gặp hắn nhất thời không động, cũng mau tới trước liên tục thuyết phục. Hỏa Ly khoát tay áo, nói đi, đi, cái nào nói bản tọa không cần, bản tọa chính suy nghĩ khi nào đi Long Cung chuyển lên một vòng, tìm chút bảo bối trở về đấy. Thôi, xem ở hai người các ngươi phân thượng, cái này Long Cung chi hành, liền miễn đi. Nói đi, Hỏa Ly đưa tay tiếp nhận bình sứ, mở ra nắp bình, cẩn thận nghe thấy đứng lên. Thấy vậy, Ngao Lâm hai người xem như thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng may mắn. Cái này Hỏa Ly tiền bối nếu là đi Long Cung, lấy tính tình của hắn, sợ là muốn đem Long Cung lật cả đáy lên trời, việc này tuyệt đối không thành. Ngao Lâm hai người nhìn nhau, đồng thời cong xuống nói đa tạ tiền bối thương cảm tri ân. Hỏa Ly tay áo hất lên, nói chớ có động một chút lại hành lễ, bản tọa đúng vậy kiên nhẫn cái này. Đi, hữu sự nhĩ các loại thương nghị, bản tọa muốn tu luyện. Hắn lung lay bình sứ trong tay, thỏa mãn cười. Nói đến, cái này pháp bảo nguyên linh tuy nói có thể như tu sĩ giống như tu luyện, nhưng lại không có khả năng thôn vệ năng lượng, chỉ có thể hấp thu thế gian các loại năng lượng cùng thần kim thần tính để tăng trưởng tự thân. Nhưng thần kim khó tìm, thường thấy nhất thủ đoạn hay là hấp thu các loại năng lượng đến luyện hóa. Ngao Lâm mang tới bình này cực phẩm linh nũ, chỉ cần mở dọn, liền có thể đem Việt Trần toàn thân pháp lực trong nháy mắt bổ đầy, tại Long Cung trong bảo khố cũng coi là chân phẩm. Hỏa Ly đương nhiên hài lòng đến cực điểm. Hỏa Ly tự đi hấp thu linh sữa, còn lại mấy người thương nghị cái này tiến đánh thủy phủ sự tình. Ngao Lâm lúc này mới nhìn Việt Trần nói lần này chúng ta đợi trở về tiếp nhận phong thưởng, Long Vương phong hạ thủy phủ vốn không phải hai nơi này, nghĩ đến cũng là biết được hai nơi này thủy phủ không tốt phân phong nguyên nhân. Hay là ta cùng ngũ muội muội thỉnh cầu Long Vương mới thay đổi nơi đây, bất quá, Long Cung bây giờ các nơi đều cần nhân thủ, chỉ có thể cho chúng ta phái thêm một đội hộ vệ, còn sót lại liền cần chúng ta tự thân giải quyết. Ngao Lâm nhíu mày nói ra. Ngao Nguyệt cũng gật đầu, nói không sai, hai nơi này thủy phủ khó công, Long Vương cứ gọi ta hai tự hành phân phối, đối đãi chúng ta đánh hạ hai nơi này lại đến lựa chọn tôi, như thế nào? Lại là như thế. Cái nào chỗ phù hợp liền tuyển cái nào chỗ, dù sao khoảng cách chênh lệch không xa. Ngao Lâm cũng đồng ý này. Nếu như thế, vậy bọn ta lập tức liền đi Ly Giang thủy phủ khiêu chiến thôi, có Long Vương ý chỉ, đầu kia hóa xà dám không tuân theo phải không? Độc giác lôi tị ồn ào đạo. Vương Minh đập nó một chút, mắng, ngươi cái ngốc hàng, cái kia hóa xà nếu là e ngại Long Cung, há lại sẽ ở đây làm mưa làm gió, không sợ Long Cung tới thu thập nó. Cái này hóa xà thân là hung thú, cùng chân long cũng tương xứng, không thể nói trước, người ta cũng có giúp đỡ đấy. Việt Trần suy đoán nói. Vương Minh không hiểu hỏi, giúp đỡ? Không phải nói hung thú đều là độc lai độc vãng sao? Tại sao còn sẽ có giúp đỡ? Thế thì không nhất định, sự thật như thế nào, còn cần chúng ta tự đi nghiệm chứng, tất cả mọi người cẩn thận chút là được. Ngao Lâm giải quyết dứt khoát. Thấy mọi người liền muốn khởi hành, Việt Trần vội vàng hô, chấm đã, ta chỗ này có nhiều thứ, cho các ngươi phần một phần, cũng có thể nhiều cái bảo hộ, không cần không nỡ dùng. Nghe vậy, mấy người hiếu kỳ nhìn lại. Việt Trần cũng không trì hoãn, tay tại bên hông hoàng bì hồ lô bên trên một vòng, một cái túi càn khôn cùng mấy cái pháp kiếm liền xuất hiện trên tay hắn. Hắn trước đem pháp kiếm phân phát xuống dưới, một người được chia một thanh. Ngao Lâm cầm trong tay pháp kiếm, cẩn thận xem tưởng, nàng vừa đem thần thức dò vào đi vào, liền bị bên trong mạnh mẽ năng lượng mênh mông cho kinh sợ. Nguyên thần pháp kiếm. Bên hai truyền đến Ngao Nguyệt tiếng kinh hô, Ngao Lâm nhanh lên đem thần thức rời khỏi, sợ không cẩn thận đem pháp kiếm cho kích phát, vậy coi như phung phí của trời. Phu quân, đây chính là chân nhân ban thượng pháp kiếm. Không đối, chân nhân tu tập lôi pháp lực ứng càng thêm bạo ngược. Đây là không đợi Ngao Lâm hỏi xong, Vương Minh liền giành nói, tứ công chúa, sư minh đổ tốt nhiều nữa đấy, chúng ta một mực được chỗ tốt, không cần xoắn xuýt đến chỗ, sư minh nếu là cần hỗ trợ, chúng ta ra lại lực là được. Có đúng không? Ngao Lâm thật sâu nhìn Việt Trần một chút, tạm thời không còn so đo, ngày sau luôn có cha ra manh mối một ngày. Việt Trần bị nàng cái nhìn này thấy chột dạ, bận điệu rời đi ánh mắt, đem trong tay túi càn khôn mở ra, cẩn thận từng ly từng tí đem chấn lôi tử từng viên ra bên ngoài xuất ra. Đến, đây là chấn lôi tử, uy lực vô cùng lớn, một người 20 quả, coi chừng giữ kỹ, chớ tổn thương chính mình. Vương Minh tò mò nhìn trong tay chấn lôi tử, cảm thụ được trên đó ẩn chứa cực kỳ bá đạo lôi đỉnh chi ý. Chương 280, Lam Yêu Đại Vương. Chương 280, Lam Yêu Đại Vương. Sau một lúc lâu, Vương Minh mới hai mắt sáng lên mở miệng nói ra, sư minh, những này tiên lôi tử, chấn lôi tử những vật này, chúng ta cũng có thể làm à, chỉ là uy lực không có lớn như vậy thôi. Bất quá, ngược lại là trước tiên có thể thăm dò phương pháp luyện chế, đợi ngày sau cảnh giới cao, lại đi làm những này. Vương Minh càng nói càng hưng phấn, phảng phất thấy được ngày sau nhà mình đem tiên lôi tử khi viên bi chơi thời khắc. Việc chuẩn bị hắn nói cũng có chút ý động, thứ này chế tác nguyên lý chính là đem tự thân pháp lực rót vào đi vào, coi chừng không cần vượt qua nó phạm vi chịu đựng, liền sẽ không dẫn bạo. Lấy hắn toàn thân pháp lực, có thể chế tác không ít lôi đạn, nếu là ngày bình thường lúc tu luyện làm nhiều mấy quả bảo tồn lại, góp gió thành bão, kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, một mạch ném ra ngoài đi, hiệu quả kia, ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, trước mắt trọng yếu nhất hay là giải quyết trước mắt sự tình. Mấy người đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí đem những này chấn lôi tử cất kỹ, để tránh không cẩn thận nổ đến chính mình. Việt Trần vỗ đầu một cái, kém chút đem phong ma đan quên mất. Hắn lại lấy ra mấy cái bình sứ, một người phân một cái. Hắn đem đan dược tác dụng giới thiệu một lần đằng sau, lại dặn dò, đan dược này tác dụng phụ cực lớn, dùng xong đằng sau mấy ngày không nhúc nhích được, không tốt bạn bất đắc dĩ, ngàn bạn lần đừng muốn phục dụng. Đám người gật đầu, cực kỳ thận trọng thu hồi phong ma đan. Lúc này Ngao Lâm mới xoay người, nhìn xem Thanh Dữ Sơn dưới chân quần quận ly giang, nói đi đi, chúng ta đường hoàng tới cửa, chiếu cố đầu kia hoa xả. Nói đi, đám người như vậy đốt lên xe kéo, trùng trùng điệp điệp tiến về ly giang thủy phủ. 300 dặm lộ trình chớp mắt đã tới, ly giang trong thủy vực tâm trên mặt sông, hai tòa ngọc liễn gào thét mà tới. 18 đầu giao long liên tiếp, ngựa mặt lên trời cuồng hống, chấn động mặt sông gió xoáy dâng lên, mặt nước rung chuyển, liên đối ly giang phía dưới thủy phủ cũng lắc lư. Lam Yêu Đại Vương lúc này ngay tại mở tiệc chiêu đái bích nhãn kim tinh thú, phát giác thủy phủ lay động, tranh thủ thời gian hướng trên mặt sông nhìn lại, vừa xem xét này, nàng yêu mị khuôn mặt lập tức cú ám. Tại đối diện với của nàng, đang ngồi lấy một vị dáng người khôi ngô, đầu báo mắt tròn trắng hán, chính là bích nhãn kim tinh thú thân người, hắn cho chính mình lấy cái tên, đều là Kim Quê. Lúc này hắn đem đưa lên tại mặt sông ánh mắt quay lại, nhìn xem nàng nói, đây cũng không phải là nhân tộc tu sĩ, mà là Long Cung người đến, chắc là đến thu hồi thủy phủ, ngươi muốn thế nào dự định? Lam Yêu Đại Vương hừ lạnh một tiếng, nói cái này thủy phủ đã bị ta chiếm cứ mấy trăm năm lâu, Long Cung muốn thu hồi đi, liền thu hồi đi à. Nghĩ hay thật, yêu thú khác sợ hắn Long tộc, ta cũng không sợ, hẳn là, ngươi sợ phải không? Nàng liếc Kim Khuê một chút, khích tướng đạo. Kim Khuê lập tức báo nhãn viên trợn, căm tức nhìn Lam Yêu Đại Vương, nói đừng muốn xem thường bản vương, ngươi lại nhìn xem, đợi bản vương giúp ngươi đem Long nữ kia đuổi đi. Nhưng phải ứng ta một sự kiện mới thành. Nói đi, hắn không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới Lam Yêu Đại Vương, trong miệng hắc hắc cười không ngừng. Hắn như vậy tác phong, lập tức gọi Lam Yêu Đại Vương sắc mặt đen lại, nàng vỗ bàn đá, giọng dịu dàng quát, mơ tưởng lớn ta. Bất quá, nàng nói là nói như thế, lại chưa chính xác sinh khí, một cái là cái này Kim Khuê chính là nguyên thần pháp thân cảnh giới, danh xưng đại yêu vương, cao hơn nàng nhất dài, chính xác đánh nhau, nàng cũng đánh không lại. Thứ hai thôi, lần này Long Cung người tới muốn thu về thủy phủ, đây chính là mấy trăm năm qua không có sự tình. Trong đó tất có duyên cớ, chỉ sợ nàng còn muốn dựa vào lấy Kim Quê đấy. Bây giờ nàng ngược lại muốn xem, cái này Long Cung người tới đến cùng ra sao con đường, dám đến tìm nàng gốc dạng. Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn bên ngoài, Quy Thừa Tướng Hạ Ngọc Liễn, Lâm Không đứng ở trên mặt nước. Hán tử trong ngực lấy ra một phần quyển trục, mở ra liền niệm, Phục Long Vương ý chỉ, thu hồi ly giang thủy phủ, phân phong cho tứ công chúa Ngao Lâm, lấy trong đó yêu thú mau chóng rời xa thủy phủ, nếu có không theo, tất có lôi đỉnh chi nộ hạ xuống, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đọc xong, hắn đem quyển trục vừa thu lại, quắc, ly giang thủy phủ bên trong chư vị nghe. Tứ công chúa đã phụ mệnh tới đây, các ngươi mau mau rời đi, nếu không chớ trách công chúa không cho các ngươi mặt mũi. Thoại âm rơi xuống, cái kia trên mặt nước liền tạo nên tầng tầng gợn sóng, trong nháy mắt giống như phân sông vẩy nước giống như, một đầu rộng lớn thông đạo xuất hiện, đem mặt nước một phân thành hai. Tại thông đạo kia bên trong, truyền đến trận trận gào to thanh âm, chỉ trong chốc lát, một vị áo bào trắng đạo nhân dẫn một đội lính tôm tướng cua, hò hét, khiêng một cây phi sắc đại kỳ liền từ trong thông đạo nhanh chóng nổi lên mặt nước. Những lính tôm tướng cua này vừa xuất hiện tại mặt nước, liền đem đại kỳ nhất cử, rêu rao lấy đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Chỉ thấy trên mặt cờ kia thêu lên một đầu rất sống động hóa xa đồ đằng, mặt người sói đỏ thân đuôi rắn, sinh ra hai cánh, cực kỳ thân vận. Ngao Lâm ánh mắt ngưng tụ, nhìn đồ đằng này bên trên khuôn mặt, đầu này hóa xà, hay là cái thú cái. Đợi lính tôm tướng cua sau khi đứng vững, áo bào trắng kia tu sĩ nhìn xem Long cung người tới uy phong hiển hách chiến trận, hít sâu một hơi. Lập tức chắp tay nói, chúng ta chính là Lam Yêu đại vương dưới trướng, nhà ta đại vương đã tại này lập phủ mấy trăm năm hơn, toàn bộ thủy vực chúng yêu sớm đã đều quy tâm, như là đánh nhau chết sống đứng lên, không khỏi lưỡng bại câu thương, Long cung thật muốn bức bách đến tận đây à. Cái này tu sĩ mặc bạch bào chính là Bạch Lân đại xà, Bạch Tô. Lúc này hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Thiên băng ngọc liễn, chờ đợi ngọc liễn chủ nhân đáp lời. Mà Ngao Lâm đám người cũng không động tĩnh, chỉ có Quy thừa tướng chỉ vào hắn quát, tốt ngươi cái lớn mật xà yêu, gặp chân long không nói quỳ lạy, lại vẫn dám vô lý, đợi công chúa cầm xuống thủy phủ, lại đến cho trị cho người tội. Quy thừa tướng tiếng nói vừa dứt, trong thông đạo kia lại chuyển tới một tiếng khét đều, các ngươi cực kỳ cuồng vọng, ta Lam Yêu đại vương thuộc hạ, các ngươi lại cũng muốn trị tội, có thể thấy được chưa đem ta Lam Yêu để vào mắt. Ngao Lâm mấy người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong thông đạo kia nổi lên hai người đến. Vào đầu một vị người mặc sa y màu lam, xinh đẹp vũ mị, dung mạo diễm lệ nữ tu, chính hai tay chống nạnh, trên mặt vẻ giận dữ nhìn về phía đám người. Mà ở sau lưng nó thì đi theo một vị đầu báo mắt tròn, thân hình giống như núi trắng hán. Hai người này vừa mới xuất hiện, liền đương theo lấy hung lệ đến cực điểm uy áp, như thái cổ hung thú giống như ép hướng Long cung đội ngũ. Ngang. Lập tức, hai tòa ngọc liên bốn phía đứng hầu vài đội long vệ đồng thời ngửa mặt lên trời trường âm, thật nhanh động tác đứng lên. Chỉ gặp những này long vệ mỗi đội đều tế lên trận pháp, đầu đôi tương liên, chồng chất đem hai tòa ngọc liên vây lại, bảo hộ ở trong đó. Nhưng, tại yêu vương dưới uy áp, những này long vệ cũng chỉ có thể nỗ lực chèo chống, từng cái trên mặt nổi gân xanh, cắn chặt hàm răng, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm đối diện hai vị yêu vương. Mà ngọc liên phía trên cũng sáng lên trận trận ánh quang, mở ra phòng ngự trận pháp. Bất quá, đối mặt yêu vương, ngọc liên bên trên trận pháp không khỏi có chút thua chị em, rất nhanh liền lung lay sắp đổ. Đám người ánh mắt run lên, cái này Lam Yêu đại vương sau lưng tráng hán trước khi đến có thể chưa nghe nói qua, có thể thấy được là cái này Lam Yêu đại vương mới tìm tay chân. Chương 281, hóa xà chương 281, hóa xà gọi Việt Trần bọn người trong lòng giật mình chính là, tráng hán này đúng là một vị đại yêu vương, tương đương với tu sĩ nguyên thần pháp thân cảnh giới. Lần này, hai vị nguyên thần cảnh yêu vương ở đây, sắc mặt của mọi người liền khó coi. Mên Ngông uy áp trùng kích ngọc liễn trận pháp lấp lóe không ngừng, thổi lên liễn trước rủ xuống giao xa, lộ ra Ngao Lâm tiểu tiếu khuôn mặt. Việt Trần ngồi tại bên cạnh của nàng, nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng. Ngao Lâm lập tức hít sâu một hơi, đỉnh lấy trùng điệp uy áp, ánh mắt như băng nhìn về phía ngoài liễn. Nàng nghiêm nghị quát, thật can đảm, dám trùng kích bản công chúa không xe, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mặc quái bản công chúa dạy cho ngươi một bài học. Nói đi, nàng tiện tay ném đi, băng phách thần quang kiếm trong nháy mắt bay ra, vô thanh vô tức chạm tại cái kia Lam Yêu đại vương trước người. Cái này Lam Yêu đại vương không hổ là trải qua nhiều năm yêu vương, tại hàn ý sắp tiến đến, liền phát giác không tốt, lập tức tuấn di ra, hiểm hiểm tránh thoát băng phách thần quang công phạt. Lam Yêu đại vương rời đi đằng sau, liền lộ ra nàng sau lưng kim khuê, thoáng chốc, một đạo băng hàn đến cực điểm kiếm quang bộc phát ra, chạm tại kim khuê trên thân. Giống. Băng phách thần quang khiến người cảm thấy lạnh lẽo thần hồn, cái kia kim khuê lập tức phát ra giống to một tiếng, toàn thân pháp lực sôi trào, chống cự thần quang xâm nhập. Đồng thời, hắn từ trên cổ gỡ xuống một cái viên hoàn, cực nhanh ném ra, cùng băng phách thần quang kiếm đụng vào nhau. Sắc. Một tiếng thanh thúy tiếng ba đập, vang vọng đám người thần hồn bên trong, trên mặt sông lập tức kích thích vạn trượng bọt nước. Thời gian phảng phất dừng lại, cái kia trùng điệp bọt nước lại đỉnh trệ trên không trung, thật lâu không rơi. Hồi lâu sau, bọt nước kia mới bỗng nhiên nện vào trong nước, tóe lên thao thiên cự lãng, che mất bốn phía giang ngạn. Mà cái kia viên hoàn cùng băng phách thần quang kiếm cùng nhau đập, lại chỉ lui lại hơn trăm dặm, nửa điểm tổn thương cũng không. Việt Trần mấy cái không khỏi giật mình, rõ ràng cái này viên hoàn nhất định cũng là kiện thuần dương pháp bảo, coi như không sánh bằng băng phách thần quang kiếm, cũng chênh lệch không đến đi đâu. Hậu phương Cửu Thiên Bạch Ngọc liễn bên trên, chỉ ngồi Hỏa Ly một người. Lúc này, hắn chính dừng lại tu luyện, ánh mắt một lăng, đem trong nháy mắt kia lại bay trở về viên hoàn đánh giá vài lần, mới buông lòng thân xác, đảm nhiệm Việt Trần mấy người đi giày vò. Việt Trần đợi mấy hơi, gặp hậu phương trên xe kéo cũng không động tĩnh, mới đứng người lên, nói ra, đi đi, chúng ta ra ngoài lãnh hội một phen yêu vương phong thái. Lập tức, hắn đi đầu bước ra một bước ngọc liễn, đứng ở Quy thừa tướng bên cạnh, đem cái này bị hung thú yêu vương hung uy đè nằm xuống lao quy đỡ dậy. Quy thừa tướng chật vật nâng đỡ mũ quan, tại Việt Trần ra hiệu bên dưới, thối lui đến ngọc liễn trận pháp phạm vi bên trong. Xoát, xoát, xoát. Ngao Lâm ba người gặp Việt Trần đi đầu bước ra trận pháp thủ hộ phạm vi, cũng đội vàng đuổi theo, ba người đằng không mà lên, rơi vào Việt Trần bên người, trực diện hai vị yêu vương. Lam Yêu đại vương né qua một kích, nhìn thấy cùng biên hoàn chiến đến cùng nhau băng phách thần quang kiếm, mới chấn động tới một thân mồ hôi. Nàng tuyệt đối nghĩ không ra, vị này long nữ lại có thuần dương pháp bảo bản thân, nhất thời không khỏi nhức đầu đứng lên. Cũng may, trôi kia thần kiếm gọi Kim Khuê pháp bảo cho cô lấy, nếu không, trận chiến này không cần đánh liền thua. Bất quá, cái này Kim Khuê ẩn tàng thật là sâu, hai người nhận biết mấy trăm năm, cũng không biết hắn còn có thuần dương pháp bảo nơi tay, thật sự là xảo trá. Lam Yêu đại vương tại đối với Kim Khuê lên tâm phòng bị đồng thời, cũng nắm lấy thời cơ, hướng Việt Trần bọn người công tới. Và anh, một đạo như hồng thủy giống như dòng nước lớn bỗng nhiên hướng Việt Trần bọn người vào tới, kỳ thế như ngọn núi, xen lẫn vô tận hung lệ chi khí, muốn đem Việt Trần bọn người bao phủ. Đừng nói là hung thú yêu vương, chính là cái phổ thông nguyên thần tu sĩ, cũng không phải Việt Trần mấy cái kim đan tu sĩ có thể đối phó. Nhưng mấy người một thân bảo bối, cũng không thấy e ngại. Gặp hồng thủy đột kích, mấy người trên người bảo y chiếu sáng rạng rỡ, bảo vệ tự thân. Việt Trần tế ra một viên hạt châu màu u lam, hướng trong hồng thủy ném đi, trong chớp mắt liền đem cái kia hồng thủy đều hút vào hạt châu bên trong. Đây là Việt Trần pháp bảo Thương Lan Châu, hạt châu này hắn đạt được hồi lâu, một mực chưa cử đi chuyện gì tác dụng, bây giờ đối phó nước này thuộc yêu thú, ngược lại là dễ dùng. Lam Yêu đại vương gặp một kích không có hiệu quả, lập tức hơi lắc người, hóa thành một đầu dài ước chừng trăm trượng, mặt người sói đỏ thân đuôi rắn, sau lưng mọc lên hai cánh bộ dáng. Đây chính là nàng chân thân, hóa sáng nguyên hình. Nàng hóa thành nguyên hình đằng sau, rõ ràng càng thêm hung lệ, nàng hung uy tăng vọt, nguyên thần chi lực trực tiếp định trụ Việt Trần mấy cái, một cái đuôi liền đánh tới. Trong chốc lát, mặt sông ngăn nước, hư không bị quất đến tầng tầng chồng nhăn, đều hướng Việt Trần bọn người đè ép mà đến. Việt Trần mấy cái bị giam cầm tự thân, không được di động, mắt thấy không gian đè ép mà đến, nhao nhao cổ động lên toàn thân pháp lực, hướng bảo y bên trong rót đưa. Lập tức, các loại bảo quang trong nháy mắt phóng đại, đặc biệt là ngao lâm trên thân, một cỗ quang mang rực rỡ phóng lên tận trời, đem đè ép mà đến không gian đều bình phục, va chạm đến cái kia vung tới đuôi rắn phía trên. Ố ga! Một đạo hài nhi tiếng khóc nỉ non vang lên, hóa xà thân thể cao lớn chỉ một thoáng nặng nề màn đện vào ly giang. Trong nháy mắt, ly giang nước sông cuồn cuộn, đỉnh lũ trùng kích mà qua, mãnh liệt trùng kích hướng hạ du. Hóa xà, nó âm khi thì như anh đề, khi thì như quát hô, gặp chi tắc lũ lụt. Mắt thấy đỉnh lũ cuồn cuộn lấy phóng tới hạ du, Việt Trần vội vàng đem Thương Lan Châu hướng trong nước ném đi, lập tức định trụ quần quần hồng thủy. Nhưng đã lao xuống đi nước sông, thì liền không tốt thu hồi. Thấy vậy, Ngao Nguyệt đống nhiên chui vào trong nước, hóa thành một đầu dài ước chừng mấy trăm trượng kim long, cực tốc hướng hạ du bơi đi. Vương Minh thấy vậy, cũng gọi ra độc giác lôi thị, vừa xài bước đi lên, hóa thành một đạo điện quang, đột hướng hạ du. Gặp hắn hai người một thú đều phóng tới hạ du, Việt Trần cùng Ngao Lâm hai người đồng đều thở phào nhẹ nhõm. Hồng thủy này nếu là chạy đến hạ du, đem phạm nhân thành trấn cho chìm, đó mới là tội lỗi lớn, mọi người ở đây đồng đều phải bị nhân quả liên lụy, nghiệp lực gia thân. Cũng may Ngao Nguyệt chính là chân long, cái này nho nhỏ lũ lụt nhất định dễ như trở bàn tay. Nghe thường Lưu Tiên Y bộc phát ra thuần dương pháp bảo uy năng, đem Lam Yêu đại vương đánh vào ly giang, nện đến nàng đầu góc tròn váng, hai mắt buốc lên kim tinh. Mà bên kia Kim Quê, lúc này vừa mới khu trục xuất thân bên trên băng phách thần quang, liền bị Ngao Lâm trên người Nghe thường Lưu Tiên Y cho kinh đến. Hắn xì một tiếng kinh miệt, sắc mặt một khổ, sâu cảm giác tự thân không nên ham sắc đẹp, đến chuyến cái này việc vũng nước đủ, bây giờ đem chính mình vùi lấp tiền đến, còn không biết có thể hay không thoát thân. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Thi triển đại yêu vương uy áp, toàn bộ thân hình cũng biến thành bích nhãn kim tinh thú bộ dáng, hướng Việt Trần hai người công tới. Đối mặt đại yêu vương công kích, Việt Trần vô lực lại không chế Thương Lan Châu, đành phải đưa nó thu hồi. Mất Thương Lan Châu không chế, hồng thủy lập tức ầm ầm chút xuống, hướng hạ du đi qua. Thấy vậy, Việt Trần hét lớn một tiếng, các ngươi long vệ nghe lệnh, đều tới hạ du khống chế lũ lụt, không được quấy nhiễu phàm nhân. Ê, chúng long vệ gặp mấy vị chủ tử đều đi chiến đấu, ngược lại là bọn hắn thân là hộ vệ lại chỉ có thể cùng những lính tôm tướng quân này dây dưa, đã sớm trong lòng bất an. Chương 282 Không hàng liền chết. Chương 282, không hàng liền chết. Long vệ bọn họ nghe được mệnh lệnh, lập tức đều hóa thành thân rồng, một đầu đâm vào trong nước, lắc đầu vẫy đuôi phóng tới hạ du. Cái kia Bạch Tô mắt thấy long vệ toàn bộ chạy thoát, hắn xoay người một cái, liền vọt tới Lam Yêu đại vương bên người, nói đại vương, ta giúp ngươi. Lời nói này đến Lam Yêu đại vương trong lòng ấm áp, gặp hắn không rời không bỏ, đối với hắn càng là tín nhiệm. Lập tức đối mặt hai cái yêu vương, một cái đại yêu, dù là có thuần dương pháp bảo hộ thân, Việt Trần hai người cũng rất cảm thấy cố hết sức. Dù sao pháp bảo cũng cần chủ nhân pháp lực chèo chống, đặc biệt là Ngao Lâm trên người tiên ý, không thể so với băng phách thần quang kiếm có thể thoát thân mà đi, không cần chủ nhân khống chế, liền có thể tự do đánh nhau chết sống. Trừ phi Ngao Lâm đem tiên ý cởi, mặc kệ tự do phát huy, nhưng ở trong đại chiến này, nàng nào dám cởi hộ thân pháp bảo. Nếu là không có tiên ý hộ thân, yêu vương một sợi uy áp, nàng liền không chịu nổi, thần hồn bị thương. Mắt thấy tráng hán kia biến thành một đầu thân cao bách trượng, đầu sư tử đôi châu sừng hiệu, có vẻ như kỳ lân bích nhãn kim tinh thú, Việt Trần sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Hắn hướng Ngao Lâm quát, ngươi đi đối phó cái kia Lam Yêu đại vương, đầu này bích nhãn kim tinh thú giao cho ta. Hắn nói đến chém sắt như chém bùn, cũng không đợi Ngao Lâm phản bác, liền tế khởi thiểm lôi kiếm, xông về Kim Quê. Ngao Lâm thấy vậy, cắn chặt môi, dứt khoát huy quyền phóng tới đưa ra mặt nước Lam Yêu đại vương. Chết đi! Ngao Lâm một tiếng giận dữ mắng mỏ, toàn thân pháp lực sôi trào, đều xông vào Nghe thường Lưu Tiên Ý để lấy nàng tu luyện qua Hỗn Nguyên Tiên Kinh chân long thân thể, nó pháp lực so với Việt Trần đều muốn thâm hậu. Tiên Ý đạt được chủ nhân pháp lực, trong nháy mắt tản mát ra một sợi làm cho Lam Yêu đại vương tâm thần sắp nát uy áp, thẳng phá mây xanh, lôi cuốn lấy Ngao Lâm, liền hướng Lam Yêu đại vương đập tới. Lam Yêu đại vương mắt vượng mãnh liệt, sống chết trước mắt, nàng cũng nổi cơn điên, yêu vương uy thế hiển thị rõ, trực diện người mặc thuần dương pháp bảo Ngao Lâm. Bạch Tô cũng hóa thành một đầu dài ước chừng 80 trượng bạch lân đại xà, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, mắt lộ ra hung quang, một đôi quất hướng Ngao Lâm. Mà Việt Trần bên kia, đối mặt có thể so với nguyên thần pháp thân đại yêu vương, áp lực của hắn so với Ngao Lâm càng chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, sắc mặt đỏ bừng đem lưu ly bảo sắc ý phòng ngự toàn bộ mở ra, bảo vệ tự thân. Lập tức, hắn đem bên hông hoàng bì hồ lô kéo một cái, cũng mặc kệ hồ lô hoa phải chăng đang tu luyện, liền hướng đánh tới bích nhãn kim tinh thú trên thân ném đi. Lập tức một đạo ửng đỏ ngọn lửa nóng bỏng xông ra hồ lô, gào thét lên hướng bích nhãn kim tinh thú trên thân đốt đi. Kim Khuê mắt thấy một cái hồ lô đập tới, cẩn thận hướng bên cạnh vừa trốn, khó khăn lắm né qua đâu xuất thần viêm liếm láp, chỉ đem nó đốt rủi cái chót đôi. Nó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem mặt ngoài phổ thông đến cực điểm đâu xuất thần viêm, ngay tại hỏa diễm tới người một khắc này, nó sâu sắc cảm thụ đến sợ hãi tử vong. Chỉ lần này, liền gọi Kim Khuê lòng sinh thoái ý phải biết dù là đối mặt băng phách thần quang kiếm cùng nghe thường lưu tiên ý, hai kiện thuần dương pháp bảo phía trước, nó cũng không nghĩ tới đào tẩu. Nhưng cái này toàn bộ chư thiên vạn giới cũng khó khăn tìm đâu xuất thần viêm vừa xuất hiện, lập tức liền gọi nó lòng sinh sợ hãi, cũng không dám lại ham chiến. Nhưng mà nó muốn chạy trốn, Việt Trần lại không cho hắn cơ hội chạy trốn. Yêu thú phần lớn có thù tất báo, nếu là đem đầu này bích nhãn kim tinh thú đem thả đi, ai có thể cam đoan nó ngày sau sẽ không trở về trả thù. Vì Ngao Lâm đám người an toàn, đầu này bích nhãn kim tinh thú không hàng phục nhất định phải chết, không có chút nào con đường thứ hai có thể đi. Cựu truyền càn khôn hồ đảo ngược, đâu xuất thần viêm vô bảy nó giữ tận một mặt, giống như một đầu như hỏa long, cuốn sạch lấy hướng Kim Khuê đi. Kim Khuê thấy vậy, vội vàng đem thân thể thu nhỏ, giảm bất đả kích mặt, lập tức nó liền nhìn chuẩn chỗ trống, muốn chuẩn mất. Nhưng mà, nó vừa mới chuyển thân, một đạo tối tăm mở miệng kiếm khí ánh sáng cầu vồng liền bất ngờ đánh tới. Việt Trần tế lên tiềm lôi kiếm, thi triển ra hỗn độn kiếm khí, chém về phía Kim Khuê. Sắc. Kiếm khí ánh sáng cầu vồng lôi cuốn lấy pháp bảo sắc bén, chạm tại bích nhãn kim tinh thú trên thân, vậy mà vang lên tiếng kim loại, gọi nó chỉ phá chút ra. Việt Trần kéo ra khóe miệng, cái này dĩ vãng chiến đều lợi pháp bảo, đối mặt thân thể cường hành đại yêu vương, hiệu quả lập tức liền giảm bất đi nhiều. Nhưng lần này, cũng đánh gãy Kim Khuê chạy trốn kế hoạch. "Tiểu tử, ngươi như thả ta rời đi, sau đó nước giếng không phạm nước sông, như thế nào?" Kim Khuê hét lớn, cũng mặc kệ Lam Yêu đại vương bỗng nhiên trầm xuống sắc mặt. Việt Trần lạnh lùng nhìn xem nó, quắc, không hàng liền chết. "Ngươi chính mình chọn một." "Giống." Bích nhãn kim tinh thú giống to lên tiếng, "Tiểu tử, ngươi thật coi bản vương sợ ngươi rồi, còn muốn hàng phục bản vương, khinh người quá đáng. Ngươi cho lão tử chết đi." Nói đi, nó cũng không trốn, quay người liền một móng đạp về Việt Trần, thề phải đem hắn giẫm cái hồn bay phách tán. Cái kia móng như chậm thực nhanh, siêu việt không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền đến Việt Trần trước mắt. Việt Trần con ngươi co rụt lại, chỉ tới kịp đem đầu rời đi, liền bị một cố lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới trên ngực. Phúc. Việt Trần lập tức phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng máu đen, trước mắt liền bị bích nhãn kim tinh thú một móng cho nhấn tiến vào ly giang. Phu quân. Mắt thấy Việt Trần bị đánh vào ly giang, không biết sinh tử, Ngao Lâm lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng mà nàng dưới sự phân tâm, liền gọi đầu kia bạch xà cho chui chỗ trống, bị thứ nhất đuôi cho quất đến trên vai, đau đến sắc mặt nàng bầm mèo, ngửa mặt lên trời gào to. Ngang. Một đạo tràn ngập tức giận tiếng long ngâm vang lên, Ngao Lâm hiện ra to lớn chân long thân thể, màu trắng trên thân rồng hiện đầy hoa màu bạc văn. Xa xa quan chiến quy thừa tướng trong nháy mắt mở to đậu xanh lớn con mắt, kinh ngạc hướng Bạch Long nhìn lại. Tứ công chúa đây là muốn tiến hóa thành ngân long à, cái này tiên tông bên trong đến cùng có gì cơ duyên? Làm sao hai vị này công chúa đều thoát thai hoán cốt, huyết mạch tăng nhiều? Quy thừa tướng to như hạt đậu trong con ngươi lóe ra tinh quang, các loại suy đoán. Hắn gặp Bạch Long điên cuồng hướng Lam Yêu đại vương cùng Bạch Xà phóng đi, hoàn toàn không để ý tự thân, lập tức hít sâu một hơi, cơ trong tay hốt bạn xuống tới, nên tiếp cuồng tính đại phát Bạch Xà liền chiến đấu. Chớ nhìn quy thừa tướng số tuổi lớn, kỳ thực cũng không thể khinh thường, hắn đem Bạch Xà cho dẫn đi, Ngao Lâm áp lực thoáng chốc liền nhỏ đi rất nhiều. Cái kia Kim Khuê mắt thấy Việt Trần nện vào ly giang bên trong nửa ngày không ra, một cái khác móng cũng thuận thế đặt xuống. To lớn móng như Thái Sơn áp đỉnh giống như, còn chưa dựa vào mặt sông, sinh ra áp lực liền kích thích nước sông bắt trượng. Oeng! Ly giang chấn bại chấn, giang để xuất hiện một cái hố to, nước sông rót ngược vào, thiếu chút nữa đem cách nơi này không xa thủy phủ cho chấn lật. Ngang! Bạch Long buồn bã ngầm, nhanh chóng hướng Việt Trần rơi xuống nước địa phương bay tới. Nhưng mà, Lam Yêu đại vương cũng giết đỏ cả mắt, sửng sốt đỉnh lấy thuần dương pháp bảo uy năng, hai cánh mở ra đuổi theo, cuốn lấy Ngao Lâm. Ngao Lâm hận muốn điên, trong nháy mắt liền kích phát toàn thân huyết mạch chi lực, sinh sinh lại tăng vọt bách trượng thân thể. Nàng thần niệm khẽ động, băng phách thần quang kiếm được chủ nhân phân phó, lập tức nở rộ thuần dương pháp bảo cực hạn uy năng, hoành không chém tới. Chương 283, đại chiến bích nhãn kim tinh thú. Chương 283, đại chiến bích nhãn kim tinh thú. Băng phách thần quang chí âm chí hàn, uy năng cực kỳ khủng bố, thần quang những nơi đi qua, vạn vật đông lạnh tuyệt. Thần quang tiến đến, nước sông đều bị đông tại hư không, trong chớp mắt liền đánh lên Lam Yêu đại vương thân thể. Lam Yêu đại vương kinh hai muốn tuyệt, thân thể thần hồn tất cả đều bị đông cứng, không nhúc nhích được. Phát cuồng Bạch Long gào thét lên nghiền ép lên đi, sinh sinh đem Lam Yêu đại vương hóa xà chân thân cho ép thành băng hạt. Bạch Long vẫn không hết hận, một ngụm khổng lồ long tức phun tới, lập tức đem cái kia còn sót lại băng hạt cho biến thành hư vô. Đại vương, một tiếng thê lương đại hô truyền đến, đánh thức Ngao Lâm thần trí, nàng vặn vẹo khổng lồ đầu rồng nhìn về phía Bạch Lân đại xà. Trước kia gần bách trượng Bạch Lân đại xà, lúc này đã biến thành thân người, nó áo bào trắng phía trên tràn đầy vết máu. Hắn vùng thoát khỏi quy thừa tướng công kích, tiêu thảm lấy phóng tới Lam Yêu đại vương biến mất chỗ. Đại vương Bạch Tô bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, đột nhiên nhẹ ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy hôi bại xuống dưới. Hắn nhìn xem trống rỗng mặt sông, ngay cả một tia Lam Yêu đại vương vết tích tìm khắp tìm không thấy. A! Bạch Tô ngửa mặt lên trời cuồng hống, trong chớp mắt liền tóc đen biến trắng, hắn dựng thẳng lên mắt rắn bên trong, tinh hồng lan tràn. Ta muốn các ngươi cho nàng cho cùng. A! Bạch Tô áo bào phồng lên, sắc mặt dữ tợn phóng tới Ngao Lâm. Màu tránh ra. Công chúa. Quy thừa tướng giật mình trong lòng, đội vàng đại hô. Nhìn xem Bạch Tô dị thường bộ dáng, Ngao Lâm trong lòng có dự cảm không tốt, đầu này Bạch Lân đại xà là muốn tự bạo a. Nàng đội vàng tán đi chân long chi thân, phi tốc thoát đi. Nhưng mà Bạch Tô đổi sát nàng không thả, Ngao Lâm không cách nào thoát thân, nghìn cân treo sợi tóc phía dưới, nàng đành phải giơ lên ống tay áo, hướng trên đầu khẽ quấn, che lại toàn thân, đảm nhiệm bạo tạc tiến đến. Oeng! Kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, tác động đến trong vòng phương viên trăm dặm thủy vực, ly giang dưới thủy phủ đều chấn động đến mảnh ngói rơi xuống, lan can nghiêng. Đầu tiên kỳ trùng chính là Ngao Lâm, nàng chỉ cảm thấy một cỗ hung mãnh lực đạo đánh vào chính mình trên thân, đánh cho nàng đầu óc choáng váng, như muốn thổ huyết. Ngao Lâm tại nguồn sức mạnh này phía dưới, bị vây hơn trăm dặm, trên người nàng tiên y phát ra quang mang rực rỡ, đưa nàng một mực bảo vệ, miễn ở lo lắng tính mạng. Bất quá, coi như vậy, Ngao Lâm cũng bị vây kích quay cuồng không ngớt, rơi vào ly giang. Soát. Ngao Lâm không dám trì hoãn, từ trong nước ngút trời mà ra, cấp tốc hướng Việt Trần phương hướng bay đi. Xa xa, nàng chỉ thấy đầu kia bích nhãn kim tinh thú đông vọt tây tránh, trốn tránh sau lưng hoàng bì hồ lô truy sát. Hô. Đâu xuất thần viêm xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng đưa nó bị giáp cháy một chút, rất nhanh nó tựa hồ đã nghe đến một cỗ mùi thịt truyền đến. Kim Khuê thở hổn hển, mắt thú trừng một cái, đột nhiên hướng cái kia hoàng bì hồ lô đạp đi. Ngang. Ngao Lâm hai mắt trợn trừng, chân long chi quyền xung ra, lôi cuốn lấy thuần dương pháp bảo chi lực, nặng nghề mà đánh vào bích nhãn kim tinh thú trên thân thể. Nàng nhìn thấy cựu chuyển càn khôn hồ còn tại chiến đấu, chắc hẳn Việt Trần còn sống, trong lòng thoáng yên lòng một chút, không mất đi lý trí. Chỉ là, đầu này bích nhãn kim tinh thú so cái kia Lam yêu đại vương còn khó hơn đối phó, cũng có thuần dương pháp bảo bản thân. Băng phách thần quang kiếm chỉ tới kịp phát ra một kiếm, liền bị Kim Khuê viên hoàn cuốn lấy, không thoát thân nổi. Ngao Lâm dốc hết toàn lực một kích, cũng chỉ đem bích nhãn kim tinh thú hoành kích xa mười trượng, bản thân nó nhưng cũng không có bao lớn tổn thương. Bất quá cái này cũng gọi cựu chuyển càn khôn hồ thoát ly phạm vi công kích của nó, lập tức chỉ thấy hồ lô kia ngoài miệng ngũ thải quang mang lóe lên, Việt Trần người mặc lưu ly bảo sắc ý đi, xuất hiện tại trong chiến trường. Hắn vừa mới xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thi triển pháp thiên tượng địa, biến thành trượng lục thần thân thể, thần khu này phía trên lôi điện cuốn thân, ơ quả đấm to lớn, đánh tới hướng bích nhãn kim tinh thú. Nguyên lai tại bích nhãn kim tinh thú một cái khác móng rơi xuống thời điểm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hồ lô ba đem hắn cho hút vào trong hồ lô, gọi hắn trốn qua một kiếp. Nhưng hắn lúc trước chịu một kích, thụ thương không nhẹ, bởi vậy tại trong hồ lô thôn phệ không ít đan dược chữa thương, cho nên Ngao Lâm phát giác hắn không thấy, mới nổi cơn điên. Hắn muốn định sớm đi ra, nhưng này chỉ bích nhãn kim tinh thú vô cùng dào hoạt, một mực vây quanh cựu chuyển càn khôn hồ chạy trốn, vọng tưởng đem cái này thuần dương pháp bảo chiếm dụng. Thẳng đến Ngao Lâm chạy đến, Việt Trần mới có ra hồ lô cơ hội, nhưng hắn tại đi ra một khắc này, nhanh chóng nuốt vào một viên phong ma đan. Cái này bích nhãn kim tinh thú quá mạnh, lại có thuần dương pháp bảo hộ thân, dù là có hồ lô ba lực trận, hắn cũng không có nắm chắc chém giết con thú này. Đan dược vào bụng, cơ hồ là trong chốc lát, năng lượng cuồng bạo liền tràn đầy Việt Trần thân thể, muốn đem hắn no bạo. Hắn hét lớn một tiếng, sinh sinh đem kim đan kỳ có khả năng thi triển trượng ngũ thần thân thể cho chống đến trượng 6. Việt Trần một tay huy quyền, một tay cầm kiếm, quyền bóp lôi ấn, kiếm khí hóa hồng, thẳng tiến không lùi phóng tới bích nhãn kim tinh thú. Ầm ầm, giang giác, thân lôi nổ vang, tiên kiếm chém ngang, chém ra tối tăm mở mịt lăn lộn khí kiếm khí, ánh sáng cầu vồng phóng đại. Trước khác nay khác, cái này phong ma đan hiệu quả quá mạnh, Việt Trần chỉ cảm thấy toàn thân dùng không hết khí lực, coi như cùng bích nhãn kim tinh thú đối oanh gân cốt bẻ gãy, hắn cũng cảm giác không thấy đau đớn. Một bên khác Ngao Lâm mắt thấy Việt Trần tình huống không đúng, lập tức sáng tỏ hắn nhất định là phục dụng phong ma đan, lập tức liền trong lòng thần trường, công kích cũng càng phát ra ngon lệ. Bành, bành, bành. Ngao Lâm một đôi bàn tay trắng như phấn bọc lấy tiên ý chi quang, nện ở bích nhãn kim tinh thú trên thân, đưa nó cũng nện đến khí huyết cuồn cuộn. Chớ nói chi là phía sau còn có cái Việt Trần không sợ chết công kích mãnh liệt, lôi quang nó cũng không sợ, chỉ là cái kia hỗn độn kiếm khí bao nhiêu đối với nó có chút uy hiếp. Chỗ này có trong công kích, cũng chỉ có đâu xuất thần viêm chân chính đối với nó có chí mạng uy hiếp. Bởi vậy đầu này bích nhãn kim tinh thú tâm tư phần lớn đặt ở đâu xuất thần viêm phía trên, đối với Việt Trần hai người công kích cũng chỉ khi thì phản công. Theo thời gian trôi qua, đầu này bích nhãn kim tinh thú bao nhiêu cũng chịu chút thường, động tác của nó hơi chậm một chút chậm đứng lên. Cựu truyền càn khôn hồ bên trong, hồ lô ba nhãn tỉnh sáng lên, lập tức chỉ huy đâu xuất thần viêm gào thét lên nào tới. Bây giờ đâu xuất thần viêm so với trước kia thế nhưng là lớn mạnh một chút, hỏa diễm những nơi đi qua vạn vật đều là không. Mắt thấy thần viêm đột kích, Kim Khuê quá sợ hãi, lập tức xoay người bỏ chạy. Nó trên thân thể bánh quang lấp lóe, trong nháy mắt liền chạy rời bách trượng xa. Bành! Ngao Lâm thân thể nhoáng một cái, mượn nhờ tiên ý uy năng, ngăn tại nó trên đường chạy trốn, một quyền nện ở bụng của nó phía trên. Sặc! Không đợi nó lần nữa thoát đi, Việt Trần liều mạng kích phát thiểm lôi kiếm pháp bảo đặc chất, một đạo tối tăm mở mịn cự hình hỗn độn kiếm quang xen lẫn trận trận lôi quang, chém xuống tới. Kiếm quang rơi xuống bích nhãn kim tinh thú trên thân, kém chút đưa nó chân trước cho chặt đứt. Giống. Kim Khuê bị đau, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Nó phẫn nộ đến cực điểm, xoay đầu lại liền muốn đem cái này gan lớn bao thiên kim đan tu sĩ, cùng cái kia bỏ sát nhỏ cho một khối diệt đi. Nhưng mà, nó quay người đằng sau, đập vào mi mắt chính là một mảnh đỏ bừng biển lửa. Chương 284, Hồ Lô Thu Kim Khuê chương 284, Hồ Lô Thu Kim Khuê. Kim Khuê lập tức dọa đến vong hồn đại mạo, thân thể cấp tốc lui lại, trong miệng hô, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Kinh khủng đâu xuất thần viêm trùng trùng điệp điệp của tới, mắt thấy liền muốn đưa nó thôn vệ hầu như không còn. Nghe lời này, Hồ Lô Ba điều khiển hỏa diễm khó khăn lắm dừng ở bích nhãn kim tinh thú chóp mũi phụ cận, chờ đợi Việt Trần quyết định. Kim Khuê trong lòng phẫn hận lại bị quất, hận không thể gọi trở về viên hoàn đại chiến một trận. nhưng khoảng cách gần cảm thụ được đâu xuất thần viêm khí tức, nó lại dọa đến không dám động đậy, có bao nhiêu phẫn hận nó cũng đành phải nuốt đến trong bụng, chính mình nuốt xuống. Việt Trần chiến cái này hồi lâu, mặc kệ là thân thể hay là thần hồn đều mỏi mệt không chịu nổi, pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Hắn tay chân như nhũ ra, đã duy trì không nổi trượng 6 thân thể. Một đạo bạch quang hiện lên, Việt Trần lại khôi phục chân thân, hắn dáng chống đỡ lấy hỏi, ngươi gọi tên gì? Kim Khuê trong mắt đi lòng vòng, vừa định hồ lộ qua, cái kia gần trong gang tấc đâu xuất thần viêm liền ánh lửa đại thịnh, dọa đến nó đành phải nói lời nói thật, ta gọi Kim Khuê, Kim Khuê. Việt Trần chỉ cảm thấy mí mắt có nặng ngàn cân, nỗ lực phân phó một câu, thu nó. Sau đó hắn liền rốt cuộc chống đỡ không nổi, thẳng tắp rơi xuống. Cũng may Ngao Lâm một mực cách hắn không xa, gặp hắn tình huống không ổn, trong nháy mắt bay tới, chẳng ngang ôm hắn lên. Hồ Lô Hoa thoát ly chủ nhân không chế, ngược lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nghe Việt Trần phân phó, hắn tại cựu chuyển càn khôn hồ bên trong lập tức lệ thanh quát, Kim Khuê. Đống nhiên nghe được bên trong hồ lô kia có người lên tiếng gọi nó tên, Kim Khuê trong lòng biết đây là thuần dương pháp bảo nguyên linh đang gọi nó, không dám không đáp, đành phải mở miệng đáp, ai? Tiếng nói của nó vừa dứt, hồ lô kia trên miệng giống như mở ra như lô đen, một cỗ khủng bố như vậy hấp lực, nằm kéo thân thể của nó liền hướng bên trong kéo. Kim Khuê sợ hãi đến cực điểm, muốn chạy trốn nhưng lại cảm thấy thân bất do kỷ, đành phải trơ mắt nhìn hồ lô kia hấp lực càng lúc càng lớn. Siêu. Tại hồ lô ba phí hết sức chín châu hai hồ sau, đầu kia bích nhãn kim tinh thú tốt xấu bị hắn cho lấy được hoàng bì hồ lô bên trong. Hô. Hô. Hồ lô ba thở mạnh, trừ thu lấy hoàng thạch hoàng hỏa cái kia bể, đây là đầu hắn một lần gọi tên thu vật, hay là cái nguyên thần pháp thân cảnh đại gia hỏa, nhưng làm hắn cho mệt chết. Cũng may đây là Việt Trần toàn bộ bỏ mặc cho hắn chính mình hành động, mới có thể đem đầu này bích nhãn kim tinh thú cho thu. Nếu là để cho Việt Trần không chế cựu chuyển càn khôn hồ đến thu nó, đó là không cần nghĩ, nửa điểm cơ hội đều không. Bất quá, thế gian này tu sĩ có mấy cái sẽ bỏ mặc thuần dương pháp bảo chính mình hành động đấy. Vạn nhất pháp bảo nguyên linh thoát ly chủ nhân nắm giữ, mất khống chế phản bội chạy trốn, vậy nhưng thật sự là hối tiếc không kịp. Phóng nhãn cái này xích minh giới, sợ cũng chỉ có Thái Lâm chân nhân tọa hạ đệ tử mới lên thượng bất chính, hạ tác loạn đối pháp bảo không thêm câu thúc, mặc kệ tự do. Hồ lô hoa nuốt cái đại gia hỏa tại trong bụng, rất là vừa lòng thỏa ý. Tiến vào hắn trong hồ lô, chỉ cần cảnh giới so với hắn thấp, liền phải thụ hắn trưởng khống, còn muốn ra ngoài, trừ phi nhận chủ, nếu không xá môn đều không có. Hồ lô hoa đắc ý nửa ngày, mới vua hót một cái, kém chút đem chủ nhân đem quên đi. Hắn sốt ruột bận bịu hoàng tử cựu chuyển càn khôn hồ bên trong sông ra, đã thấy trên mặt sông đã không có mưa hay, chỉ còn trên không trung, băng phách thần quang kiếm còn tại cùng cái kia viên hoàn dây dưa. Bất quá, hắn chỉ mộng một cái chớp mắt, liền trở tay đem cựu chuyển càn khôn hồ bất ở trong tay, phóng tới rừng ở xa xa huyền thiên băng ngọc liễn. Ngọc liễn bên trong, Ngao Lâm nhìn xem lặng lặng nằm đang ngồi trên giường Việt Trần, nước mắt nhào dòng dòng hướng xuống rơi, nhỏ tại Việt Trần bảo y phía trên, đảo mắt liền bốc hơi vô tung. Mặc dù nàng biết rõ Việt Trần chỉ là phục dụng phong ma đan đằng sau di chứng, không dùng đến mấy ngày liền sẽ tỉnh lại, nhưng nàng hay là khó nén trong lòng ấy nấy. Nếu không phải vì nàng cái này thủy phụ sự tình, phu quân nơi nào sẽ thụ thương hôn mê. Bất quá, nếu là để cho nàng lại tuyển một lần, sợ là như cũng sẽ đem thủy phủ tuyển ở chỗ này, nhiều nhất chuẩn bị đầy đủ một chút, chậm chút thời điểm lại đến thu hồi thủy phủ thôi. Hai người bọn họ cùng cái kia Kim Khuê đại chiến, đều thụ thương không nhẹ, chẳng qua là có tiên y bảo hộ, mới chưa vẫn lạc. Nếu không, mặc nàng tu tập Hỗn Nguyên Tiên Kinh thực lực đại tăng, tại đại yêu vương trước mặt, cũng chỉ là cái hơi lớn một điểm sâu kiến mà thôi. Cũng may, chiếm lấy nơi đây làm yêu đại vương đã đền tội, cái này ly giang thủy phủ đã rơi vào nàng Ngao Lâm trong khống chế. Như vậy tưởng tượng, Ngao Lâm không khỏi lại thở dài một hơi. Nàng đang muốn lần nữa kiểm tra một chút Việt Trần thân thể, liền bị phong phong hỏa hỏa chạy tới hồ lô hoa cho hết lại, chậm đã, chậm đã. Ngao Lâm sững sờ, quay đầu không hiểu nhìn xem hắn, đầy dây nghi hoặc. Hồ lô hoa chỉ vào Việt Trần nói chủ nhân bây giờ thể nội một đoạn loạn, hai người tu tập pháp lực khác biệt, tùy tiện dò xét, sợ là sẽ phải lên phản hiệu quả, hay là được chủ thầy người đệ đến xem xét cho thỏa đáng. Ngao Lâm thân hình dừng lại, gặp hắn nói có chút đạo lý, đành phải vô lực gật gật đầu. Bất quá một lát, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thị lập ở một bên quy thừa tướng, hỏi, bọn hắn tại sao còn chưa trở về? Long vệ cũng đều đi theo, hẳn là ra loại nào biến cố phải không? Lời vừa nói ra, mọi người mới giật mình nhớ tới, trận chiến này đánh cho hôn thiên ám địa, đã qua mấy ngày. Có Ngao Nguyệt đầu này chân long mang theo đông đảo long vệ, đừng bảo là chỉ là ngừng hồng thủy, cho dù là rời sông lấp biển, lúc này cũng nên hoàn thành. Nhưng mà, mấy ngày nay đi qua, một chút tin tức cũng không có thể thấy được trong đó tất nhiên có việc. Ngao Lâm có chút ngồi không yên, nhưng muốn nàng rời đi Việt Trần đi tìm Ngao Nguyệt hai cái, nàng cũng là không chịu. Nghe được công chúa đặt câu hỏi, quy thừa tướng cũng vô kế khả thi, hắn vẫn luôn ở chỗ này, lại làm sao biết ở trong đó nguyên nhân. Bất quá, quy thừa tướng trên lưng mai rùa ánh ánh phát quang, rất nhanh bói toán. Chốc lát, hắn bóp lấy đầu ngón tay, cười nói, lại là cái kia thanh giang thủy phủ dưới tàng bảo chỗ mở rộng, bọn hắn vừa vặn đụng tới, cho là cơ duyên. Ngao Lâm gật đầu, trong lòng lập tức liền thở dài một hơi. Nghe được thanh giang thủy phủ mở rộng, Hồ Lô Hoa lập tức liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn tối đen mắt to liếc về phía Ngao Lâm, lẩm bẩm nói chủ mẫu, chúng ta cũng đi nhìn xem thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi tiếp ứng bọn hắn cũng tốt ta. Ngao Lâm có chút ý động, nếu là Ngao Nguyệt bọn hắn được bà bối, bên ngoài không người tiếp ứng, bị người phản sát nhưng như thế nào là tốt. Bởi vậy, nàng gật đầu đáp, lại là vô như. Đợi bản công chúa trước đem bảo bối gọi trở về đến. Nói đi, Ngao Lâm ngay tại trong thần hồn cảm ứng đến băng phách thần quang kiếm, biết được một kiếm này một vòng còn tại đại chiến. Ngao Lâm lập tức liền hơi nhướng mày, phân phó nói, Hồ Lô Hoa, ngươi lại tiến đến đem cái kia bảo hoàn gọi tới, nói cho hắn biết, nếu là không đến, liền cứ gọi hắn cùng chủ nhân cùng nhau vào luân hồi. Hồ Lô Hoa lập tức dùng mình một cái, thật là quá tàn nhẫn chút, chắc không được ngay cả phạm nhân đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà đấy, ngày sau có thể ngàn bạn không thể đắc tội chủ mẫu. Bất quá, lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng bố trí, cũng không dám nói đi ra gọi chủ mẫu ghi hận. Chương 285, thủy phủ sắp mở. Chương 285, thủy phủ sắp mở. Ly Giang trên không, băng phách thần quang kiếm cùng cái kia viên hoàn đại chiến mấy ngày, sớm đã có chút không kiên nhẫn, hận không thể một kiếm đưa nó bổ xuống náo loạn. Nhưng cái này viên hoàn khó chơi gấp, xảo trá tàn nhẫn, ngay cả nàng phát ra băng phách thần quang đều lưu không được nó. Lúc này được chủ nhân triệu hoán, thần kiếm nguyên linh mày liễu dựng thẳng, khu sử băng phách thần quang kiếm, chém ra đạo đạo băng phách thần quang, đem cái kia viên hoàn tả hữu đường đi toàn bộ phong bế. Cái nào hiểu được, cái kia viên hoàn gian trá như cáo, trên không trung bỗng nhiên nhảy một cái, không gian run run một hồi, liền thoát ly vòng chiến. Đây chính là gọi thần kiếm nguyên linh rất là nhức đầu địa phương, cũng không biết đầu kia bích nhãn kim tinh thú từ nơi nào có được cái này viên hoàn, lại ẩn chứa chút lực lượng không gian, tuy nói uy năng bình thường, nhưng muốn lưu lại nó lại là khó càng thêm khó. Thần kiếm nguyên linh đang chờ lần nữa chém ra một kiếm, thình lình nghe phía dưới một đạo giòn uống truyền đến, này, tất cả dừng tay. Thần kiếm nguyên linh bỗng nhiên dừng lại, linh cơ khóa lại viên hoàn, kiếm tiêm hướng xuống, nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy Hồ Lô Hoa chính phi thân mà lên, trong chớp mắt liền đến cái này hai kiện ngay tại đại chiến thuần dương pháp bảo trước đó. Viên hoàn có chút bất an, lúc đầu một kiện thuần dương pháp bảo nó chống đỡ đều có chút cố hết sức, bây giờ lại tới một tên, lần này không trốn chờ đến khi nào. Nhưng mà nó vừa mới động, Hồ Lô Hoa liền mắt một lăng, nghiêm nghị quát, chủ mẫu có lệnh, nhĩ nhược là dám trốn, liền cứ gọi các ngươi hai chủ tớ cái cùng nhau vào luân hồi, ngươi có thể nghĩ tốt. Lời này vừa ra, viên hoàn lập tức không dám động. Tại trong lòng của nó, chủ tử vào luân hồi ngược lại là không ngại, dù sao là nửa đường nhận chủ, không nhiều lắm tình cảm, nhưng nếu là liên lụy đến bản thân, coi như không đẹp. Viên hoàn nguyên linh ở trong lòng tả hữu cân nhắc, lại hướng Hồ Lô Hoa cùng băng phách thần quang kiếm nhìn một chút, trung quy là ngoan ngoãn đi theo tại Hồ Lô Hoa sau lưng, ba kiện thuần dương pháp bảo cùng đi gặp Ngao Lâm. Chủ mẫu, ta đem bọn nó đều mang đến rồi, có thể đi thôi. Hồ Lô Hoa cười làm lành nói. Nô, đi đi. Ngao Lâm gật đầu. Quy thừa tướng đứng tại ngọc liễn trước, hô to, công chúa khởi giá. Lập tức, chín con dao long đằng không mà lên, hướng Thanh Giang thủy phủ bay đi. Thấy vậy, phía sau lôi kéo Ngao Nguyệt Cửu Thiên Bạch Ngọc Liễn chín con dao long cũng không cam chịu rất lại phía sau, đồng dạng gào thét lên đuổi theo. Thanh Giang thủy phủ ở vào Thanh Giang chi nam, cùng Ly Giang hai tương vọng, hai đầu sông vực cuối cùng hợp lưu, cùng nhau tụ hợp vào Đông Hải. Lúc này ở Thanh Giang thủy phủ phía trên, đã vây đầy tu sĩ cùng yêu thú. Trong đó một đầu tản ra cường hành khí tức đại yêu quát, các ngươi tu sĩ chớ có quá phận, cái này thủy phủ vô chủ, cái nào đều có thể tiến, bằng cái gì không cứ gọi bọn ta đi vào. Đây là đầu hổ yêu, sinh ra hai cánh, tên là Tử Đồng Song Dương Hổ, nó huyết mạch chi lực cường hành, tại trong yêu thú khá là địa vị. Nghe vậy, ở tại cách đó không xa, một đầu khác toàn thân đen kịt, bao phủ một tầng tà mị chi khí hồ ly, đảo tròn mắt, âm thanh phụ hợp đạo, không sai. Chúng ta yêu tộc tuy nói không có danh tiếng gì, nhưng cũng không phải dễ trêu đến, gây là không gọi chúng ta đi vào, cái kia các ngươi cũng chớ có nghi tiến. Đây là một đầu đại yêu cảnh bóng đen yêu hồ, nhất là gian trá, ngày thường tại trong yêu tộc cũng không lớn thụ yêu chào đón, một mực độc lai độc vãng. Cái kia Tử Đồng Song Dực Hồ gặp bóng đen yêu hồ đáp lời, vụ trộm xì một tiếng kinh miệt, đến cùng chưa phản bác nó. Hừ, các ngươi nghiệt xúc cũng nghĩ đến phân một chén canh, thật đúng là ý nghĩ hao huyền, một vị người mặc màu nâu đạo bảo, có lưu tròm râu dê lão đạo nói ra. Tốt ngươi cái lỗ mũi trâu, dám vũ nhục chúng ta, hôm nay chắc chắn ngươi lưu tại nơi này. Hồ yêu giận dữ, mắt hổ trừng một cái, khí thế phóng đại, liền muốn xuất thủ. Ai ra? Các ngươi còn ở nơi này ồn ào không ngớt, cái kia thủy phủ đều bị người trộm đi vào rồi. Nếu là để cho người ta chiếm cứ địa lợi, đem thủy phủ phía dưới bảo bối cho lấy đi có thể đã mượn. Không biết là ai vụng trộm kêu một tiếng, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến thủy phủ phía trên. Chuyện gì? Người nào lớn mật như thế, dám vượt lên trước vừa bước vào bên trong, thật sự là đáng giận. Cái kia bóng đen yêu hồ cũng không lo được lục đục với nhau, tức hồn hển mắng. Sơn Dương Hồ lao đạo nghe vậy giật mình, nếu mày nói, thủy phủ cấm chế lúc trước một mực chưa mở, cái này mắt thấy có động tĩnh, cũng nhanh tiêu tán, chúng ta một mực canh giữ ở nơi đây, bọn hắn là từ chỗ nào đi vào? Cái này ai biết đấy, có lẽ là lúc trước đầu kia bích nhãn kim tinh thú giữ vững vị trí thất thủ, nó không phải rời đi à? Ly Giang bên kia động tĩnh nghỉ ngơi, không biết tình hình chiến đấu như thế nào, có tu sĩ suy đoán. Quản hắn như thế nào, đó là Long Cung sự tình, chúng ta chỉ này mà bảo, cũng không phải chiếm trước thủy phủ, đối đãi chúng ta chiếm bảo bối, lập tức đi ngay. Các ngươi yêu tộc thật sự là thành sự không có bại sự có dư, trong mấy năm địa bàn, ngược lại tiện nghi người khác, thật sự là buồn cười có khác tu sĩ mắng. Ở chỗ này tu sĩ cùng yêu thú phần lớn là hóa thần cấp bậc, nguyên thần cảnh cũng chỉ có bích nhãn kim tinh thú một đầu đại yêu vương. Trước đây nó một mực đem cái này Thanh Giang thủy phủ xem như nhà mình bật trong bàn tay, cái nào hiểu được một khi vô ý, liền đã rơi vào người khác trong công chế. Không đề cập tới Kim Khuê tại cựu chuyển càn khôn hồ bên trong là như thế nào bề bài, chỉ nói hiện trường cái này rất nhiều đại yêu cùng hóa thần đại tu, lúc này cũng không lo được ồn ào, nhao nhao chui vào Thanh Giang thủy phủ bên ngoài, đối với thủy phủ cấm chế tiến đánh. Cái kia vốn là linh quang mỏng manh thủy phủ cấm chế, tại mọi người tiến đánh phía dưới, càng phát yếu kém, mắt thấy liền muốn tiêu tán không còn. Mà lúc này Thanh Giang thủy phủ bên trong, Ngao Nguyệt ngay tại gấp rút luyện hóa trấn phủ thủy địa. Ở sau lưng nó, Phân Trúc cùng nàng hai đội long vệ, đồng đều thi triển long tộc bí pháp, đem toàn thân pháp lực đều chuyển rời đến Ngao Nguyệt trên thân, trợ nàng luyện hóa bia này. Lại nói khí vận tới cản cũng ngăn không được, Ngao Nguyệt hóa thành chân long chi thân, thuận ly giang xuống chặn đường hướng thủy, Độc Giác Lôi Tỷ trở đi, Vương Minh đuổi theo nàng mà đi, một đường tiếng sấm không ngừng. Gọi Ly Giang hai bên bờ phàm nhân còn tưởng rằng là Lôi Thần nổi giận, mới có nước này hoạn chi hoạn. Bởi vậy hai bên bờ phàm nhân nhao nhao bày lên hương án, quỳ xuống đất dập đầu, cầu xin Lôi Thần bớt giận, chào đón Kim Long hút nước, lại nhao nhao cầu chúc Long Thần đại triển thần uy, cứu vạn dân cùng thủy hỏa. Có người cầu chúc chính mình, Ngao Nguyệt tự có thể cảm thụ được, trong nội tâm nàng vui sướng, càng thêm ra sức khống thủy, không cứ gọi hồng thủy bao phủ hai bên bờ đồng ruộng. Mắt thấy hồng thủy cũng nhanh lắng lại, tại Ngao Nguyệt trong cảm giác, đột nhiên lại có càng lớn đỉnh lũ muốn hung mãnh vọt tới. Nàng lập tức liền gấp, đang lúc nàng cùng Vương Minh hai người có chút luống cuống tay chân thời điểm, đông đảo long vệ thuận hồng thủy tấn mãnh lao xuống, xinh xinh đem đường sông đều mở rộng rất nhiều, xem như giải nàng thần cấp. Theo đại chiến hồi cuối, hồng thủy cũng dần dần lắng lại, Ngao Nguyệt mắt thấy đường sông bị sông hủy không còn hình dáng, liền mang theo long vệ bọn họ bắt đầu khơi thông đường sông, mở rộng mặt sông. Tuy nói Ly Giang thủy vực không nhỏ, nhưng long vệ đông đảo cũng rất nhanh liền thanh lý đến lưỡng giang giao hội chỗ. Ngao Nguyệt nhìn trước mắt Thanh Giang thủy vực thì nghĩ đến, sao không đem Thanh Giang thủy vực đường sông cùng một chỗ thanh lý mở rộng một phen, vạn nhất thu hồi thủy phủ thời điểm có đại chiến, cũng sẽ không gây họa tới phàm nhân. Chương 286, Thanh Giang thủy phủ xin đừng nên nuôi văn. Chương 286, Thanh Giang thủy phủ xin đừng nên nuôi văn. Bởi vậy, Ngao Nguyệt lại dẫn chúng long vệ liên chiến Thanh Giang thủy vực, trên trăm đầu lòng trùng từ Thanh Giang thủy vực bên trong gào thét mà qua, đường sông lập tức thông suốt, mặt sông mở rộng rất nhiều. Ngao Nguyệt xông vào đằng trước, toàn thân một cố kình, loại này bị phàm nhân cảm tạ tư vị nàng hay là lần đầu đến đến, trong lòng đặc biệt vui sướng, chỉ muốn phản hồi nhiều một ít. Nàng ở phía trước gặp núi Khai Sơn, gặp thạch bàn thạch, loay hoay cũng không nói quá. Đột nhiên, một chỗ đường rẽ chỗ, Ngao Nguyệt đâm đầu vào một cái sườn núi nhỏ, nàng lắc lắc bị đâm đến hoa mắt chóng mặt đầu rồng, to lớn long nhãn bên trong tràn đầy nghi hoặc. Núi này bao nhìn xem cùng nơi khác không quá mức khác biệt, tại sao cứng rắn như thế? Âm ầm không ngừng bên hai, Độc Giác Lôi Tị trở đi Vương Minh theo tới, nó nhăn lại cái mũi ngửi ngửi, nói ra, nơi đây có cái tiêu bích nhãn kim tinh thú hương vị, xem ra trước đây nơi này là địa bàn của nó. Nghe vậy, Ngao Nguyệt cũng giơ lên hai phiết râu rồng ở trong không khí run rẩy mấy lần, gật đầu nói, không sai, nơi này xác thực có khí tức của nó, xem ra núi này bao có gì đó quái lạ à. Vương Minh thì cười nói, đầu kêu bích nhãn kim tinh thú ở chỗ này không phải liền là muốn mưu đến thủy phụ à, hẳn là nơi đây còn có khác huyền cơ phải không? Hắn nói lời này thời điểm cũng chỉ khi nói đùa, nhưng Ngao Nguyệt lại làm thật. Nàng lúc này liền một ngụm long tức phun tại núi này bao phía trên, lập tức liền đem cái kia sườn núi rung ra một cái độc lớn, lộ ra cấm chế bên trong đến. Lần này, đám người liền đến tinh thần, Ngao Nguyệt ra lệnh một tiếng, long vệ bọn họ nhao nhao chạy đến, hóa thành nhân hình, đứng ở cấm chế kia trước đó. Ngao Nguyệt lại phun ra mấy ngụm long tức, đem núi này bao hoàn toàn hòa tan sau, mới quan sát tỉ mỉ lên đạo cấm chế này đến. Nhắc tới cũng kỳ, núi này bao biến mất không còn tăm tích, nước sông lập tức liền lan tràn tới, đem nơi đây bao phủ, nhưng này cấm chế phảng phất hoàn toàn hòa tan ở trong nước giống như, biến mất tại mọi người trong thần thức. Nếu không phải đám người tận mắt nhìn đến cấm chế này xuất hiện, ai cũng sẽ không phát giác nơi đầy khác thường. Lại, theo nước sông chảy xuống con cá đụng một cái đến cấm chế kia, lại lập tức biến mất không còn tăm tích, phảng phất tiến nhập một mảnh không gian khác. Quan sát một lát sau, Ngao Nguyệt toàn bộ kim long uốn éo, biến thành hình người, nàng trong mắt thần sắc có chút kỳ dị. Suy tư nửa ngày, nàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một phần quyển trục, đây là chuẩn bị lên đường lúc Long Vương ban thưởng ý chỉ. Lúc đó nàng cùng tứ công chúa Ngao Lâm một người tiếp nhận một phần, trong tay của nàng chính là cái này trấn thủ Thanh Giang thủy phủ ý chỉ. Xem ra, trong cõi U Minh tự có thiên quyết định, nơi đây nên nàng chiếm cứ. Ngao Nguyệt đem Long Vương ý chỉ hướng trên cấm chế kia ném đi, lại cắn mở đầu ngón tay, gậy một giọt kim long chi huyết rơi vào trên cấm chế. Lập tức, chỉ thấy cấm chế kia xảy ra biến hóa, một trận hào quang chói sáng hiện lên, cấm chế hoàn toàn đối đám người mở ra, lộ ra phía sau một đầu thâm thúy thông đạo. Ngao Nguyệt hít sâu một hơi, vung tay lên, một tên hắc long vệ tiến lên, dẫn đầu tiến vào thông đạo, dò xét lên đường tới. Một khắc đồng hồ sau, cái kia long vệ quay lại, bẩm báo đạo: "Về công chúa, trong cấm chế cũng không khác thường, thuộc hạ cũng không cảm nhận được yêu thú khí tức." Ngao Nguyệt gật đầu, quay đầu nhìn Vương Minh nói: "Phu quân, nghĩ đến là chúng ta cơ duyên đến, vào xem như thế nào." Vương Minh gật đầu, liền lôi kéo Ngao Nguyệt tay, đi đầu bước vào trong thông đạo. Thông đạo đã sâu lại dài, một đoàn người đi lại hồi lâu, mới tới cuối cùng. Đó là một đạo cửa đá, cũng không cao lớn, vị trí rất bí mật, nếu không phải trên cửa đá cấm chế cùng Ngao Nguyệt trong tay Long Vương ý chỉ có cảm ứng, đám người trong thời gian ngắn còn tìm không đến. Sau đó Ngao Nguyệt đem lúc trước trình tự lại bảo chế một lần, cửa đá kia lập tức phát ra nặng nề tiếng ma sát, đem bên trong tình hình hiện lộ ra. Hắc Long vệ phía trước, Xích Long vệ ở phía sau, đám người tiến nhập trong cửa đá. Đợi sau khi đi vào, mọi người mới phát giác cửa đá này tại một chỗ trong tĩnh thất tu luyện. Nghĩ đến, cái này xác nhận tiền nhiệm thủy phủ chủ nhân đào mở một đầu đường hầm chạy trốn. Cái này thủy phủ bên trong chỉ có chút tôm cá các loại vật sống, bố trí ngược lại là trắng lệ, chân châu tô điểm, mã não làm tường, xem xét chính là lòng cung phẩm bị. Toàn bộ Xích Minh Tinh có 36 đường thủy phủ, đều là tu hành phúc địa, thủy phủ sở dĩ gọi người chạy theo như vị, tự nhiên là bởi vì nó chính là một đầu thủy vực đầu mối then chốt. Nắm giữ chấn phủ bia đá liền có thể giám sát toàn bộ thủy vực, khống chế toàn bộ thủy vực tài nguyên, thậm chí có thể khống chế nó phụ thuộc cỡ trung tiểu thủy vực. Ngao Nguyệt vừa tiến vào thủy phủ, đầu tiên chính là tìm kiếm chấn phủ bia đá. Cũng may cái này chấn phủ bia đá cực kỳ dễ tìm, liền đứng ở thủy phủ trung ương, bao khỏa tại một tầng cấm chế bên trong. Ngao Nguyệt đang chờ tiến lên luyện hóa bia đá, đột nhiên cảm thấy toàn bộ thủy phủ vậy mà lắc lư một cái, sau đó bao phủ tại thủy phủ phía ngoài cấm chế lại có dấu hiệu tiêu tán. Nàng mánh kinh, cái này thủy phủ cấm chế nếu là tiêu tán, bên ngoài nhìn chằm chằm đám người nhất định cùng nhau chen vào, đến lúc đó cái này thủy phủ rơi vào trong tay ai coi như nói không chừng. Ngao Nguyệt cắn răng, làm cho chúng Long Vệ thi triển bí pháp, đem pháp lực đều chuyển cho nàng, như vậy bắt đầu cấp tốc luyện hóa chấn phủ bia đá. Bởi vậy, tại mọi người phát giác thủy phủ cấm chế bắt đầu tiêu tán, chờ đợi tiến vào thời điểm, nàng đã đem chấn phủ bia đá luyện hóa 7-8 phần. Về phần tin tức là như thế nào để lộ liền không được biết rồi, có lẽ là bọn hắn tiến vào thông đạo bị người phát giác, nhưng không có Long tộc huyết mạch tiến vào không được, mới có suy đoán này. Bành! Từ đồng song rực hổ trong miệng phun ra một đoàn to bằng chậu rửa mặt bạch quang, mãnh liệt đánh vào thủy phủ trên cấm chế, phát ra tiếng vang ầm ầm. Thu một cách này, thủy phủ cấm chế rốt cục chống đỡ không nổi, phát ra mấy đạo tất lột thanh âm, như tơ lưới giống như từng khúc vỡ ra. Giống. Từ đồng song rực hổ ngựa đầu giống to, một ngựa đi đầu chui vào cấm chế bên trong. Nhưng vào lúc này, Ngao Nguyệt cũng rốt cục đem chấn phủ bia đá luyện hóa hoàn tất, nàng không để ý tới xóa đi mồ hôi trên trán, một trưởng vỗ tại chấn phủ trên tấm bia đá. Ông. Một đạo nhẹ vang lên rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, thủy phủ lắc lư một cái. Trong lúc đó hào quang tỏa sáng, lại xảy ra lên một vệt ánh sáng màng, đem toàn bộ thủy phủ bao khỏa ở bên trong. Sau đó, cái này thanh giang thủy phủ liền tựa như thoát ly một loại nào đó câu thúc giống như, chậm chậm lên cao. Đã xâm nhập thủy phủ hổ yêu lập tức giật mình, nó đông nhiên vọt tới thủy phủ cửa bảo, nhảy xuống, lại bị thủy phủ cấm chế cho gậy trở về. Từ đồng song rực hổ tức hồn hện, nó phẫn nộ quát, bất kể là ai nắm giữ thủy phủ cấm chế, mau mau thả bản vương ra ngoài, nếu không, đừng trách bản vương đem các ngươi nuốt vào trong bụng. Ngao Nguyệt liếc mắt, bây giờ hổ yêu này tại cái này thủy phủ bên trong, đã là thịt cá. Nàng là choáng váng mới có thể đưa nó thả ra nhiều cái địch thủ, cùng nhà mình thêm phiền. Hồ Yêu chờ giây lát, gặp thủy phủ bên trong yên tĩnh, không người trả lời, lập tức gấp đến độ phát cuồng. Chầm một chút nữa, các loại thủy phủ hoàn toàn dịch chuyển khỏi, lộ ra phía dưới tảng bảo chi địa, khi đó coi như cái gì đã trễ rồi, canh đều uống không đến một ngụm nóng hổi. Từ đồng song rực hổ gầm thét, chấn khởi hai cánh liền hướng thủy phủ bên trong bay đi, nó mắt lộ ra hung quang, thề phải đem cái kia gan to bằng trời thủy phủ chủ nhân cho gặm ăn hầu như không còn. Chương 287, đại nhân nhà ngươi đấy. Chương 287, đại nhân nhà ngươi đấy. Giống. Từ đồng song rực hổ vỗ cánh bay vào thủy phủ trung ương, một chút liền gặp được đứng ở chấn phủ trước tấm địa đá Ngao Nguyệt. Bản vương còn tưởng là cái nào ăn gan hù mật gấu, dám cùng bản vương đối nghịch, nguyên lai là đầu chân long. Bất quá, Nhậm Nhi nắm giữ chấn phủ địa đá, cũng chỉ có kim đan cảnh giới, liền muốn lưu lại bản vương, sợ là si tâm vọng tưởng, cho bản vương chết đi. Hổ yêu một bên gào thét, một bên giơ lên to lớn vuốt hổ, một móng vuốt hướng Ngao Nguyệt đánh tới. Oanh! To lớn vuốt hổ mang theo đạo đạo như lưỡi dao bạch quang, cùng không gian sinh ra ma sát, ầm vang rung động. Ngao Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, nàng tố thủ khẽ nhếch, như kích thích dây đàn giống như, năm ngón tay gảy nhẹ, khống chế thủy phủ cấm chế hướng Tử Đồng Song Dực Hổ rào sát đi qua. Mà Vương Minh tại phía sau của nàng thấy thế, cũng tế ra Thiên Kim Vân Lôi Kiếm, thi triển ra Thiên Lôi Trảm, hóa thành một đạo to lớn kiếm băng, nương theo lấy trận trận lôi âm, chém về phía Hổ Yêu. Thủy phủ bên ngoài, ngay tại vây công thủy phủ cấm chế đám người mắt thấy Hổ Yêu vọt vào thủy phủ, vốn đang hối hận chính mình động tác chậm, gọi Hổ Yêu kia đoạt trước. Ai ngờ cái kia thủy phủ đảo mắt liền xảy ra biến cố, lại bị người nhận chủ, Hổ Yêu kia thoáng chốc liền rơi vào đến thủy phủ trong cấm chế, lại khó thoát thân. Lại nhìn cái này ngay tại từ từ bay lên thanh giang thủy phủ, đám người không khỏi một trận may mắn, còn tốt tự thân không bằng hổ yêu kia bình thường xúc động, nếu không, cái này thủy phủ phía dưới tàng bảo chỗ nào có thể có chính mình phần. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là tu sĩ hay là yêu thú, đồng đều mắt mang chờ đợi nhìn xem thanh giang thủy phủ phía dưới, cái kia đang từ từ lộ ra một góc ánh sáng nhạt lối vào. Thanh giang thủy phủ lên cao tốc độ cũng không nhanh, giống như là phía dưới có vô tận hấp lực tại lôi kéo bình thường, gọi chư tu thấy một trận nóng nổi, hận không thể tự mình ra trận, đem cái kia thủy phủ cho nâng lên. Nhắc tới cũng không phải là không có mắt người thèm cái này thanh giang thủy phủ, bực này phúc địa, nếu là chiếm cứ, từ nay về sau rốt cuộc không cần là tài nguyên tu luyện phát sầu. Nhưng, nghe thanh giang thủy phủ nội bạo phát ra trận trận tiếng long âm, đám người hai mặt nhìn nhau, cái này xích minh tinh bên trong, trừ chấn thế tông môn, lại có cái nào dám thật sự đắc tội Long Cung. Đặc biệt là mấy năm gần đây Long Cung điều động Long Tử Long Nữ thanh độc, chúng tu vốn là thiếu người ta một phần nhân tình, bây giờ cái này thủy phủ đã nhận chủ, càng là không tốt chiếm trước. Bóng đen yêu hổ nghe thủy phủ bên trong tiếng long ngâm hổ khiếu, trong lòng thầm mắng hổ yêu không cẩn thận, lần này ngay cả da hổ đều không có đến kéo, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại mọi người chờ đợi thời khắc, 18 đầu dao long lôi kéo hai khung ngọc liễn, chính gào thét lên sông hướng thanh giang thủy vực. Xa xa, Hồ Lô Ba liền thấy cái kia vây quanh ở trong thủy vực tâm chư tu, cùng cái kia ngay tại từ từ lên cao thanh giang thủy phủ. Hắn thần niệm quét qua, vội nói: "Chủ mẫu, thanh giang thủy phủ đã hiện, Vũ công chúa ngay tại trong đó cùng một con hổ yêu đại chiến, cần phải ta đi hỗ trợ." Ngao Lâm nhìn xem trong thủy vực tâm chư tu, gật đầu nói: "Đi thôi, chính mình cẩn thận chút, chớ để người cho nắm đi." Nghe được chủ mẫu quan tâm chính mình, Hồ Lô Ba lập tức liên tục gật đầu, đáp ý xông ra ngọc liễn. Thủy phủ bên ngoài, chúng tu ngay tại khổ đợi, nào biết được trước mắt hoàng quang lóe lên, một người mặc váy vàng, đỉnh đầu thúy diệp thiếu niên liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Có cái kia không có chút nào ánh mắt yêu thú lập tức quát: "Này, nhị tiểu tử kia, còn không mau mau rời đi, nơi đây cũng không phải ngươi tới chơi đùa nghịch địa phương, đại nhân nhà ngươi đấy." Lời này vừa ra, cùng nó lân cận mặc kệ là tu sĩ hay là yêu thú, cũng đều rời đi nó xa ba trượng, sợ liên lụy đến chính mình. Cái này mắt quẻ đồ vật, đó là cái phổ thông tiểu tử a, không phải người không phải vật, rõ ràng là cái pháp bảo nguyên linh. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng tu không khỏi âm thầm kêu khổ, cái này thuần dương pháp bảo đều tới, bảo vật còn có phần của bọn hắn a. Nhưng nếu là cứ thế mà đi, đám người lại không có cam lòng, dù sao mọi người ở đây đều đã chờ đợi mấy năm lâu. Hồ Lô Hoa nhìn xem cái kia vấn luyện quát hắn tiểu yêu, trong lòng không khỏi buồn cười, tiểu yêu này vẫn còn có chút thiện tâm, chính là quá ngây người chút. Không gặp người khác đều rời chung quanh hắn, vẫn còn tại bên kia phồng lên con mắt, quát tháo lấy Hồ Lô Hoa mau mau rời đi. Hồ Lô Hoa đem tiểu yêu kia đánh giá một vòng, "No, đây là cái thỏ tử tinh, con thỏ không phải đều rất tinh minh à, tại sao cái này hay là cái ngốc con thỏ?" Hắn lắc đầu, thân thể đằng không mà lên, tại trước mắt bao người, xuyên qua cấm chế tiến nhập thanh giang thủy phủ bên trong. Một lát sau, thủy phủ bên trong liền truyền đến hồ yêu tiếng kêu thảm thiết, nghe được chúng tu không khỏi dùng mình, vô ý thức lui về sau một bước. Cái kia Sơn Dương Hồ lão đạo trong nháy mắt liền sắc mặt một khổ, xem ra cái này pháp bảo nguyên linh cùng cái này thủy phủ chủ nhân xác nhận quen biết, bọn hắn sợ là muốn không công mà lui a. Đang lúc chúng tu trong lòng buồn bực thời khắc, phương xa lại chuyển tới tiếng long ngâm, cả kinh bọn hắn quay đầu đi xem. Chỉ thấy hai khung cực kỳ xa hoa ngọc liễn, phân biệt bị cửu đầu giao long lôi kéo, chính hướng bên này nhanh chóng bay tới. Trong chớp mắt, ngọc liễn đã đến phụ cận. Ngao Lâm đánh ra sắp hoàn toàn lên tới mặt nước thủy phủ, lạnh nhạt nói, bảo tàng này chính là ta Long cung sở thuộc, các ngươi hẳn là muốn cùng ta Long cung khai chiến phải không? Lời này vừa ra, chúng tu lập tức giận tím mặt, có tính tình kia nóng nảy, lập tức liền muốn tiến lên lý luận. Lại nghe Ngao Lâm lại nói bất quá, xem ở các ngươi giữ gìn mấy năm phân thượng, bản công chúa duẫn nhị các loại một người tuyển đến một kiện tàng bảo, chớ có lòng tham, nếu không, chớ trách bản công chúa dưới kiếm không người. Nói đi, băng phách thần quang kiếm xông ra ngọc liên bên ngoài. Sắc. Tiên kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra từng sợi áp sập thương khung khí tức, uy hiếp chúng tu. T. Lại tới một kiện thuần dương pháp bảo, cái này Long cung thật là giàu có a, ngay cả long nữ đều là nhân thủ một kiện thuần dương pháp bảo, thật sự là tiện sát người bên ngoài a, có người dám khái. Hừ, mặc kệ ngươi là Long cung vị công chúa kia, lập xuống như thế quy củ, không cảm thấy quá bá đạo chút à? Cái kia Sơn Dương Hồ lão đạo tức giận bất bình nói. Lại có một vị tu sĩ trung niên lên tiếng, là cực. Chúng ta cùng các vị yêu tu cũng chờ không ngắn thời điểm, tại sao ngươi vừa đến đã phải nghe ngươi, đem chúng ta để đặt cùng nơi nào? Chính là, chúng ta cái này rất nhiều người, coi như ngươi có thuần dương pháp bảo thì như thế nào? Chúng ta cũng không sợ ngươi. Bị nhân tộc tu sĩ một kích, có yêu tu lập tức ồn ào đạo. Ngọc liên bên trong, Ngao Lâm ánh mắt mấy liệt, trong mắt thần quang lóe lên, từ trên nhẫn chứa vật một vòng, một cây đáy tím kim văn, có theo thiểm điện màu vàng cờ xí, liền xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng tay ngọc ném đi, cờ xí bay ra ngọc liên bên ngoài, trong nháy mắt liền cắm ở ngọc liên phía trước đỉnh chóp phía trên. T. Trong đám người, lúc này khàn giọng lớn hơn chút, đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thanh kia trong gió bay phất phới tử kỳ, hít sâu một hơi. Tông kỳ. Thiên Tông Tông kỳ. Có cái kia biết hàng yêu tu lại vẫn nhận ra đây là Thần Lôi Phong tông kỳ. Trong lúc nhất thời, đại đa số tu sĩ cùng yêu thú đều hành quân lặng lẽ, không còn dám có lời oán giận. Người tên, cây có bóng. Những này vừa mới còn tức giận tu sĩ, tình nguyện đắc tội Long cung cũng không muốn đắc tội Tiên Tông, huống chi là tại có thể được chia một kiện bảo bối tình huống dưới. Chương 288, bảo tàng mở ra xin đừng nên môi văn. Chương 288, bảo tàng mở ra xin đừng nên môi văn. Đặc biệt là một chút cảnh giới thấp tiểu yêu cùng tu sĩ, ở chỗ này đều là hóa thần tu sĩ cùng đại yêu tình huống dưới, bọn hắn không thể nói trước ngay cả tàng bảo chốt đều không bảo được. Bây giờ có thể vững vàng có một kiện bảo bối nhưng cầm, chỉ cần không phải đồ đần, tất nhiên đều sẽ đồng ý. Liền ngay cả cái kia trước đó quát lớn Hồ Lô Hoa thọ tử tinh, cũng khó khăn đến tinh minh đứng lên, giữ im lặng. Sơn Dương Hồ lao đạo trầm mặc nửa ngày, suy nghĩ nói, bây giờ hình thức so với người mạnh, đã có chỗ tốt nhưng phải, không có đắc tội Tiên Tông cùng Long cung hai cái quái vật khổng lồ. Lập tức, hắn thầm than một tiếng, tiến lên một bước, nói vị này chắc là tứ công chúa thôi. Công chúa nói tới, chúng ta cũng không dị nghị, chỉ là, bảo bối này lại nên như thế nào chọn lựa. Giao xa bên trong, Ngao Lâm khơi gợi lên khóe môi, lạnh nhạt nói, cái này bảo chọn người hữu duyên, đến lúc đó tự có kết quả. Nói đi, nàng cúi đầu nhìn xem vẫn chưa thanh tỉnh Việt Trần, lẩm bẩm, phu quân, ta làm như thế có thể thỏa đáng. Ta không thiếu chút đồ bạc kia, chỉ cần ngươi bình an, chia lại ít đồ cho bọn hắn cũng không sao. Lập tức, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, dồn khí đan điền, hướng thanh giang thủy phủ bên trong quát, Huyền Cơ sư đệ, mau tới. Thủy phủ bên trong, Ngao Nguyệt mới vừa ở hồ lô hoa trợ giúp hạ tướng đầu kia tử đồng xong dược hồ chế ngự, chuẩn bị gọi nó làm giữ cửa, chỉ nghe thấy tứ tỷ tỷ ở bên ngoài la lên. Nàng lập tức sững sờ, vội vàng hướng hồ lô hoa nhìn lại. Thế nhưng là bên ngoài có việc. Hồ Lô Hoa ngay tại bảo chế con hổ yêu kia, nghe vậy thuận miệng nói ra, vô sự, chính là chủ nhân bị thương nhẹ, không quá mức trở ngại, qua mấy ngày liền tốt. Lời này vừa ra, Vương Minh lập tức liền gấp. Hắn một bên hướng thủy phủ bên ngoài tiến đến, một bên tức hổn hển địa đạo, sư minh thụ thương, chuyện lớn như vậy, ngươi lại trước đó không nói, các loại sư minh tỉnh, nhìn ta gọi hắn như thế nào phản ngươi. Hồ Lô Hoa ngẩn ngơ, lập tức lấy lại tinh thần, gặp Vương Minh đã ra khỏi thủy phủ, vận bịu thân hình thoát một cái, đuổi theo, hắn cũng không thể gọi tiểu tử này đi cáo hát trạng. Thủy phủ bên ngoài chúng tu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một vị thanh niên mặc bạch bào tu sĩ từ thủy phủ bên trong xông ra, thẳng đến cái kia hai tòa ngọc liễn mà đi. Ngay sau đó lại là một đạo hoàng quang hiện lên, cái kia váy vàng tiểu tử bộ dáng pháp bảo nguyên linh đi sau trí nhân, đi đầu đứng tại ngọc liễn phía trên, đắc ý nhìn xem áo bào trắng kia tu sĩ nháy mắt ra hiệu. Chúng tu trơ mắt nhìn áo bào trắng kia tu sĩ sắc mặt tối sầm, khiển trách quá mắng, ngươi đắc ý cái rất, còn không mau đi cứu người, cẩn thận sư minh tỉnh lại coi là thật muốn thu thập ngươi. Thiên đạo lao ra ở trên. Đây chính là thuần dương pháp bảo. Dù là nó bản thân tiên thiên thần cấm cũng nhiều, đó cũng là uy áp chúng tu thuần dương pháp bảo. Cái này áo bào trắng tiểu tử càng như thế tùy ý quát tháo hắn, nói như thế, cái này váy vàng tiểu tử lại cũng là bọn hắn cùng một bọn. Thoáng một cái, coi như lúc trước còn có chút không phục, trông cậy vào Hồ Lô Hoa có thể cùng băng phách thần quang kiếm địa vị ngang nhau tu sĩ, cũng che đậy cờ tắt trống, không dám tiếp tục sinh ra ý khác. Sư Minh, Vương Minh nào vào Ngọc Liễn bên trong, mắt thấy Việt Trần sắc mặt trắng bệnh, lặng yên không tiếng động nằm đang ngồi trên giường, lập tức lên tiếng kinh hô. Tứ công chúa, Sư Minh đây là thế nào? Hắn xoay đầu lại, nhìn xem Ngao Lâm, đội vàng hỏi. Ai nha? Sư Minh của ngươi đây là phục phong ma đan di chứng, thể nội tiêu hao đã hôn mê, bây giờ tần sinh linh khí bị tức cơ ảnh hưởng, loạn thành một bầy, muốn ngươi đến giúp hắn dẫn đạo. Không đợi Ngao Lâm trả lời, Hồ Lô Hoa đoạt trước nói, ngươi nhớ lời muốn thi triển thần tiêu tổng cương, không thể làm cho dùng lôi pháp. Vương Minh sau khi nghe xong, lập tức tiến lên xem xét, vừa xem xét này, lập tức liền cứ gọi hắn mày nhăn lại. Việt Trần tình huống trong cơ thể xác thực không thể lạc quan, ăn vào phong ma đan lúc, hắn gân mạch liền bị bá liệt linh khí cho trùng kích đến vỡ vụn. Hỗn độn kim đan vận chuyển quá độ, bây giờ cũng yên tĩnh lại, ảm đạm không ánh sáng. Bây giờ trong cơ thể hắn gân mạch còn chưa tu bổ hoàn toàn, bốn chỗ hở, tân sinh linh khí không thể trở về đan điền, kim đan không có khả năng phát huy tác dụng. Lúc này, liền cần Vương Minh thi triển đồng tu thần tiêu tổng cương pháp lực, đi giúp hắn tu bổ gân mạch, đem hắn thể nội hỗn loạn linh khí bất thuận, thẳng đến hắn có thể tự chủ hấp thu linh khí, kim đan khôi phục mới xem như thành công. Nhìn xem Việt Trần trong hôn mê còn thỉnh thoảng đau đến nhíu mày bộ dáng, Vương Minh không dám thất lễ, lập tức bắt đầu triển khai cứu chữa. Hắn vừa mới bắt đầu động thủ, bên ngoài liền truyền đến ầm vang một tiếng thật lớn, mấy người vội vàng nhìn ra ngoài đi. Chỉ thấy Thanh Giang thủy phủ hoàn toàn thoát ly dưới nước lôi kéo, tàng bảo lối vào cũng toàn bộ hiện lộ ra. Oanh! Phái nhiên linh quang phóng lên tận trời, tóe lên ngàn trượng sóng nước, vân quang tứ tán, vạn bảo khí cơ xen lẫn, cửa hang mở mịt phát quang. Sớm đã không đợi được kiên nhẫn chư tu lập tức sao động, không khí trong sân trong nháy mắt phát sinh biến hóa, tham lam khiến người điên cuồng. Mèo! Một đạo vang vọng vùng thiên địa này tiếng mèo kêu vang lên, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh liền nhào tới cửa hang. Oanh! Bóng đen này tốc độ quá nhanh, đám người còn chưa kịp phản ứng, một tấm kình thiên cự trướng phát sau mà đến trước, lôi cuốn lấy vô tận linh quang, đống nhiên đập xuống. Lập tức liền đem bóng đen kia giống như bóng da giống như vô da. Mèo ô! Bóng đen kia lộn trăm trượng xa, mới sủi lơ tại mặt sông. Đám người ngưng mắt nhìn lại, mới phát hiện đó là một cái như chó săn kích cỡ tương đương mèo đen. Lúc này nó chính nằm ở mặt nước không ngừng run rẩy, ho ra đầy máu, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía cự trướng chủ nhân. Sơn Dương Hồ lão đạo cảnh giác nhìn xem cách hắn cách đó không xa tu sĩ trung niên, người này một mặt chất phác, lại là thâm tàng bất lộ à, gọi người không thể không phòng. Siêu, siêu. Giống thương lượng xong giống như, một trái một phải hai bóng người, dịch chuyển tức thời đến tàng bảo động miệng, hai tay lay lấy, liền muốn hướng trong động xông vào. Bang, bang. Thê lương kiếm quang giống như ẩn thân ở cửa hàng giống như, xuất quỷ nhập thần trong nháy mắt chạm tại một người trong đó trên thân. Ma đổi thành một bên, chùm sáng khổng lồ, tựa như tên rời cùng, mau lẹ nổ tại một người khác trên thân. Bình, a. Lại là hai tiếng kêu thảm, hai người này chịu một kích, lấy so lúc đến còn nhanh chút tốc độ, lập tức cấp tốc lui lại. Mà đông đảo yêu thú tâm tư càng thêm đơn giản, gặp nhân tộc đã bắt đầu động, sớm đem Ngao Lâm cảnh cáo quên đến sau đầu, trong nháy mắt liền phát động công kích. Chỉ một thoáng, một trận đại chiến kinh thiên động địa liền bắt đầu trình diễn, các loại tiếng nổ bên tai không dứt. Hổ khiêu sói chu, ương lệ hạt rẽ, nương theo lấy thuật pháp hành không, tiên kiếm chém ngang, trong chớp mắt liền nhuộm đỏ toàn bộ mặt sông. Trong nước sông, các loại loài cá hưng phấn nhảy ra mặt nước, không sợ chết đi đón cái kia khó gặp yêu thú tinh huyết. Thanh Giang thủy phủ bên trong, Ngao Lâm gắt gao nắm trong tay thủy phủ cấm chế, cưỡng chế chấn định nhìn xem đây hết thảy. Nàng sống mấy ngàn năm, hay là lần đầu nhìn thấy khủng bố như thế đại chiến, sinh mệnh giống như trò đùa, đông đảo tu giả đảo mắt liền chìm vào Thanh Giang, bị bọn cá tranh đoạt gặm nuốt không còn. Những tu sĩ này chớ nhìn cảnh giới không cao, nhiều nhất chỉ có hóa thần chi cảnh, nhưng là không chịu nổi nhiều người à, người này càng nhiều, trang diện liền hùng vĩ trắng lệ, nhìn thấy người đã sợ sệt lại lòng sinh hướng tới. Chương 289, điểm thành tiếp hôi chương 289, điểm thành tiếp hôi ở đây chư tu so với Ngao Nguyệt đám người kim đăng cảnh, mạnh không phải một điểm nửa điểm, nếu không phải sau lưng có đông đảo long vệ chèo chống, Ngao Nguyệt đã sớm không tiên chỉ nổi, đóng lại thủy phủ. Nhưng nàng bây giờ đã là thủy phủ chủ nhân, muốn khống chế Thanh Giang, liền nhất định được dựng nên uy tín, không có khả năng trước mặt thuộc hạ yếu ớt. Nếu không, nhân tâm bất ổn, tất có họa lớn. Ngọc Liên bên trong, Ngao Lâm mắt thấy phía ngoài đại chiến, tiếu nhãn bên trong tinh quang lóe lên, những người này nếu không nghe khuyên bảo, đã chết lại nhiều, cùng nàng lại có gì làm? Bóng đen yêu hồ một bên đại chiến, một bên liếm liếm vết máu ở khóe miệng, trong mắt khắp nơi loạn chuyển. Đột nhiên, ánh mắt của nó đột nhiên chăm chú vào ổn lập mặt sông Ngọc Liễn phía trên, trong mắt màu đỏ tươi chi sắc chợt lóe lên. Các vị, chúng ta đã sinh đã tử, đến cuối cùng toàn tiện nghi cái kia Ngọc Liễn chủ nhân rồi. Bóng đen yêu hồ ra sức gào rít, đánh thức ở đây chư tu, trong nháy mắt, vô số ánh mắt bỗng nhiên nhìn lại, trong mắt một mảnh khát máu chi ý. Mà khoảng cách Thanh Giang thủy phủ khá gần người, cũng đem ánh mắt đặt ở thủy phủ phía trên, kích động. Ngao Lâm trong lòng căng thẳng, đặt tại trấn phủ trên tấm bia đá tay ngọc đống nhiên một nắm, thủy phủ bên trong cấm chế lập tức sáng rõ. Tay nàng vung lên, sau lưng long vệ đều tiến lên, nhanh chóng kết thành trận thế, khí thế trong nháy mắt tăng gọn. Ngao Lâm tại thủy phủ bên trong cảnh giác cảnh giới, Ngọc Liên bên trong, Ngao Lâm cũng sắc mặt phát lạnh, băng phách thần quang kiếm mũi kiếm vẩy một cái, dục dịch. Ông. Một đạo vang vọng đám người thần hồn vù vù âm thanh truyền đến, giữa sân chư tu thật giống như bị cấm chỉ bình thường, động tác dừng lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đám người thân bất do kỷ duy trì các loại tư thế chiến đấu, đứng yên giữa sân, trơ mắt nhìn một đạo như lửa giống như thân ảnh dần dần hiện lộ. Hồng y liệt liệt, mực phát như tơ, nghiêng lông mày nhập tấn, mắt vượng khẽ nâng. Hòa Ly đứng sừng sững ở giữa sân, ánh mắt bình thản nhìn xem chúng tu, lạnh lẽo chi sắc đánh lên khóe môi của hắn. Các ngươi thật to gan, tại cái này Đông Lâm Thần Châu, lại cũng dám đánh ta Tiên Tông chủ ý, lá mặt lá trái, không cho các ngươi cái giáo huấn, gọi ta Tiên Tông có thể nào phục chúng? Hòa Ly nhàn nhạt tiếng nói ở trong chiến trường vang lên, nói ra, lại gọi đám người tâm thần đều đức. Có người muốn chạy trốn, lại bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm nhục thân, khó mà động đậy. Còn có người muốn thần hồn xuất hiếu, bỏ qua nhục thân, lại phát giác ngay cả thần hồn đều bị giam cầm ở trong thân thể, khó mà xuất hiếu. Cũng có yêu thú muốn chạy ra kim đan, nhưng cũng không được toại nguyện, sợ hãi trong lòng chi ý càng đậm. Mắt thấy Hỏa Ly vừa xuất hiện liền bá đạo vô biên, uy hiếp đám người, Ngao Lâm rốt cục yên lòng, nô lên lưng bỗng nhiên buông lỏng. Nàng nhẹ nhàng tựa ở ngọc liễn bên trên, thần sắc một mảnh nhẹ nhõm, trước sớm tuy nói nàng lấy băng phách thần quang kiếm uy trấn trừ tu, nhưng chúng tu giết đỏ cả mắt, chỗ nào còn quan tâm được những cái kia. Mà băng phách thần quang kiếm thần kiếm nguyên linh từ trước tới giờ không lộ diện, cũng so ra kém Hỏa Ly, đến cùng thiếu khuyết chút uy hiếp. Đối mặt đông đảo tu sĩ cùng yêu thú, nàng trước đó cũng chỉ là phô trương thanh thế, vững chắc lòng người thôi. Ngao Lâm quay đầu nhìn mặt lộ vẻ chờ đợi Hồ Lô Hoa, nói ra, ngươi cũng đi thôi, chiếu cố một chút Ngũ công chúa. Là, chủ mẫu, ta nhất định không gọi Ngũ công chúa ăn thiệt thòi. Hồ Lô Hoa hưng phấn nói. Nói đi, hắn liền vội vã xông ra Huyền Thiên băng ngọc liễn, thân hình lóe lên, đi vào Hỏa Ly bên cạnh. Tiền bối, những người này nên xử trí như thế nào? Hồ Lô Hoa nhìn xem giữa sân kinh hãi muốn tuyệt chúng tu, nhếch miệng. Hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, bắt được một cái run lẩy bẩy thân ảnh. Hắc hắc. Hồ Lô Hoa cười quá dị, năm ngón tay bổ lấy, một đạo xích hồng quang mang trong nháy mắt bắt lấy cái kia run lẩy bẩy thân ảnh, kéo tới Hồ Lô Hoa trước người. Người tiểu yêu này, cảnh giới không cao, tại sao càng muốn đến chuyến vũng nước đục này? Ngươi xem một chút cái này ở đây chư tu, nơi nào có phần của ngươi? Xem ở lúc trước tiểu yêu này hảo ý nhắc nhở qua hắn, Hồ Lô Hoa đưa nó từ đó vứt ra, miễn cho Hỏa Ly nổi giận thay hoàn nó. Cái kia thỏ tử tinh ngơ ngác nhìn Hồ Lô Hoa, hồng hồng mắt thỏ bên trong một mảnh mở mịt. Hồ Lô Hoa thấy nó thật sự lãng ốc, cũng không biết nó tính tình này tại trong yêu thú là như thế nào sống sót. Đi, ngươi đứng qua một bên, chớ sợ. Hồ Lô Hoa vô vô con thỏ đầu, phất tay đưa nó chuyển qua cựu đầu dao long chỗ. Cái này thọ tử tinh cũng chỉ so cái này cựu đầu dao long cảnh giới hơi cao một chút như vậy, ngay cả xuất khiếu cảnh cũng không có. Đây là nó tu luyện đến nay lần đầu đi ra thấy chút việc đời, trước sớm tại đàn yêu thú bên trong, có quen biết yêu thú chiếu cố, vẫn còn không cảm thấy như thế nào. Bây giờ bị Hỏa Ly uy áp chấn nhiếp, đã sớm sợ vỡ mật. Hiện tại lại khoảng cách gần đối mặt cái này chín đầu nhìn chằm chằm nhìn qua dao long, nó lập tức cũng nhịn không được nữa, mắt nhắm lại, ngất đi. Cựu đầu dao long lập tức khịt mũi, phun ra ngoài long tức rơi vào thọ tử tinh trên thân, sinh sinh đưa nó nóng tỉnh. Nó kinh hô một tiếng, bật lên mà lên, hoảng sợ nhìn xem gần trong gang tấc đầu rồng, chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem đầu thật sâu chôn ở giữa hai chân. Nó phen này động tác rốt cục chọc cười ngọc liễn bên trên Ngao Lâm, nàng duỗi ra thiên thiên ngọc tay, một cỗ lực lượng vô hình đem con thỏ này mò lên, dẫn tới ngọc liễn phía trên. Uy thừa tướng có chút không đồng ý nhìn xem Ngao Lâm, nói công chúa, bây giờ phò mã ra còn tại chữa thương, con thỏ này không rõ lai lịch, vạn nhất hắn còn chưa có nói xong, con thỏ kia hai chân đống nhiên tại Ngao Lâm trong tay một ngồi sồn, lập tức liền nhảy xuống. Nó hoảng hốt chạy bừa hướng ngọc liễn chạy ra ngoài, nhưng lại đâm đầu vào liễn trụ, ngửa đầu liền hướng ngã sau đi. Ngao Lâm cười khẽ một tiếng, chế nhạo nhìn xem Uy thừa tướng. Đáng thương Uy thừa tướng mặt mo đầu tiên là đỏ lên, sau lại sạm mặt lại nhìn xem cái này thỏ tử tinh chạy trốn tứ phía, cuối cùng chung quy là lắc đầu, lại không nói ra đưa nó ném ra lời nói. Thanh giang phía trên, nước sông cuồn cuộn, loan dương như xuân, chiếu xạ tại trên mặt sông, lân quang lập lòe. Nhưng mà, ở đây chúng tu chỉ cảm thấy như rất vào hầm băng, tính mệnh khó đảm bảo. Hòa Ly hừ nhẹ một tiếng, rỗi ra một cây ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng một chút, cái kia trước hết nhất hưởng chú ý Ngao Lâm nói như vậy, sông hướng tàng bảo động mèo đen lập tức ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, vô thanh vô tức hóa thành thổi phồng tiếp hôi. Cơn gió thổi qua, vòng quanh cái kia kiếp hôi phiêu phiêu sái sái, rơi vào thành giang, trôi hướng đồng ruộng, đảo mắt liền biến mất sạch sẽ. Giữa sân một cỗ tanh hôi mùi truyền đến, Hỏa Ly hơi nhíu mày, Hồ Lô Hoa cười nhạo nói, liền điểm ấy là gan, lại cũng học người đến và bảo, thật đúng là mất mặt xấu hổ. Hỏa Ly xuất thủ mau lẹ, rất nhanh liền đem ban đầu xuất thủ trùng kích tàng bảo động, gây nên đại chiến tu sĩ cùng yêu thú cho nhau nhau điểm nát, ngay cả cái kia bóng đen yêu hồ cũng không lấy may mắn thoát khỏi. Gia hỏa này châm ngòi thổi gió, đem mầm thai vạ hướng Ngao Lâm bọn người trên thân dẫn, quá không phải thứ gì, gọi Hỏa Ly lập tức liền nhớ kỹ nó, lúc này cũng cứ gọi nó trước vào luân hồi. Giữa sân chư tu đã sớm bị sợ vỡ mật, lại bị Hỏa Ly khống chế không nhúc nhích được, đành phải trơ mắt nhìn trong sân tu sĩ càng ngày càng ít. Tiền bối, một đạo thanh âm vội vàng truyền đến, Hỏa Ly động tác ngừng một lát, quay đầu lại. Chương 290, đáng thương lão quan chương 290, đáng thương lão quan Hỏa Ly quay đầu, ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy một cái khuôn mặt thật thà tu sĩ trung niên, lại tránh thoát khống chế của hắn, trên mặt cầu xin nhìn về phía hắn. Bất quá, người này đầy đầu tóc đen ngay tại cấp tốc biến trắng, nghĩ đến là sử dụng một loại nào đó tiêu hao thọ nguyên bí pháp, mới lây tránh thoát Hỏa Ly trói buộc. Trung niên tu sĩ kia thoáng dễ rủa thoát khống chế, cũng không dám chạy trốn, hắn quỳ hai chân xuống, quỳ gối trong hư không. "Cầu xin, tiền bối, chúng ta không nên uổng cố công chúa nói như vậy trước đây, Bất Kính Tông kỳ ở phía sau, tiền bối làm trưởng trị, chúng ta không nên có lời oán giận. Nhưng, thượng tiên có đức yêu sinh, bây giờ đại biến sắp đến, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta, lưu lại thân thể tàn phế, ngày sau đại chiến tiến đến, chúng ta nhất định hung hãn không sợ chết, lấy báo thiên địa." Trung niên tu sĩ này khuôn mặt đội vàng, lời nói ra cũng âm vang hữu lực. Liên tại trận rất nhiều đại yêu đều tạm thời quên tự thân lo lắng tính mạng, mắt lộ ra vẻ kích động. Hồ Lô Hoa đến cùng đơn thuần chút, nghe lời này đã là có chút ý động, hắn nhìn về phía Hỏa Ly, chờ đợi hắn tới làm quyết định. Hỏa Ly ánh mắt kỳ dị nhìn trung niên tu sĩ kia một chút, khép lại trong tay áo ngón tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Một lát sau, hắn dừng lại trong tay động tác, nhìn xem trung niên tu sĩ kia, thầm nghĩ, đây thật là tự nhiên chui tới cửa. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, gật đầu nói, nếu nhị đi cầu tỉnh, chắc hẳn cũng nguyện gánh chịu nhân quả, các ngươi như nguyện phát hạ tâm ma đại đệ, ngày sau nghe ta tiên tông chi lệnh, cũng là có thể miễn đi tử kiếp, ngày sau tự có siêu thoát ngày. Hỏa Ly lại là am hiểu sâu đánh một gậy cho cái táo ngọn, cho những tu sĩ này một tia hy vọng, nếu không ngày sau nửa điểm tự do cũng không, không bằng như vậy chuyển tu tính toán. Ở đây tu sĩ cùng yêu thú cộng lại, không có 1000 cũng có 500. Lúc này nghe Hỏa Ly lời nói, chư tu trong mắt đồng đều bắn ra ánh sáng mãnh liệt mang, dùng cái này để diễn tả tự thân cầu sinh ý chí. Dù sao chết tử tế không bằng lại còn sống mới có hy vọng. Thấy vậy, Hỏa Ly trong lòng mỉm cười, lần này, hai cái thủy phủ hộ vệ đều tìm đủ, thành viên tổ chức cực lớn gia tăng, so với cái kia lính tôn tướng của có thể lợi hại nhiều, cũng hữu dụng nhiều. Cảm thụ được trong không khí tràn ngập ý chí chi lực càng ngày càng đậm, Hỏa Ly tay áo vung lên, giữa sân chư tu lập tức khẽ động, tất cả đều đổ rào rào rơi xuống trên mặt sông. Chúng tu đông nhiên thoát ly khống chế, nhưng cũng không dám ra trở mặt, ngược lại là từng cái quỳ gối trên nước, phát hạ tâm ma đại thệ, ngày sau tất nghe tiên tông chi lệnh, vĩnh viễn không phản bội. Nói đến, những này thể tu sĩ bên trong, mặc kệ là người hay là yêu, còn thật sự có một ít cam tâm tình nguyện thể. Đặc biệt là những tán tu kia hoặc thế đơn lực bạc yêu thú, phát hạ tâm ma đại thệ sau, lại trên mặt vui sướng đứng lên, ánh mắt sốt ruột nhìn xem Hỏa Ly. Hồ Lô Ba không thể tưởng tượng nổi nhìn xem những người này, có chút không nghĩ ra, trên đời này lại có bị người buộc thề vẫn rất vui vẻ người, lại số người này còn không ít. Nói đến, hắn vừa giảm bốn liền là thuần dương pháp bảo, chỗ nào biết được tầng dưới chốt này tu sĩ gian khổ cùng tăng gốc. Những tu sĩ này cùng yêu thú đều là không quá mức của cải, nếu không chỗ nào có thể ở chỗ này một thủ chính là mấy năm, chỉ vì tranh đoạt một chút tu luyện tài nguyên. Tuy nói Hỏa Ly cưỡng bách bọn hắn lập xuống lời thề, nhưng cũng để bọn hắn thoát ly ban đầu tình cảnh. Ngay sau, bọn hắn cũng là có người của tổ chức, cũng không tiếp tục là lục bình không dễ. Nghĩ đến, đối với những này miễn phí tay chân, Tiên Tông cũng nguyện ý thoáng bố thí một phen, kéo phát một thanh thôi. Chính là không biết, trước đó tứ công chúa lời nói, một người một kiện bảo bối tư cách còn có hay không. Nhìn xem chúng tu lửa nóng chờ đợi ánh mắt, Hỏa Ly khỏe miệng giật một cái, thản nhiên nói, nếu treo ở ta Tiên Tông môn hạ, nhưng cũng không tốt gọi các ngươi tay không mà về, liền theo trước đó lời nói, các ngươi lặng chờ chính là. Nói đi, Hỏa Ly một chỉ điểm tại cái kia tàng bảo động miệng, lập tức chỉ thấy cái kia trong động quang mang lóa mắt, một kiện bảo bối nhanh chóng bay ra. Đây là một thanh thanh quang trong bắt cây chổi, chính là một thanh pháp bảo, cái này cây chổi vừa ra, chúng tu hô hấp lập tức ngừng một cái chớp mắt, sắc mặt của quái, không biết món pháp bảo này sẽ tiêu rơi nhà ai. Chúng tu ánh mắt đi theo cái kia cây chổi ở trong sân lượn quanh một vòng tròn, trơ mắt nhìn nó rơi vào trung niên tu sĩ kia trong tay. Bất quá, lần này ngược lại là không một người ghen ghét. Một là cái này cây chổi cầm trong tay, cũng quá mức cổ quái chút. Thứ hai thôi, dù sao nếu không phải vị này cầu tình, chúng tu hiện tại không biết còn có thể còn lại mấy cái. Phải biết Hỏa Ly thân là thuần dương pháp bảo, dù là hắn lại là cá nhân dạng, nhưng cũng không có huyết đục chi khu, khó mà trải nghiệm sinh mệnh chân quý, đối sinh linh trời sinh có một loại coi thường, đây là mỗi cái pháp bảo nguyên linh đặc tính, khó mà cơ cầu. Trung niên tu sĩ này tên gọi Quan Nhân Vân, chất pháp bên trong lại dẫn mấy phần con khéo, thật là có chút bằng hữu, đều gọi hắn là lão quan. Tư chất của hắn tuy nói không tính kém, cơ duyên lại là mỏng manh, va chạm chạm người đã trung niên mới kết đan. Nguyên lai tưởng rằng hắn kết đan đằng sau cơ duyên sẽ mạnh một chút, nào biết được lại so lúc trước còn thắng chút. Người khác đến kim đan kỳ, lại kém trong tay cũng có cái linh khí cái gì, chỉ có hắn còn thảm hề hề dùng đến pháp khí. Càng về sau, hắn dứt khoát pháp khí đều không cần, chỉ bằng một đôi tay không chiến đấu. Đại hắn trải qua gặp chắc trở rốt cục tu đến hóa thần chi cảnh lúc, nghe nói thanh giang thủy phủ di bảo sắp mở, liền đội vàng đến đây đợi 10 năm, muốn chạm chút vật khí. Nhưng mà, đến lúc này, càng đem chính mình đều mắc vào. Nhưng, lão quan nhìn xem lặng lặng nằm tại hắn một đôi thô lệ trong đại thủ thanh quang cây trổi, cảm xúc kích động trong lòng khó mà nói nên lời. Giờ khắc này, hắn cũng không biết, đây rốt cuộc là hắn gặp chắc trở, hay là cơ duyên. Hỏa Ly hai tay bung lên, cái kia tàng bảo động bên trong lập tức bay ra một đám các loại pháp bảo đến, chỉ một thoáng, giữa sân liền bị các loại bảo quang bao phủ. Trong những bảo bối này có pháp bảo cũng có đạo khí, còn xen lẫn chút linh khí. Bảo vật có linh, cảm thụ được giữa sân chư tu khí tức, nhao nhao lựa chọn nhà mình chủ nhân. Đến cuối cùng, giữa sân chư tu người người có phần, trong tay bưng lấy bảo bối vội vàng nhận chủ. Chỉ có cái kia tàng bảo động miệng, còn có một cái pháp bảo thò đầu ra nhìn, nó dạo qua một vòng, không thấy đến khí tức tương hợp người, chuẩn bị trở về chuyển tàng bảo động bên trong, tiếp tục nằm sắp đi. Hồ Lô Ba nhìn xem cái kia rất có linh tính đen kịt đại đồng, nghĩ đến cái kia thỏ tử tinh còn chưa đạt được bảo vật, liền đưa tay một chiều, cái kia đen xỉ cây gậy lập tức liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Huyền Tiên Băng Ngọc Liễn bên trong, thỏ tử tinh chính tội nghiệp mà nhìn xem Ngọc Liễn bên ngoài đám người phân bảo, nhưng lại không dám xuống dưới. Không lâu sau mà, nó màu đỏ mắt thỏ bên trong, liền nước mắt lan tràn, một cuộc hướng xuống rơi, đáng thương cực kỳ. Ngao Lâm thấy khỏe miệng giật một cái, vừa định tùy ý móc ra cái bảo bối đến ném cho nó, chỉ thấy Hồ Lô Ba mang theo cái cây gậy lớn đi tới. Đây là? Ngao Lâm có chút chần chờ đạo. Hồ Lô Ba cười híp mắt nói, chủ mẫu có chỗ không biết, cái kia bay ra ngoài bảo bối đều đã chọn chủ, chỉ có cái này cây gậy lại chưa tìm được chủ nhân, đang chuẩn bị chạy trở về đấy. Chương 291, đạo cơ chương 291, đạo cơ ta nghĩ đến tiểu yêu này còn chưa đạt được bảo bối, liền đem nó nằm đến, nhìn nó hai phải chẳng có thể nhìn vừa ý, hắc hắc. Hồ Lô Ba cười quái dị nói. Ngao Lâm trì trệ, nhìn xem cái kia đen xì, cùng thỏ yêu kia bình thường cao cây gậy, lại nhìn xem cái này tội nghiệp, yếu không kéo vài thỏ yêu, trực tiếp im lặng. Hồ Lô Hoa đem cái kia cây gậy lớn hướng thỏ tử tinh trước mặt đâm một cái, "Ê, chỉ có cái này một cái không có chủ nhân, ngươi lại thử một chút, nếu có thể thành, ngươi cũng coi là không đi không." Thỏ tử tinh ngơ ngác nhìn trước mắt tối đen đại đồng, nửa ngày không có phản ứng. Hồ Lô Hoa nín cười, thúc giục nói, "Ngươi mau mau, nếu không phải như vậy, ta liền đem nó đưa trở về." Lời này vừa ra, thỏ tử tinh lập tức liền đánh thức. Chỉ thấy nó hai chân một ngồi xổm, đột nhiên nhảy lên, cả con thỏ liền treo ở cây gậy kia phía trên. Nó một bên ôm thật chặt hắc đồng, một bên lắc đầu liên tục, "Hô, muốn, ta muốn." Hồ Lô Hoa cũng nhịn không được nữa, cười lên ha hả. Thỏ tử tinh nghi hoặc nhìn hắn, không rõ hắn vì sao bật cười. Liền ngay cả nó ôm cây kia hắc đồng, phản phất cũng không vừa mắt giống như, nở rộ từng sợi hoàng quang, cuốn lên thỏ yêu, thử thăm dò khí tức của nó. "A." Hồ Lô Hoa lập tức đình chỉ tiếng cười, Ngao Lâm cũng trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nhìn lại, thỏ tử tinh càng là thở mạnh cũng không dám, nín thở chờ đợi hắc đồng thăm dò kết quả. Không bao lâu, đạo hoàng quang kia tại thỏ tử tinh thể nội lượn quanh một vòng, liền rút trở về, lui trở về hắc đồng bên trong. Thỏ tử tinh lập tức liền sa sút tinh thần, rũ cục lấy đầu, ôm hắc đồng không muốn buông tay. Sau một lúc lâu, gặp cái này hắc đồng vẫn là không có động tĩnh, Hồ Lô Hoa duỗi ra ngón tay, chọc chọc thỏ yêu, tính toán, về sau ta cho ngươi tìm cái so với nó còn tốt chút bà bối, thứ này, ta liền ném trở về. Vừa dứt lời, cái kia hắc đồng đột nhiên khẽ động, co lại thành kim may kích cỡ tương đương, giấu đến thỏ yêu thật dài trong lỗ tai. Hồ Lô Hoa lông mày nhíu lại, thử cười nói, "Tính ngươi cơ linh. Con thỏ nhỏ, mau mau đưa nó nhận chủ thôi." Thỏ tử tinh đầu tiên là ngẩn ngơ, vuốt vuốt ngứa lỗ tai, vẫn bắt đầu cười ngây ngô. Nghe được Hồ Lô Hoa lời nói, nó lập tức không đốc, nhanh chóng từ trong lỗ tai đem hắc đồng móc ra, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào hắc đồng phía trên. Lúc này hắc đồng cũng không tại ghét bỏ nó, rất nhanh liền hoàn thành nhận chủ. Từ đầu đến cuối, Ngao Lâm đều đem đây hết thảy để ở trong mắt, nàng tò mò hỏi, "Cái này hắc đồng tại sao như vậy có linh tính? Ta nhìn cái kia bay ra ngoài bảo bối đều linh tính mười phần, ra sao nguyên nhân?" Hồng Ý tung bay, Hỏa Ly tiến vào ngọc liên bên trong. Ngao Lâm vội vàng đứng dậy, cung kính nói, "Tiền bối." Hỏa Ly khoát khoát tay, trực tiếp tiến lên xem xét Việt Trần tình huống. Hắn tình huống đã tốt lên rất nhiều, Vương Minh đang tiến hành sau cùng trị liệu. Một lát sau, Vương Minh thu công đứng dậy. Hắn nhìn xem Ngao Lâm nói sư huynh đã không còn đáng ngại, rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại. Vừa dứt lời, ngọc liên bên trong đột nhiên thổi lên linh khí gió lốc, đám người gấp hướng Việt Trần nhìn lại. Chỉ thấy chung quanh hắn phảng phất là động mãi mãi không đáy, linh khí trắng trợn tiến vào trong cơ thể của hắn, nhanh chóng bổ dưỡng kinh mạch của hắn, bổ sung đan điền của hắn. Thời gian trong nháy mắt, hắn trong đan điền hỗn độn kim đan liền phảng phất sống lại bình thường, nổi lên nhàn nhạt ánh sáng. Theo thời gian trôi qua, Việt Trần thể nội hấp thu linh khí càng nhiều, kim đan nở rộ ánh sáng càng lớn, quay tròn xoay tròn. Cái kia hỗn độn kim đan mỗi đi một vòng, liền đại nhất kia, tới về sau, kim đan chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, một hít một thở ở giữa, lại ẩn ẩn truyền đến từng tia thần vận. Hỏa Ly cười to, không sai, phá rồi lại lập, đại hắn tỉnh lại, chỉ cần cô đọng khắc hỏa đạo cơ này cảnh coi như ổn. Ngao Lâm cùng Vương Minh đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Việt Trần tấn thăng kim đan mới bao lâu, không ngờ tiến đến dài, quả nhiên, chiến đấu mới là tốt nhất tấn cấp phương thức. Hỏa Ly xoay người lại, nhìn xem mấy người nói mọi người phương thức tu luyện khác biệt, cũng nhìn tự thân cơ duyên. Giống tiểu tử này, hắn nếu là sớm đi đem cái kia nguyên thần pháp kiếm cùng chấn lôi tử một mạch ném mạnh ra ngoài, cái kia bích nhãn kim tinh thú không chết cũng thương. Nhưng hắn cũng liền đã mất đi tấn thăng cơ duyên, nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiên định, nhật hậu nhị các loại cùng người giao thủ thời điểm, vẫn là phải lượng sức mà đi. Không cần thiết học cách của hắn, coi là chính mình bao nhiêu lợi hại đấy, có mọi loại thủ đoạn, hết lần này tới lần khác không cần. Đúng vậy, chính là nhìn bản tọa ở đây, sẽ không cứ gọi hắn chính xác vẫn là ca. Hỏa Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem Việt Trần, trong miệng đem hắn bỡn cợt không còn gì khác. Ngao Lâm đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, quay đầu nhìn về phía Việt Trần. Quả nhiên, đầu ngón tay của hắn giật giật, lập tức chậm rãi xốc lên mí mắt. Việt Trần vừa mới từ hỗn độn bên trong tỉnh lại, chỉ nghe thấy Hỏa Ly đang cười nhạo hắn. Lập tức gọi hắn tỉnh cũng không phải, bất tỉnh cũng không phải, xấu hổ đến cực điểm. Cuối cùng, hắn mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là Ngao Lâm ánh mắt ân cần, liền ở trong lòng thầm nghĩ, huấn luyện liền huấn luyện thôi, là hắn tự đại, an giáo hắn cũng tốt. Việt Trần ánh mắt tại ngọc liễn bên trong dạo qua một vòng, rơi vào thỏ yêu trên thân. Ngay tại luyện hóa hắc đồng thỏ tử tinh, tứ chi bỗng nhiên cứng đờ, nó mở ra hỏa hồng con mắt, cảnh giác nhìn xem Việt Trần. Việt Trần đánh giá nó một chút, ánh mắt rơi vào nó trong ngực hắc đồng phía trên. Gặp hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, Ngao Lâm giải thích nói, phu quân có chỗ không biết, bây giờ chúng ta ngay tại Thanh Giang thủy vực, Thanh Giang thủy phủ đã mở, dưới đó tàng bảo động cũng đã mở ra, ấy, ngươi nhìn. Ngao Lâm chỉ vào ngọc liễn bên ngoài, ra hiệu hắn nhìn lại. Việt Trần ngồi dậy, nhìn ra ngoài đi, lập tức gặp được một bộ kỳ cảnh. Tu sĩ cùng yêu thú hô tạng, hóa thần cùng đạo cơ ngồi đối diện, từng cái trong tay bưng lấy một kiện bảo bối ngay tại tế luyện. Gặp tình hình này, Việt Trần càng thêm hiếu kỳ, những tu sĩ này ngày bình thường gặp bảo bối không giết người đoạt bảo cũng không tệ rồi, còn có thể như vậy bình hòa ngồi cùng một chỗ tế luyện bảo bối. Ngao Lâm nhìn ra hắn nghi hoặc, đem sự tình trải qua thuật lại một lần, giảng cho hắn nghe. Việt Trần thở dài một tiếng, méo méo Ngao Lâm tay ngọc, rõ ràng hối hận nhà mình không nên cuồng vọng tự đại, gọi Ngao Lâm lo lắng thụ sợ. Nếu là không có Hỏa Ly các loại thuần dương pháp bảo theo bên cạnh, cái này Thanh Giang thủy phủ sợ là đã sớm đổi chủ, Ngao Lâm bọn người chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Bất quá, hắn đem ánh mắt chuyển qua cái kia đang phát ra hoành ánh sáng tàng bảo động miệng, nghi ngờ hỏi, cái này tàng bảo động là người phương nào sở kiến? Long cung có thể có ghi chép. Ngao Lâm suy tư một trận, mới nói theo Long Cung ghi chép, cái này tàng bảo động chính là Trúc Long lão tổ cùng người đồng quy vu tận sau, đương đại Long Vương ở trên chiến trường, sưu tập vô số kể tàn phá pháp bảo, muốn luận dưỡng xuất thần tính, gọi chúng nó tái hiện phong thái của ngày xưa. Nhưng mà, pháp bảo tế luyện dễ dàng, tu bổ lại khó, những pháp bảo này tàn phá không chịu nổi, chỉ bằng Long Vương một cái, mật chết hắn cũng làm không được. Về sau, rốt cục gọi hắn nghĩ ra một cái biện pháp, lão Long Vương tại cái này thành Giang thủy phủ phía dưới đào mở một cái tàng bảo động. Nói đến đây, ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài liễn, cách giao xa, nhìn xem đứng yên ở mặt sông Thanh Giang thủy phủ. Chương 292, Thủy Tiên Thần Huyết chương 292, Thủy Tiên Thần Huyết lão Long Vương đem những này tàn phá pháp bảo đều đưa lên đến tàng bảo động bên trong, lấy thủy phủ chi lực ngày qua ngày đến luận dưỡng bọn chúng, cho nên cái này Thanh Giang thủy phủ chưa bao giờ có chân long vào ở ngày qua ngày, năm qua năm, bây giờ không biết bao nhiêu vạn năm đi qua, nghĩ đến cũng đến pháp bảo xuất thế cơ hội. Chỉ là, những pháp bảo này linh tính cũng quá mạnh chút, lại vẫn hiểu được chính mình chọn lựa chủ nhân. Nghĩ đến đây, Ngao Lâm hoang mang nhăn nhăn đôi mi thanh tú, tự lẩm bẩm: "Ha ha." Hỏa Ly hất lên tay áo, quay người nhìn xem cái kia tàng bảo động, trong mắt ánh lửa lấp loé không ngừng. Hắn chỉ vào tàng bảo động nói: "Nhà ngươi lão tổ tông kia ở chỗ này đào hang, lại là đánh bậy đánh bạn, cái này thủy phủ dưới giang tâm chỗ sâu, có một đoàn thủy tiên thần huyết." Ngao Lâm trong lòng giật mình, hỏi bội: "Tiền bối, như thế nào thủy tiên thần huyết?" Việt Trần cũng liền bận bịu triển khai phá vọng thần mâu, ngưng thần đi xem, lại chỉ thấy được một đoàn mơ hồ, đừng bảo là thần huyết, ngay cả trong động bảo bối đều thấy không rõ lắm. Xem ra, ta cái này phá vọng thần mâu còn chưa đủ lợi hại a, vẫn muốn tiếp tục tu luyện. Việt Trần thầm nghĩ. Hòa Ly ngẩng đầu, nhìn xem hư không, giải thích nói: "Chẳng biết lúc nào, cũng không biết là vị nào thần có tiên thiên thủy linh chi thể chân tiên vẫn lạc nơi đây, chìm vào sông mắt, sợ là muốn dùng cái này phục sinh." Hồ Lô Ba hét lên: "Không đúng, tiền bối, nếu là muốn phục sinh, đi Đông Hải Hải Nhãn không phải càng tốt hơn một chút hơn a?" Hòa Ly gõ gõ trán của hắn, nói: "Người khác đã chết, nếu là chìm đến Đông Hải, sợ không phải chẳng mấy chốc sẽ bị Long tộc phát giác, thiện nghi người khác. Cái này Thanh Giang thủy vực cách Đông Hải không xa, linh khí sung túc, trên đó lại có thủy phủ trấn áp, cũng không sợ bị người khác tùy tiện tìm tới." Nói đến đây, Hòa Ly khẽ cười nói: "Nhưng mà, cơ duyên xảo hợp, thiên mệnh như vậy, vị này chân tiên sợ là đắc tội giới này thiên đạo, gọi hắn chết ở đây, sau khi chết cũng không thể sống yên ổn." Việt Trần sờ lên đầu, nhớ tới thiên đạo lao ra đối với nhà mình chiếu cố, không khỏi muốn vì nói vậy hai câu. Hắn nói vậy cũng không hẳn vậy, thiên đạo chí công, nhất định là vị này chân tiên làm rất người người oán trách sự tình, nếu không, phàm là hắn làm điểm chuyện tốt, cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Hòa Ly một nghẹn, lời này có lý, ngược lại không tốt phản bác. Hắn tiếp lấy lúc trước lời nói nói cái này chân tiên chìm vào sông mắt, mà đợi một số năm sau lại phục sinh, lại là không ngại cái kia lão Long Vương ở chỗ này tàng bảo. Cái này tàn phá pháp bảo muốn luận dưỡng, nhất định cần cực lớn linh khí, nhưng coi như vậy, cũng chỉ có thể nói là tu bổ thân thể tàn phế, lại không thể luận dưỡng thần tính. Lão Long Vương đầu nhập trong động tàn phá pháp bảo vô số kể, cái này cùng nhau phát động phía dưới, mà ngay cả cái kia chân tiên thân thể tàn phế ẩn chứa linh khí cùng thần tính, hết thảy đều bị thu đi, dùng cái này đến bổ sung pháp bảo thần tính. Dân gia, cái kia chân tiên tiên thể bị hấp thu chỉ còn một đoàn này thần huyết, vẫn giữ tồn tại thế gian, còn lại huyết nục thần hồn, tất cả đều bị những pháp bảo này hấp thu. Nói, Hòa Ly nhìn xem thỏ yêu trong ngực hấp động, cười nói: "Vậy vậy, những pháp bảo này bây giờ chữa trị hoàn tất, ngược lại so trước đó chỉ có hơn chứ không kém, cũng coi là xích mình tinh chi phúc." Việt Trần có chút không rõ ràng cho lắm, cái này tàng bảo động chính là Long tộc tất cả, quan xích minh tinh chuyện gì? Hòa Ly lại là nhìn hắn một cái, cười nói: "Thiên cơ bất khả lộ, nhật hậu nhị các loại tự sẽ biết được, không cần hỏi lại. Cái này tàng bảo động bên trong còn thừa lại bảo bối vẫn cần tiếp tục quản dưỡng, luôn có gặp lại mặt trời thời điểm." Đám người gật đầu, liền ngay cả cái kia ngay tại tế luyện hắc đồng thỏ tử tinh, cũng ngốc manh địa gật gật thái thỏ. Việt Trần thương thế phục hồi như cũ, còn tiến thêm một tầng, Ngao Lâm càng thêm vui vẻ, nhìn thỏ yêu này cũng thuận mắt. Nàng đối với Việt Trần nói tiểu yêu này ra ngoài cũng là bị người khi dễ phần, không bằng phu quân đưa nó mang về Tiên Tông, cùng Tiên Phượng làm bạn, như thế nào? Thuận tay mà làm sự tình, Việt Trần tự nhiên ứng. Thỏ tử tinh run rẩy ba mũi miệng, kích động nửa ngày nói không ra lời. Thật lâu, nó mới đưa hắc đồng buông xuống, phanh, một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục khấu tạ Ngao Lâm thu lưu tri ân. Nếu là trước đó nó một thân một mình, không có vật gì thời điểm, cũng không sợ người khác có ý đồ với nó. Bây giờ nó được bà bối, lại đang cái này ngọc liễn bên trên chờ đợi hồi lâu, lại trở lại trong yêu thú, chắc chắn bị giết yêu đảm bảo, mất mạng. Ngao Lâm ra hiệu nó đứng lên, đối với Vương Minh nói: "Huyền cơ sư đệ, bây giờ phu quân đã khôi phục, ngươi đi bồi tiếp ngũ muội muội đem Thanh Giang thủy phủ mau chóng rơi vào tại chỗ, trấn áp tàng bảo động. Thanh Giang thủy phủ việc quan hệ trọng yếu, ngày sau tuyệt đối không được rời người, bên ngoài những tu sĩ kia, ngươi cùng ngũ muội muội đi chọn lựa một chút, giúp ngươi các loại trấn thủ thủy phủ." Vương Minh gật đầu, bây giờ tình hình này, hắn chỉ sợ là chỉ có thể bồi tiếp Ngao Nguyệt ở đây trấn thủ thủy phủ. Về động tiên thành lập đạo tràng sự tình, chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau hay nói thôi. Tang bảo động sự tình, tuy nói là đem Thanh Giang thủy phủ gác ở trên lửa nướng, nhưng nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, nếu là an bài thỏa đáng, cũng có thể gọi phụ thuộc thủy vực đều quy tâm. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng từ ngọc liễn bên trong sông ra, hướng Thanh Giang thủy phủ bỏ chạy. Việt Trần nhìn xem hắn tiến vào thủy phủ, lại hướng Hỏa Ly nói: "Tiền bối, cái kia thủy phủ cực kỳ trọng yếu, sư đệ ta vợ chồng hai người cuối cùng trải qua chuyện ít chút, mong rằng tiền bối có thể giúp hắn hai người trưởng trưởng nhãn." Huyền Tiêu thay hai bọn họ đa tạ tiền bối chiếu cố tri ân. Nói đi, hắn thật sâu không người, hướng Hỏa Ly đi vái chào. "Đi, bản tọa như thế nào làm việc, còn muốn ngươi nói." muốn bản tọa xuất sinh cùng đất hỏa chi bên trong, còn chưa bao giờ ở trong nước ở qua, lúc này cũng tới nếm thức ăn tươi, nhìn là cái rất tư vị. Hỏa Ly phất phất tay, Việt Trần không tự chủ được đứng người lên. Hắn cao hứng điệu nói, đệ tử cùng tứ công chúa cũng muốn đến Ly Giang thủy phủ giản xếp lại, đợi mọi việc hoàn tất, lại đến bái kiến tiền bối. Nô, đi thôi, vạn sự coi chừng, không thể đọa tiên tông tên tuổi. Hỏa Ly dặn dò. Là, tiền bối. Việt Trần mấy người xác nhận, lại lúc lần đầu, Hỏa Ly đã không thấy bóng dáng. Ngao Lâm cười nói, phu quân, vị tiền bối này tính tình thật tốt, nhìn ra được, tiền bối cực kỳ giữ gìn phu quân các ngươi sư huynh đệ à. Nghe lời ấy, Việt Trần lập tức cười. Ngẫm lại đầu hắn một lần đi ra ngoài lịch luyện ngưng sát, chính là Hỏa Ly tiền bối cùng đi che chở. Bây giờ kết đan, vẫn là phải gọi tiền bối cùng đi, tại sao cảm giác giống không dứt sữa hải tử giống như. Như vậy tưởng tượng, Việt Trần cũng có chút không dễ chịu, thầm hạ quyết tâm, lần sau lịch luyện, tuyệt không cứ gọi tiền bối bồi tiếp. Ngao Lâm phân phó lôi kéo Cửu Tiên Bạch Ngọc Liễn cựu đầu giao long, đem Ngọc Liễn kéo về Thanh Giang thủy phủ, lại lấy hồ lô hoa đi thủy phủ bên trong đem hai đội long vệ gọi về. Đợi Ngọc Liễn chuẩn bị khởi hành thời điểm, Ngao Lâm nghĩ, quay đầu đối với Việt Trần nói, phu quân, chúng ta cũng mang một số người về Ly Giang thủy vực trấn thủ thôi. Ngày sau hai phủ cùng nhau trông coi, thôi hắn cũng không có người dám đến sinh sự. Việt Trần gật đầu, liền đi ra khỏi ngoài liễn, nhìn xem chúng tu nói ta chính là Tiên Tông đệ tử nội môn Huyền Tiêu, vị này tứ công chúa chính là đạo lữ của ta. Chúng ta muốn tiến về Ly Giang thủy phủ trấn thủ, người nào nguyện cùng bọn ta tiến về? Chương 293, Ly Giang tình thế chương 293, Ly Giang tình thế. Việt Trần tiếng nói vừa rơi xuống, ngay tại tế luyện pháp bảo chư tu lập tức liền hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ riêng phần mình đường đi. Có người khó tránh khỏi đem hai vị này công chúa lẫn nhau tương đối, có chút cảm thấy Ngao Lâm cường ngạnh bá đạo chút, sợ ngày sau không tốt ở chung, liền lựa chọn Ngao Nguyệt. Cũng có người hoàn toàn tương phản, tự giác chủ tử cường ngạnh, thuộc hạ liền không sợ bị ngoại nhân khi dễ. Lại Ngao Lâm có thuần dương pháp bảo hộ thân, hoàn toàn không lo lắng địa bàn có mất vấn đề. Như vậy tưởng tượng, cũng là có thật nhiều người lựa chọn Ly Giang thủy phủ, ở trong đó liền bao gồm tay kia bóp cây chổi quan Yên Vân. Hắn nghĩ cũng là đơn giản, Thanh Giang thủy phủ đứng ở tàng bảo động bên trên, muốn gánh chịu rất nhiều hung hiểm. Hắn khí vận cực kém, vẫn là không đi thai họa Thanh Giang thủy phủ. Cái này trấn thủ Ly Giang thủy phủ tứ công chúa đã có thuần dương pháp bảo hộ thân, tất nhiên sẽ không bị hắn xối quậy cho thai họa đến, liền mới làm lựa chọn này. Cái kia Sơn Dương Hồ lão đạo vốn là nhìn chúng Ngao Lâm tính tình, cảm thấy công chúa này bập cân quắc không thua đấng mày râu, ngày sau rất có triển vọng, muốn đi theo nàng. Nhưng mà, tốc độ của hắn không kịp lão con nhanh. Gặp lão quan tay cầm cây chổi, đứng tại Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn một bên, Sơn Dương Hồ lão đạo như ăn phải con rồi giống như, biểu lộ cực kỳ khó coi. Bất quá, tình thế không bằng người, cũng không tránh khỏi chính mình thụ sao chổi kia liên lụy, Sơn Dương Hồ lão đạo đành phải hợp lực chuyển tới đi theo Ngao Nguyệt đội ngũ đi. Cửu đầu giao long bay lên không, Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, Ly Giang ngay tại nhìn. Nhìn xem lúc trước đại chiến thời điểm, bị oanh kích đẩy dây thương Di Ly Giang hai bên mở, Ngao Lâm nhíu chặt lông mày. Nàng tay ngọc nhấn một cái, quy thừa tướng lập tức hô, "Ngừng." Cửu đầu giao long kỷ luật nghiêm minh, Ngọc Liễn bững vàng dừng ở giữa không trung. Ngao Lâm phi thân mà ra, đứng ở giao long trên đầu, đem Ly Giang thu hết vào mắt. Việt Trần theo sau, hỏi, "Tại sao?" Lúc trước đại chiến thời điểm không quá mức cố kỵ, lại là đem cái này hai bên bờ phạm nhân cho hại khổ, sợ là có không ít phạm nhân trôi dạt khắp nơi, mất ruộng đồng, là của ta sai lầm." Ngao Lâm hề và nói. Việt Trần kéo tay của nàng, chỉ về đằng trước, nói, "Cái này toàn bộ Ly Giang đều là ngươi, ngày sau ngươi hưng vân bố vũ, gọi nơi đây mưa thuận gió hòa, bảo hộ hai bên bờ phạm nhân, không có thiên hai, đã là công lao của ngươi. Nếu là trong lòng băn khoăn, có thể gọi long vệ tuần tra lúc nhìn một chút, để phòng yêu thú đã thương người, cũng là phải. Nơi đây đường sông đã thông sướng, công chúa chỉ cần thi pháp đem đồng ruộng khôi phục nguyên dạng là được, không cần làm nhiều xoắn xuýt, loạn chính mình đạo tâm." Ngao Lâm chấn động trong lòng, bận điệu từ tự trách bên trong tỉnh táo lại, nhìn xem Việt Trần, khẽ cười nói, "Nếu như thế, phu quân lại nhìn ta thi pháp." Nói đi, nàng thân thể đằng không mà lên, bay lên không trung, bạch quang hiện lên, nàng hóa thành một đầu màu bạc trắng cự long, trên không trung giãn ra dáng người. Ngang, cự long gào thét, ở không trung xoay quanh không ngừng. Vân tòng long, phong tòng hổ, trong nháy mắt, không trung liền mây đen dày đặc, mắt thấy liền muốn trời mưa. Ly Giang hai bên bờ các phạm nhân đã sớm sợ ngây người, gặp mây đen này lại lên, sợ như trước mấy ngày giống như mưa to không ngừng, khởi sướng hồng thủy. Bởi vậy, đám người bày lên hương án, bắt đầu cuốn quýt dập đầu, cầu chúc thần long bảo hộ bách tính. Thấy vậy, cự long há mồm phun ra một ngụm long tức, phun ra tại trên mây đen, lập tức vân quang giống như là bị nhiễm lên một tầng màu vàng, phát ra trận trận kim quang. Một lát sau, tí tách mưa nhỏ rơi xuống, vẩy vào phạm nhân đỉnh đầu, rơi vào hai bên bờ đồng ruộng. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hai bên bờ xanh đậm, mạ sinh trưởng tốt, phàm nhân khỏe mạnh, bách bệnh đều là tiêu. Việt Trần đứng tại Ngọc Liễn bên ngoài, nhìn xem không trung uy phong bá khí trần lòng, nhếch lên khóe môi. "Ân, hắn tứ công chúa, liền nên là như vậy bộ dáng." Mắt thấy phàm nhân nhao nhao lễ bái, cự long há miệng, xinh đẹp thanh âm vang vọng Ly Giang, "Bản công chúa chính là Long cung tứ công chúa, ngày sau tọa trấn Ly Giang. Tại bản công chúa quản hạt bên trong, vạn thú nhất định được thần phục, không được tùy ý nhiều dân, nếu không, chết." Ngao Lâm bá đạo thanh âm vang lên, gọi Ly Giang hai bên bờ yêu thú run lẩy bẩy, phàm nhân lại vui vẻ ra mặt. Nhao nhao khen lớn tứ công chúa nhân nghĩa. Gặp bách tính cảm xúc đã trấn an, cự long thân thể bốn éo vài xoay, nguyên điệu hiện ra Ngao Lâm thân hình. Nàng nhìn xem Việt Trần, đắc ý nhíu mày. Việt Trần bất đắc dĩ, hô, "Tứ công chúa, nên vào ở thủy phủ." Ngao Lâm lườm hắn một cái, bước chân giẫm một cái, lăng không hướng Ngọc Liễn bay tới. Cựu đầu giao long lôi kéo Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi vào lúc trước mấy người đại chiến địa phương. Hậu phương đi theo Ngao Lâm Chư Tu, nhìn xem cái kia giang hà đứt gãy bộ dáng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nghĩ đến, cái kia Bích Nhãn Kim Tinh thú chính là ở chỗ này đại chiến, vì mỹ nhân đem chính mình mắc vào. Chỉ là, bây giờ không biết đầu kia đại yêu vương đến cùng sống hay chết. Ngao Lâm trên mặt hàn sương mà nhìn xem Ly Giang bộ dáng, sau một lúc lâu, mới đưa tay vung lên, Hắc Long vệ, khơi thông đường sông, Xích Long vệ, chỉnh lý thủy phủ. Ê, cái này hai đội một mực trầm mặc y mắng Long vệ, trong lúc bất chợt bộc phát ra rung trời trả lời thanh âm, gọi Chư Tu chấn động trong lòng, lên ganh đua so sánh chi tâm đến. Công chúa, chúng ta nếu theo đuổi công chúa vợ chồng hai người, cũng làm tận chút sức mọn, cần tuân công chúa phân phó. Ngao Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, không khách khí nói, bản công chúa mới đến, không bằng chư vị ở chỗ này kinh doanh hồi lâu, vẫn là phải làm phiền nhị các loại, đem Ly Giang thủy vực các loại thế lực phân trần tại bản công chúa tới nghe. Chư Tu nhìn nhau nhìn, từ đó đẩy ra cá nhân đến, người này xấu xí, trên mặt hai phiết sợi râu, một đôi đậu xanh lớn đôi mắt nhỏ, không ngừng đi dạo. Việt Trần trong mắt lóe lên ánh bạc, đánh giá người kia, không khỏi bật cười, đây rõ ràng chính là một cái xuất khiếu kỳ chuột tinh. Chuột tinh kia trực diện cự long, tuy nói cảnh giới so Ngao Lâm cao chút, nhưng ở chân long dưới bị áp, như cũng khống chế không nổi run lẩy bẩy. Ngao Lâm nhìn xem nó, cũng không thúc giục. Sau một lúc lâu, có lẽ là gặp Ngao Lâm cũng không quát lớn nó, chuột tinh rốt cục chấn định lại. Nó háng giọng, túi đầu nói, công bằng chủ, thuộc hạ chính là một cái thủy thử, tên cứ gọi Tô Lương, bình sinh lớn nhất ý nguyện chính là nhét đầy cái bao tử, bởi vậy chạy một lượt Ly Giang. Tô Lương nói vài câu sau, gan lớn rất nhiều, nhanh chóng đem cái này Ly Giang các thế lực phân bố, nói cùng Ngao Lâm nghe. Tại nó tự thuật bên trong, cái này Ly Giang các đại thế lực phân ra cùng thượng trung hạ du ba khu địa phương. Cái này Ly Giang thủy phủ ở vào Ly Giang trung du, trước sớm mấy trăm năm một mực bị Lam Yêu đại vương chiếm cứ. Bây giờ Lam Yêu đại vương đã đền tội, cái này trung du chi địa chúng yêu liền ở vào năm bẻ bảy mảng, lúc này Ngao Lâm chỉ cần phái binh tiến đánh, tự nhiên có thể đều nắm giữ trong tay. Ly Giang hạ du bởi vì cùng Thanh Giang thủy vực tương liên, trước sớm Ngao Nguyệt mang theo rất nhiều long vệ thanh trừ đường sông thời điểm, đã quét sạch một lần, cho dù có chút cá lọt lưới, cũng dễ dàng thu phục. Chỉ có cái này Ly Giang thượng du, còn nằm lấy một đầu nguyên thần cảnh song đầu long mãng, quanh năm ngủ say, không cùng chúng yêu giao kết. Bởi vậy, không người nào giải cái kia song đầu long mãng tính nết, không biết có thể hay không chiêu an. Chương 294, khống chế Ly Giang thủy phủ. Chương 294, khống chế Ly Giang thủy phủ. Ngao Lâm trầm ngâm một lát, nói đã như vậy, các ngươi chia binh hai đường, một đường đem cái này Ly Giang trung du yêu thú lúc tụ đến thủy phủ gặp bản công chúa, một đường đi hướng Ly Giang hạ du tìm kiếm cá lọt lưới tới gặp bản công chúa, nếu có vi phạm cách sát vô luận, cần phải đem hai nơi này mau chóng nắm giữ tại thủy phủ trong khống chế. Về phần cái kia song đầu long mãng, đợi thủy phủ dàn xếp hoàn tất, bản công chúa tự mình đi chiếu cố nó. Ngao Lâm nói ra, là tuân công chúa chi lệnh. Chúng tu bộc phát ra so trước đó long vệ càng lớn tiếng quát, cả kinh Ly Giang hai bên bờ chim thú tứ tán. Ngay tại thanh lý đường sông, Hắc Long vệ cùng chỉnh đốn thủy phủ Xích Long vệ nghe được, thủ hạ công phu càng tăng nhanh hơn. Việt Trần cười nói, như vậy cũng tốt, Long vệ cùng người khác tu dò xét lẫn nhau, ngược lại cũng không sợ có người lá mặt lá trái, yên tâm rất nhiều. Bây giờ tình hình này, ngược lại là gọi Việt Trần nhớ tới kiếp trước cái nào đó triều đại, cái này hai đội Long vệ liền tựa như cái kia quân vương Tâm Phúc, đông tây hai nhà máy. Mà Chư Tu tự nhiên là như cái kia cả triều văn võ, trong đó tu vi cảnh giới cao, uy vọng nặng chút chính là nội các đại thần. Việt Trần không khỏi nâng trán, bị chính mình sức tưởng tượng gây kinh hãi. Hắn lung túng gãi gãi đầu, nhìn hai bên một chút, tập trung vào ngọc liễn bên trong thỏ yêu, nói sang chuyện khác, ngươi thỏ yêu kia, ra sao chủ loại, nói nghe một chút. Thỏ tử tinh bị Ngao Lâm tiếp nhận sau, tính tình liền thay đổi rất nhiều, không lắm câu thúc. Lúc này nghe được Việt Trần hỏi, nó bận bịu đứng thẳng người lên, đắc, bẩm chúa công, tiểu yêu chính là một cái thú tu thỏ, bởi vì lúc mới sinh ra xếp hạng lao thở, nhà mình lấy cái tên, gọi thỏ thở. Việt Trần kéo ra khoe miệng, danh tự này thật là đủ giản dị. Hắn lại hỏi, ngươi cái này hắc đồng tế luyện như thế nào? Thỏ thập nhấp nhấp ba mũi miệng, có chút hề phải nói, nghĩ là ta cưỡng cầu tới, bảo bối này mặc ta luyện hóa, cũng chỉ luyện hóa 12 đạo cấm chế, lại không có thể đi tới. Việt Trần một nghẹn, lúc này mới mấy ngày, nó lại luyện hóa 12 đạo cấm chế, còn không vừa lòng. Bất quá, nghĩ lại, hắn liền hiểu tới, cái này thỏ tử tinh thuộc về hoang dại, không người dạy bảo, tự nhiên không rõ pháp bảo có bao nhiêu khó luyện hóa. Tỷ như hắn thiểm lôi kiếm, tới tay hơn 10 năm, cũng mới tế luyện 14 đạo cấm chế. Tuy nói hắn có rất nhiều bảo bối muốn tế luyện, chiếm dụng không ít thời gian, nhưng mỗi lần hắn cũng là tế luyện đến không có khả năng tiếp tục mới dừng lại. Nhìn như vậy đến, cái này thỏ thập nhất định là có gì chỗ đặc thù, có thể là cùng cái này hắc đồng thuộc tính tương hợp mới được. Bất quá, đây là người khác pháp bảo, hắn ngược lại không tốt truy đến cùng, đành phải lại đem ánh mắt nhìn về phía trong nước. Ly Giang thủy phủ lúc trước đại chiến bên trong bị liên lụy một chút, thủy phủ chấn động, gạch ngói rơi xuống, lan càng nghiêng. Trải qua Xích Long vệ một phen chỉnh đốn, thủy phủ đại khái khôi phục nguyên dạng. Bất quá, Ngao Lâm nghe thủy phủ bên trong Lam Yêu đại vương khí tức, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ghét bỏ nhéo nhéo cái mũi. Việt Trần thấy thế, vội vàng đem tay áo một quyển, đem thủy phủ bên trong khí tức càn quét không còn, đều bài xuất mặt nước bên ngoài. Ngao Lâm cẩn thận lùi người, gặp lại không hóa xà khí tức, mới giãn ra lông mày, đi tìm trấn phủ địa đá. Ly Giang thủy phủ trấn phủ địa đá, đồng dạng ở vào thủy phủ trung ương, trên đó trước kia Lam Yêu đại vương tế luyện vết tích vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lam Yêu đại vương dù sao cũng là nguyên thần yêu vương, dù cho nàng vẫn lạc, thế gian vẫn sẽ lưu tồn dấu vết của nàng. Nếu là Ngao Lâm như vậy đi lên tế luyện, chỉ sợ sẽ gọi Lam Yêu đại vương còn sót lại thần niệm cho chui chỗ trống. Như thế sai lầm, Ngao Lâm như thế nào sẽ phạm, lại nói, bên người đã có sẵn nhân tuyển đấy. Nàng liếc mắt Việt Trần một chút, cầm điểm nhẹ bia đá, nói phu quân trong lúc rảnh rỗi, giúp ta đem tấm bia đá này cọ rửa mấy lần, nếu không ta đúng vậy rất yên tâm tế luyện. Việt Trần gật đầu, năm ngón tay khẽ nhếch, tay trái ngũ hành thần quang từ trong lòng bàn tay xung ra, đem bia đá kia trên dưới trái phải cọ rửa vô số lần. Tay phải thi triển lên thiên lôi luyện bảo thuật, giữ dần thiên lôi cọ rửa đi qua, có bao nhiêu hối hận cũng cho tiêu diệt sạch sành sanh. Thân thức của hắn thăm dò vào trong tấm bia đá cẩn thận điều tra, thẳng đến rốt cuộc không thấy đến Lam Yêu đại vương chút điểm tồn tại vết tích, mới dừng lại động tác. Sau đó, hắn lại đem Hồ Lô Hoa gọi ra, lấy hắn cũng tới dò xét một lần, mới xem như yên lòng gọi tới Ngao Lâm. Việt Trần đội ba hô, tứ công chúa mau tới, lúc này tế luyện vừa vặn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Ngao Lâm liền một trường đặt tại trấn phủ trên tấm bia đá. Sau đó mấy ngày thời gian, Ngao Lâm một mực tại tế luyện bia đá, long vệ bọn họ báo cáo mọi việc, cũng đồng đều do Việt Trần thay xử lý. Đường sông đã thanh lý hoàn tất, Việt Trần liền hắc long vệ trấn thủ thủy phủ. Dù sao đây là sớm nhất đi theo Ngao Lâm hộ vệ, so người bên ngoài đều muốn trung tâm một chút. Mà Xích Long vệ thì bị hắn hạ lệnh đóng tại Thanh Dữ Sơn Trần, không phải gọi bất kỳ yêu thú gì cùng tu sĩ lên núi. Việt Trần từ đầu đến cuối đều nhớ hắn tại Thanh Dữ Sơn bên cạnh cảm giác được tình hình, chỉ đợi Ngao Lâm đem thủy phủ sắp xếp cẩn thận, hắn liền muốn đi lại dò xét Thanh Dữ Sơn. Mấy ngày sau, Ngao Lâm đem trấn phủ bia đá hoàn toàn tế luyện hoàn tất, đem tòa này thủy phủ đều đặt vào trong lòng bàn tay, mới nuối lòng thật lớn một hơi. Mà tuần sát trung hạ du chư tu, lúc này cũng đã top 5 top 3 trở lại thủy phủ. Những tu sĩ này còn không phải tay không mà về, phần lớn đều mang theo mấy tiểu yêu trở về, mở rộng thủy phủ đội ngũ tuần tra. Không quá mức yêu quái muốn dẫn, lại hái chút tươi mới linh dược để dâng cho Ngao Lâm. Ngao Lâm cũng không quá lớn, cười híp mắt hai đến cũng không có cự tuyệt. Nàng thái độ này, lập tức liền gọi cái này mấy trăm hảo tu sĩ cùng yêu tu, rất là phấn chấn, càng đem ly giang hai bên bờ dãy núi, trừ Thanh Dữ Sơn bên ngoài, đều lột mấy lần. Mặc kệ là yêu thú hay là linh dược, tất cả đều không buông tha. Việt Trần sau khi biết được tin tức này, không khỏi sạm mặt lại, tự mình ra mặt ngăn trở chúng tu chuẩn bị ra bên ngoài quyết trương hành vi. Ngao Lâm suy tư đằng sau, nói thôi, bản công chúa bây giờ cảnh giới còn thấp, trước đem cái này ly giang đều nắm trong tay lại nói mặt khác. Nói đến đây, nàng gọi Tô Lương, cẩn thận hỏi thăm song đầu lòng mãng tin tức. Theo Tô Lương chỉ có hai lần kinh lịch, không cẩn thận xâm nhập song đầu lòng mãng địa bàn, chứng kiến hết thể đến xem, cái này song đầu lòng mãng tính tình có chút kỳ quái. Nó khi thì ôn hòa, khi thì bạo ngược, Tô Lương hai lần gặp được con rồng kia mãng, thấy đều là nó ôn hòa một mặt. Căn cứ số liệu, cái này song đầu lòng mãng khởi sướng cũng đến, chính là sông núi là út, ly giang chạy ngược. Cũng may cái này song đầu lòng mãng luôn luôn ngủ say, lúc thanh tỉnh không nhiều, ly giang hai bên bờ phạm nhân sợ là đã sớm đem cái này kinh khủng hung thú lãng quên. Việt Trần trong lòng suy đoán, cái này song đầu lòng mãng sinh ra hai đầu, tạo thành tinh thần phân liệt, cho nên mới tính cách hay thay đổi. Về phần nó ngủ say thôi, chỉ sợ một là muốn đem hai cái suy nghĩ dung hợp, giải quyết triệt để hậu hoạn. Thứ hai thôi, hai cái ý niệm này xung khắc như nước với lửa, một phương thanh tỉnh, một phương khác nhất định cũng muốn tỉnh lại. Song đầu lòng mãng rơi vào đường cùng, đành phải cả ngày ngủ say. Việt Trần một phen suy đoán 8, 9, 0, 10, bất quá, chính là bởi vậy, sự tình cũng có chút khó giải quyết đứng lên. Nếu là Chiêu An tại nó, gặp được cái kia song đầu lòng mãng ôn hòa thời điểm, ngược lại cũng dễ nói, không đến mức đi lên liền đánh nhau. Chương 295, vị đạo cơ chương 295, vị đạo cơ nếu là đụng phải cái này song đầu lòng mãng bạo ngược tính cách xuất hiện, tất nhiên sẽ lần nữa phát sinh đại chiến. Con rồng kia mãng khởi sướng cũng đến, phàm nhân thì như thế nào có thể tiếp nhận đại chiến mang tới tổn thương. Ngao Lâm trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra tốt biện pháp, không thể không đưa ánh mắt về phía Việt Trần, mong đợi nhìn xem hắn. Việt Trần trầm tư nửa ngày, mới nói vì đem tổn thương xuống đến thấp nhất, có lẽ chúng ta nếm thử một phen, có thể hay không tại không lớn động can qua tình huống dưới giải quyết việc này. Ngao Lâm ngưng mi hỏi, như thế nào mới có thể không lớn động can qua? Con rồng kia mãng quanh năm ngủ say, có lẽ là không thể không vì đó, nếu là chúng ta có thể giúp nó giải quyết thai hoàng ẩm, không thể nói trước, còn có thể lại thêm một thành viên đại tướng. Việt Trần ánh mắt sáng rực nói, thai hoàng ẩm, phu quân hẳn là biết cái kia song đầu long mãng nội tình. Không biết, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nếu là có thể thành, tự nhiên tốt nhất, nếu không thể thành, vẫn là phải làm to chuyện mới được. Ly Giang cùng Thanh Giang hai đầu thủy vực, không thể lưu thai hoàng ẩm. Việt Trần chém đinh chặt sắt nói. Ngao Lâm trịnh trọng nói, không sai, vì ngày sau an ổn, cái này song đầu lòng mãng nhất định được giải quyết không thể. Nói đi, nàng vừa nhìn về phía Việt Trần, cái kia phu quân có thể nghĩ tốt đối sách rồi sao? Việt Trần đảo tròn mắt, cười nói, hắc hắc, ta đi tìm Hồ Lô Hoa thương lượng một chút, ngươi đừng đợi, chờ ta đi ra. Ngao Lâm sóng mắt lưu chuyển, nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Đằng sau, Việt Trần ngay tại thủy phủ bên trong tìm cái mật thất, bố trí xuống trận pháp liền một đầu chui vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Ngoài mật thất, Ngao Lâm đứng đầy một hồi, mới khẽ thở dài một cái, quay người rời đi. Cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, Việt Trần vừa tiến vào trong ấm, đem bên trong dò xét một vòng, gặp các nơi chăm chú có đầu, chỉ là không thấy Hồ Lô Hoa cùng đầu kia bích nhãn kim tinh thú thân ảnh. Hắn có chút hiếu kỳ đem thần thức dò vào đại điện, lập tức liền bị tình hình bên trong gây kinh hãi. Chỉ gặp một cái chó sụ bộ dáng sư tử con, ngay tại trên nhảy dưới tránh, đi đón Hồ Lô Hoa trong tay ném ra tới từng viên đan dược. Mỗi nhận được một viên, nó liền thỏa mãn hai mắt nheo lại, phấn lười không ngừng liếm láp đan hoàn. Việt Trần có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem trong điện một màn, trước kia cái kia uy vũ hùng tráng, thần tuấn dị thường bích nhãn kim tinh thú bây giờ lại thành như vậy bộ dáng. Trong lòng của hắn một trận, thần thức nhìn về hướng Hồ Lô Hoa đan dược trong tay. Hồ Lô Hoa biết hắn đang nhìn, liền đem lòng bàn tay mở ra, cười đáp ý nói, đây là vạn thú đan, mặc kệ loại nào yêu thú đều thích đan dược, có thể đẩy mạnh yêu thú trưởng thành, hương vị cực kỳ mỹ diệu. Việt Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy lập tức liền có chủ ý cái này vạn thú đan, ngược lại là nhưng làm kiếp nổ, dẫn dụ cái kia song đầu lòng mãng tỉnh lại, chỉ có nó thanh tỉnh, mới tốt giao lưu. A hắn cảm thấy nhất định, đem thần thức rời khỏi đại điện, nếu kiếp nổ có, cái kia, nên tìm tìm chân chính có thể giải quyết tai họa ngầm phương pháp. Lúc này, liền nên chư thiên thiện ác bảng ra sân. La Thiên tiền bối, La Thiên tiền bối. Tiền bối có ở đó hay không? Việt Trần đem chư thiên thiện ác bảng gọi ra, la lên La Thiên danh tự. Nhưng mà, mặc cho hắn đem biết hầu hô ra, cũng không có người phản ứng hắn. Rơi vào đường cùng, Việt Trần đành phải tự lực cánh sinh, nhìn thấy mới tăng điểm thiện ác, ra sức chuyển động thường quận, kỳ vọng có thể được không tốt hơn độ vận. Cũng không biết có phải là hắn hay không nghĩ đến quá đẹp, chư thiên thiện ác bảng lệnh không gọi hắn vạn nguyện. Vài chục lần rút thưởng xuống tới, đừng bảo là pháp bảo, hắn ngay cả cái đạo khí bóng dáng cũng không nhìn thấy. Đây thật là gần như không tồn tại sự tình. Bất kỳ nhưng, trong đầu hắn nhớ tới Quan Yên Vân ôm ấp cây trổi bộ dáng. Hẳn là, đó còn là cái sao trổi phải không? Việt Trần không khỏi bị chính mình suy đoán cho cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Hắn xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi, trong lòng thì tại suy nghĩ đem Quan Yên Vân cho phái đi ra, thí nghiệm một chút khả năng. Bất quá, cái này lưu lại chờ đi ra lại nói, hay là xem trước một chút hối đoái trên bảng có hay không có thể dùng đồ vật thôi. Việt Trần nhanh chóng đổi mới bảng danh sách, trong lòng chẳng những nhớ tới Thiên Đạo Lao Gia Khai Ân, vô lượng cái kia thiên tôn. Mắt thấy bảng danh sách đã đổi mới vô số trang, xuất hiện tất cả đều là luyện tài pháp bảo, ít có đan dược cũng không phù hợp song đầu long mãng tình huống, thuốc không đúng bệnh. Về phần công pháp đó là một thiên cũng không, cùng lúc trước Việt Trần đổi mới bảng danh sách lúc, thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Mắt thấy bảng danh sách đều nhanh đổi mới bất biến, vẫn là chưa xuất hiện dùng được đồ vật, Việt Trần không khỏi vô cùng thất vọng. Xem ra, mọi việc hay là không thể quá mức ỷ lại ngoại vật. Nếu là tự thân cường ngạnh lời nói, một tay liền có thể đem cái kia song đầu long mãng cho hàng phục, đó mới gọi bản sự. Việt Trần trong lòng dâng lên một trận minh ngộ, suy nghĩ cấp tốc lưu chuyển, mà ngay tại đổi mới bảng danh sách đều không để ý tới. Hắn vội vàng ngồi trên mặt đất, ôm chư thiên thiện ác bảng liền nhập định. Lúc này ý nghĩ của hắn hết sức sinh động, trong lòng các loại thể ngộ không ngừng thoáng hiện. Hắn quanh thân cũng tụ lên vòng xoáy linh khí, hiệu chuyển càn khôn hồ bên trong linh khí chen chúc mà đến, đều vùi đầu vào trong thân thể của hắn. Hồ Lô Hoa đã bị kinh động, xa xa Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng đống nhiên quay đầu hướng nơi đây ngó nhìn. Bích Nhãn Kim Tinh Thú tiểu xảo cái mũi người người cũng hướng Việt Trần địa phương nhìn lại. Thấy vậy, Hồ Lô Hoa tay nhỏ vung lên, đem trong ấm linh khí tụ lại đến bên cạnh hắn, mặc hắn tu nạp. Hôn Nguyên Tiên Kinh vô ý thức cấp tốc vận chuyển, rất nhanh, Việt Trần vừa mới tấn thăng đạo cơ cảnh giới liền vững chắc đứng lên. Đạo cơ một bước này, coi trọng ba hợp, chính là khí cùng hồn hợp, đạo và pháp hợp, tâm cùng thần hợp. Tới một bước này, trừ đem toàn thân pháp lực tu luyện biến mãn bên ngoài, còn cần đem suốt đời sở học pháp thuật cùng hồn phách suy nghĩ hết thảy đánh vào kim đan, đúc thành một lò, khắc họa đạo văn, đạo cơ mới tính viên mãn. Mà tới được Việt Trần nơi này, chỉ cần đem hắn tu luyện đại ngũ hành âm dương kiếm quyết cùng thần tiêu lôi pháp, thiên lôi luyện bảo thuật, lôi độn, ngũ hành đột pháp, cùng thiên phủ huyền vi thông thật độ nhân tiên kinh, luyện thần đạo, pháp thiên tượng địa, phá vọng thần mâu, huyền binh chân giải trở chút công pháp, đều cùng hồn phách suy nghĩ tương hợp, đánh vào kim đan bên trong, dùng cái này đến khắc họa đạo văn. Đến lúc đó, hắn thôi động pháp thuật thời điểm, liền không cần lại tay bấm pháp quyết, chỉ cần tâm niệm vừa động, kim đan phía trên đạo văn liền tự nhiên mà vậy thôi động pháp thuật, là vì vạn pháp tùy thân. Đạo cơ một bước này, mặc dù không thể so với đan thành không hối hận như vậy trọng yếu, lại là ngày sau thành tựu nguyên thần đạo thứ nhất căn cơ. Kết thành mấy phẩm kim đan, chính là đặt vững ngày sau chỗ của đạo, đúc thành cỡ nào đạo cơ, liền mang ý nghĩa ngày sau pháp không thể đổi. Theo cảnh giới tăng lên, chỉ có tu luyện những này cùng hồn phách suy nghĩ tương hợp, luyện vào trong đạo cơ, khắc họa đạo văn pháp thuật, mới có thể uy lực tăng gấp bội. Qua đạo cơ cửa này lại đi tu luyện pháp thuật, dù là ngươi ngày sau thành tựu nguyên thần, tấn thăng độc tiên, thân cùng đạo hợp, thiếu khuyết cùng hồn phách suy nghĩ tương hợp, khắc họa đạo văn cửa này, uy lực vĩnh viễn không kịp nguyên bản tu luyện pháp thuật. Chính là bởi vì một bước này cực kỳ trọng yếu, mới có thể được xưng là đạo cơ, thành đạo đằng sau căn cơ. Rất nhiều tu sĩ đến một bước này, liền cần khắp nơi thu thập pháp thuật, đem chỗ kia muốn tu tập chi pháp, đều khắc họa đến trên đạo cơ, đúc xuống đạo văn, ngày sau mới có thể theo cảnh giới tấn thăng mà để cao uy lực. Chương 296, Chân Linh Hạch Tâm. Chương 296, Chân Linh Hạch Tâm. Đương nhiên, nếu là ngày sau có thể đứng ở vũ trụ chi đỉnh, trở thành vạn giới cự đầu lúc, liền không cần nói lại cứu những thứ này. Tới khi đó, một giọt máu có thể hóa bản vật, một cọng cỏ có thể chạm tinh thần, một hạt cát có thể lấp tứ hải. Việt Trần tại luyện cương kỳ liền đem đạo cơ một bước này cho cân nhắc đến, trừ các loại thường dùng thuật pháp, hắn tu tập pháp quyết nhất định là muốn hết thể đánh vào kim đan bên trong. Hắn đốn ngộ bên trong suy nghĩ cực kỳ linh động, phiêu phiêu miểu miểu, không có quy y lìa đột nhiên, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, đem hắn suy nghĩ hút vào một chỗ cảnh trí bên trong. Hắn ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, chỉ cảm thấy chỗ kia mây mù lờ lờ, như hư như huyễn, bốn phía một mảnh trắng xóa, nhìn không rõ ràng. Chỉ có cái kia cảnh trí ở giữa, một bộ bảng danh sách từ hư vô mở mịt chỗ rủ xuống, sâu không thấy đáy, phản phất trầm xuống cựu lũ bảng danh sách này như có sinh mệnh bình thường, một hít một thở ở giữa, trên đó hai màu đen trắng linh quang lấp lóe không ngừng. Thấy vậy kỳ cảnh, Việt Trần suy nghĩ lập tức lại dâng lên một trận minh ngộ, đây chính là chư thiên thiện ác bảng chân thân. Phúc trí tâm linh giống như, hắn đem tứ tán suy nghĩ tụ lại, dùng sức nhảy lên, mượn chư thiên thiện ác bảng hấp lực, ra sức cút sấp trên danh sách kia. Đằng sau ý nghĩ của hắn liền điên cuồng xâm nhập bảng danh sách nội bộ, không ngừng xâm nhiễm. Lập tức, danh sách kia liền xảy ra biến hóa, linh quang phóng đại, hai màu đen trắng cấp tốc biến mất, đảo mắt liền bị Việt Trần suy nghĩ xâm nhiễm 1/3. Đến lúc này, trên danh sách kia hai màu đen trắng liền biến mất sạch sẽ, Việt Trần cũng từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại. Hắn mê mang nhìn xem cảnh sắc xung quanh, có chút không biết chiều nay ra sao tịch. Nửa ngày, chờ hắn hấp thu suy nghĩ bên trong ý thức, mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai hắn đánh bậy đánh bạ ôm Chư Thiên Thiện Ác Bảng nhập định, suy nghĩ trong khi chuyển động, bị Chư Thiên Thiện Ác Bảng cho hút vào linh bảo chân linh hạch tâm nội bộ. Dưới cơ duyên xảo hợp, càng đem cái này Chư Thiên vạn giới cũng khó khăn đến thấy một lần tiên thiên linh bảo cho tế luyện 1/3. Đây là cỡ nào cơ duyên? Phải biết, liền xem như chân tiên đạo quân, muốn duy nhất một lần tế luyện linh bảo 1/3, đó cũng là vọng tưởng, huống chi hắn bây giờ mới đạo cơ cảnh giới. Việt Trần nhớ tới hắn là bởi vì chuyện gì tiến vào đốn ngộ sau, không khỏi cảm thán, thế gian vạn vật, nhất ẩm nhất chắc, tự có nhân quả. Hắn mới bởi vì rút thưởng đổi mới cũng không tìm được đồ tốt, hoài nghi lên Quan Yên Vân có phải là hay không sao trổi chuyển thế, liên lụy hắn khí vận. Đảo mắt liền bởi vậy dâng lên cảm khái tiến vào đốn ngộ, bởi vậy đem cái này cực kỳ trọng yếu tiên thiên linh bảo chân linh hạch tâm cho nắm giữ, nói là cơ duyên nghịch thiên cũng không đủ. Bất quá, nhớ tới tế luyện lúc bảng danh sách biến hóa, Việt Trần vội vàng đem Chư Thiên Thiện Ác Bảng mở ra, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy cái kia điểm thiện ác một khối, quả nhiên đều đã quay về Vũ Linh, đều bị hắn dùng để tế luyện chân linh hạch tâm. Lần này, hắn muốn đổi loại nào vật phẩm đều đổi không tới, đáp ứng Ngao Lâm sự tình, sợ là khó làm, Việt Trần có chút vô kế khả thi. Hắn suy nghĩ một lát, tinh mâu đột nhiên sáng lên, cái này tiên thiên linh bảo bị hắn đem chân linh đều nhận chủ 1/3, cái kia La Thiên đi đâu? Việt Trần vội vàng kêu gọi La Thiên tiền bối, ngươi vẫn khỏe chứ? Mau mau nhiệt thân. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo mờ mịt thân ảnh hiện hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh này người mặc hai màu đen trắng đạo bào, hai tay đeo tại sau lưng, đưa lưng về phía hắn, không gặp được nó khuôn mặt. Việt Trần lập tức đại hỉ, La Thiên tiền bối, ngươi rốt cục đi ra. Mặc dù La Thiên thân ảnh vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng là đã rõ ràng có thể thấy được, không giống trước đó như vậy hư ảo, một trận gió liền có thể thổi đi giống như. Bất quá, tiền bối tại sao không muốn đối mặt ta đấy? Việt Trần trong lòng nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi đem cái này tiên tiên linh bảo chân linh hạch tâm luyện hóa, ngày sau coi như rốt cuộc không thoát khỏi được ta, chỉ có thể cùng ta đồng sinh cộng tử. Thật lâu, La Thiên mới khàn giọng nói. Việt Trần trong lòng giật mình, La Thiên tiền bối lời này là ý gì? Nhìn ra nghi vấn của hắn, La Thiên giải thích nói, thiện ác, thiện ác tùy tâm, vạn vật đều có thiện ác, đều do ta phân biệt. Ta bị thương rất nặng, chính là bởi vì pháp bảo đặc chất, bị thế nhân chỗ không dùng, mới rơi vào lần này rộng đồng. Ta thiên sinh địa dưỡng, trước mặt chủ nhân cũng không nắm giữ linh bảo chân linh hạch tâm, cho nên bọn hắn vẫn là sau, ta còn có thể tồn tại, nhiều nhất thụ thương. Nhưng bây giờ thì khác, từ nay về sau, ta cùng ngươi chỉ có thể đồng sinh cộng tử, trừ phi ngươi tu đến hỗn độn chi cảnh, mới có thể thoát khỏi tại ta. La Thiên ngữ khí nặng nề giải thích đạo. Việt Trần đã bị hắn phen này giải thích chấn trụ, ngu ngơ tại chỗ. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười nói, ta tự giác khí vận cũng không tệ lắm, nên sẽ không chết sớm, tiền bối không cần phải lo lắng. Lại nói, không có tiền bối, nơi nào có ta hôm nay? La Thiên sau khi nghe xong, thật lâu không nói. Việt Trần trong mắt vòng vo mấy vòng, đột nhiên vọt tới La Thiên phía trước đi, muốn nhìn một chút hắn chân dung. Nhưng mà, rơi vào hắn tầm mắt, vẫn là La Thiên bóng lưng. Hắn có chút buồn bực, ủy khuất nói, tiền bối, ngươi ngay cả diện mục đều không muốn để cho ta gặp à? La Thiên chậm rãi lắc đầu, nói, ta bây giờ còn chưa chữa trị hoàn toàn, diện mục không có khả năng bị người thấy, ngày sau tự có gặp nhau thời điểm. Như vậy, Việt Trần đành phải gật đầu. Lúc này, tỉnh táo lại, hắn mới nhớ tới gọi ra Chư Thiên Thiện Ác Bảng mục đích. Việt Trần vội vàng hỏi, tiền bối, ta bây giờ đã cùng Chư Thiên Thiện Ác Bảng buộc chung một chỗ, có thể sử dụng nó cái nào công năng? Về sau rút thưởng công năng không có. La Thiên bỏ xuống một cái tạc đạn. Việt Trần quá sợ hãi, tiền bối, như thế nào dạng này? Nhưng về sau ngươi không cần lại đổi mới bảng danh sách, có thể tự chủ tìm kiếm lựa chọn muốn mua sắm vật phẩm. La Thiên tiếp tục nói. Việt Trần trong lòng vui mừng, cái này không cần đổi mới, trực tiếp tìm kiếm, coi như quá thuận tiện. Cứ như vậy, tựa hồ không có khả năng rút thưởng cũng không có gì, nhưng tâm hay là đau quá à? Mà lại, nếu là cần một loại nào đó vật phẩm, nhưng trên bảng không có, có thể hẹn trước đặt hàng, về sau lấy thêm. La Thiên lại bỏ xuống một cái tạc đạn, đem Việt Trần nổ không ngậm miệng được. Cái này, đây không phải online chốt đơn, chỉ chờ thu hàng a. Cuối cùng một hạng, tỉ như ngươi bây giờ tình hình, không có điểm thiện ác tình huống dưới, có thể tiêu hao, ngày sau trả lại bên trên là được. La Thiên thanh âm vui vẻ nói ra cuối cùng một hạng, đưa lưng về phía trên khuôn mặt của hắn, hai đoàn ánh sáng lấp loé không ngừng. Việt Trần lúc này đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Cái này nhất kinh nhất sạ, kém chút không có đem hắn cho chân choáng đi qua. Nhắc tới không phải La Thiên tại làm tình phía trên đợi những năm kia, học các đại gian thương thao tác, đánh chết hắn đều không tin. Nhìn xem, cái này tìm kiếm vật phẩm, hẹn trước đặt hàng, ngay cả tiêu hao thẻ tín dụng đều học được, thật sự là thật quá mức a. Bất quá, đây chỉ là vật phẩm của nó mua sắm công năng, về phần chiến đấu công năng thôi, ngươi mới tế luyện 1/3, trước mắt chỉ có thể sử dụng hai loại. La Thiên mở miệng lần nữa, nói ra, gọi Việt Trần vội vàng giữ vững tinh thần, sợ có chỗ bỏ sót. Chương 297, bảng danh sách biến hóa chương 297, bảng danh sách biến hóa tiền bối mau nói, hai loại nào? Ta nghe đấy Việt Trần thúc giục nói. La Thiên tựa hồ phía sau mọc mắt giống như liếc hắn một cái, nói ra, thứ nhất, ngươi mỗi tháng có thể sử dụng một lần Chư Thiên Thiện Ác Bảng chiến đấu, đưa vào cú pháp lực kích phát là được. Thứ hai, ngươi mỗi tháng có thể sử dụng một lần Chư Thiên Thiện Ác Bảng chiến đấu công năng phụ trợ, Chư Thiên Thiện Ác gia chỉ thân ngươi. Nhưng chức năng này không phải bạn bất đắc dĩ, không được sử dụng, trừ phi ngươi có thể bảo trì linh đài thanh tịnh, không cứ gọi ác niệm xâm nhập. Lại, chỗ này có công năng, đều cần tiêu hao điểm thiện ác. Việt Trần hai mắt nhắm lại, cố gắng bảo trì linh đài thanh tịnh, Chư Thiên Thiện Ác gia trì thân thể ta. Ngẫm lại đều làm người kích động. Bất quá, nhìn tiền bối nói thận trọng, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không vận dụng chức năng này. Lại nói còn muốn tiêu hao điểm thiện ác, có thể không cần cũng không cần. Việt Trần nhắm mắt điều tức nửa ngày, mới bình phục tâm tình. Nhưng, từ hắn phi dương đầu lông mày, vẫn có thể nhìn ra tâm tình của hắn vui vẻ đến cực điểm, liền ngay cả điểm thiện ác bị tiêu hao sạch sẽ, cũng không ảnh hưởng đến hắn. Tiền bối, ta cần có thể dung hợp thần niệm đan dược, trong bảng có thể có. Việt Trần đã quyết định chú ý, nếu là không có đan dược, hắn liền muốn đập bỏ, đang muốn thử một chút thiện ác bảng ủy phong đấy. Giống như là thấy rõ hắn tâm tư giống như, La Thiên mở miệng nói, có. Dung thần đan. Việt Trần khỏe miệng lập tức một xẹp, mệt mỏi mở ra bảng danh sách. Bây giờ bảng danh sách cũng hoàn toàn biến dạng, hối đoái bảng biến mất, trực tiếp đổi thành nào đó bảo kiểu dáng, phía trên khung tìm kiếm, phía dưới trên trang giấy có các loại vật phẩm biểu hiện ra. Việt Trần trực tiếp thần niệm tìm kiếm dung thần đan, trong nháy mắt, trước mắt hắn trên trang giấy liền xuất hiện một cái hoa văn phức tạp màu tím bình sứ. Lại nhìn bình sứ này phía dưới biểu thị giá cả, Việt Trần trong nháy mắt hít sâu một hơi, cả kinh nói, 5 triệu. Viên đan dược này liền muốn 5 triệu. La Thiên khẽ nói, có mua hay không? Không mua ta coi như thu lại. Đừng. Đừng. Ta mua. Việt Trần không lo được đau lòng điểm thiện ác, trong nháy mắt bắt lấy chư thiên thiện ác bảng, sợ La Thiên đưa nó lấy đi. Một phen thao tác đằng sau, Việt Trần đem cái này dung thần đan thuận lợi lấy vào tay, nhưng hắn cũng bởi vậy thiếu 5 triệu điểm thiện ác tiền nợ. Nếu là lúc trước hắn có cái 1-2 ngàn vạn thân gia thời điểm, cũng là không quan tâm cái này 5 triệu điểm thiện ác. Nhưng hôm nay hắn một nghèo hai trắng, cái này 5 triệu điểm thiện ác một viên dung thần đan, liền lộ ra đặc biệt đắt. Lại tâm tình của hắn cũng theo cái này 5 triệu tiền nợ, lộ ra trở nên nặng nề. Cũng may, hắn giỏi về tự an ủi mình, thực sự không được, liền ra ngoài sóng một vòng, đem cái này điểm thiện ác cho bù lại lại nói. Nô, Việt Trần nhìn sang nhân vật giới thiệu, chỉ gặp trên đó, chủ nhân, Việt Trần chủ tộc, nhân loại cảnh giới, đạo cơ thể chất, vô cấu đạo thể chuẩn tiên tiên tốt giá trị, 3492 ác giá trị, 581 chỉ trong chốc lát này, hắn điểm thiện ác lại góp nhặt mấy ngàn, nhìn cái này tốt giá trị nhiều hơn ác đáng giá bộ dáng, nhất định là trong tông fan hâm mộ công hiến. Việt Trần được đan dược, cũng không lại trì hoãn, lại tìm hồ lô hoa, mang lên vạn thú đan, cùng đi ra cựu chuyển cản côn hồ. Ngao Lâm ngay tại thủy phủ bên trong nhắm mắt trầm tư, trong thần thức cảm ứng được mật thất có động tĩnh, lập tức mở ra một đôi thú mục. Nhìn xem nhanh chân đi tới Việt Trần, Ngao Lâm đứng dậy, hỏi: "Phu quân có thể có đối sách?" Việt Trần gật đầu: "Có." Thoáng chốc, Ngao Lâm thần sắc bỗng nhiên liền buông lỏng xuống dưới, mừng rỡ nói: "Vậy là tốt rồi. Chúng ta khi nào xuất phát?" "Tùy thời đều có thể xuất phát, có ta hồ lô hoa tại, vạn thú đều là nằm." Hồ lô hoa đáp ý ngẩng đầu đỡ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ xen vào. Ngao Lâm nhìn bộ dạng đó của hắn, thật sự là buồn cười. Tiếng cười như chuông bạc, trong nháy mắt vang vọng thủy phủ, cả kinh hắc long vệ hai mặt nhìn nhau, không biết công chúa vì sao như vậy cao hứng. Chủ mẫu ai cũng tin, ta lại luyện ra một loại đan dược, có thể lợi hại, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Hồ lô hoa lập tức liền không cao hứng, hét lên: "Tốt, tốt, tạm thời tin ngươi lần này, đến lúc đó bản công chúa coi như rửa mắt mà đợi." Ngao Lâm kinh ngạc nói: "Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi xuất phát." Ngao Lâm phân phó hắc long vệ cùng yêu thú giữ nhà, uy thừa tướng chủ trì thủy phủ sự tình, tất cả sự vụ đồng đều có thể làm chủ. Sau đó nàng liền điểm binh mã, chỉ mang theo hóa thần tu sĩ cùng xích long vệ, cửu đầu giao long lái huyền thiên băng ngọc liễn, trực tiếp hướng Ly Giang thượng du bước đi. Ánh sáng mặt trời sông núi sinh từ khói, quần quần Ly Giang vào biển chảy. Việt Trần nhìn xem đoạn đường này phong cảnh, không khỏi âm thầm cảm khái, thượng thiên có đức hiếu sinh, hy vọng hết thảy thuận lợi, hòa bình giải quyết việc này. Nếu không cái này tốt đẹp non sông sẽ không còn tồn tại, muốn tạo bao nhiêu sát nghiệt. Ly Giang thượng du, thủy thế ngược lại không đổi, róc rách dòng nước, tiếng suối leng keng. Nếu không phải biết rõ kể bên này liền có một đầu yêu vương, cũng là một chỗ cực tốt ẩn tu chi địa. Việt Trần gọi Tô Lương, hỏi: "Ngươi đã thấy xong đầu long mãng, ở vào nơi nào?" "Khởi bẩm chúa công, ngay tại phía trước trong nước suối kia, lúc đó nó chính rút nhỏ thân hình ở trong nước với bụng, bị thuộc hạ đánh bậy đánh bạ nhìn thấy. Nó trong nháy mắt liền biến thành ngàn trượng dáng dấp chân thân, kém chút không có thuộc hạ hù chết, cũng may thuộc hạ chạy nhanh, không thể nói trước hiện tại đã sớm hồn phi phách tán. Cho đến ngày nay, thủy thử tinh Tô Lương vẫn còn sợ hãi nói ra." "Nô, Hồ Lô Hoa, ngươi lại đến phía trước nhìn xem, mang lên vạn thú đan, không cần thiết chọc giận nó." Việt Trần phân phó nói. Hồ Lô Hoa lập tức kích động, nói: "Được, chủ nhân ngươi liền chờ ta tin tức thôi." Nói đi, Hồ Lô Hoa liền hóa thành một đạo màu vàng đột quang, cấp tốc hướng nước suối kia len ken trô bay đi. U tĩnh trong núi rừng, chỉ có thác nước bày ra, nước suối róc rách thanh âm, nửa điểm côn trùng kêu vàng chim kêu cũng không. Hồ Lô Hoa vừa rơi xuống ở chỗ này, liền xác định nơi đây nhất định có vấn đề, đầu kia song đầu long mãng không thể nói trước thật đúng là ở chỗ này chưa rời đi. Hắn ngắm nhìn một phía, đưa ánh mắt về phía trên thác nước này có rộng 10 trượng, cao 30 trượng, nhìn xem đặc biệt trắng quang. Hồ Lô Hoa đem thần niệm thăm dò vào thác nước hậu phương, chỉ thấy một cái bề rộng chừng 9 trượng cửa hang, giấu tại thác nước kia đằng sau. Không chậm trễ chút nào, Hồ Lô Hoa đem thần niệm thăm dò vào trong động. Trong động này đá xanh đúc thành, treo trên tường đầy minh châu, đốt lên dao dầu, ngược lại không âm ú ở bước, có thể thấy được cái này song đầu long mãng bình thường lúc, hay là cái coi trọng yêu. Theo Hồ Lô Hoa thần niệm xâm nhập, trong động tình hình cũng hoàn toàn rơi vào trong thức hải của hắn. Hang đá kia càng đi chỗ sâu liền càng phát rộng tùng tỉnh, một mực xâm nhập hơn 50 dặm, Hồ Lô Hoa mới nhìn thấy một đầu to lớn song đầu long mãng, chính quận nằm ở trong động. Nó cuộn nằm phía dưới, lại cũng có rộng trăm trượng, cái này nếu là duỗi thẳng, sợ là thật sự có ngàn trượng dài quá. Quái dị nhất chính là, nó lại có hai cái to lớn đầu rồng, chắc không được thế nhân gọi hắn là song đầu long mãng. Lúc này, hai cái đầu lâu này đều nhắm lại long nhãn, ngay tại ngủ say. Nhưng hồ lô ba thần niệm càng phát ra tới gần, cũng không biết là xúc động cái gì, đầu này song đầu long mãng lại có hai con mắt giật giật, mắt thấy liền muốn tỉnh lại. Chương 298, song đầu long mãng xin đừng nên nuôi văn. Chương 298, song đầu long mãng xin đừng nên nuôi văn. Làm phòng tỉnh lại là song đầu long mãng cái kia bạo ngược thần niệm, hồ lô ba vội vàng đem vạn thú đan xuất ra, để có thể trấn an tâm tình của nó, có cái chỗ để đàm phán. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm song đầu long mãng bên trong một cái màu vàng đầu rồng, chờ đợi nó mở hai mắt ra. Xoát, một đạo tật phong xoát đến, hồ lô ba trong nháy mắt hóa thành một đạo hoàng quang né tránh qua một bên. Bành, chỉ một thoáng, trong thạch động đất rung núi chuyển, cắt đá quần quần mà rơi. Hồ lô ba hai mi dựng đứng, liền muốn triệu ra đầu xuất thần viêm cho cái này song đầu long mãng một bài học. Nhưng mà, hắn quay đầu đi, nhìn xem cái kia song đầu long mãng vừa mới mở ra hai mắt lúc, lại bĩu bĩu môi, dừng động tắt lại. Rồng này mãng một đôi mắt rồng nội thần trí thanh minh, lúc này chính mang theo hiếu kỳ cùng kiêng kỵ đánh giá hồ lô ba. Tại rồng này mãng cảm giác bên trong, thiếu niên này rõ ràng không phải nhân loại, trên người có một cỗ cường đại uy áp, đối với nó có loại uy hiếp chí mạng cảm giác. Nhưng nó một mực tại phân tâm toàn lực chấn áp một đạo khác thần niệm, bởi vậy cảm giác cũng không hoàn toàn, làm sao biết đây là thuần dương pháp bảo ở trước mặt. Bởi vậy long mãng vừa tỉnh dậy liền phát tác, chuẩn bị đuổi đi thiếu niên này. Hồ lô ba khẽ nói, ngươi rồng này mãng được không hiểu sự, ta thế nhưng là tới cứu ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền hô người tới cứu ngươi, để cho ngươi từ đây lại không thai hoàng ẩm, như thế nào? Hồ lô ba thuần thuần tốt dụ, mê hoặc đạo. Cứu ta? Ừ. Ngươi chớ có cho là lão tử cái này thần niệm dễ nói chuyện, còn muốn lừa gạt lão tử, còn không mau đi, coi chừng lão tử cái kia ác niệm tỉnh lại, đưa ngươi nuốt mất. Song đầu long mãng trong mắt thần quang chợt hiện, khiển trách quát mắng. Ấy, ta nói ngươi tại sao không biết tốt xấu đấy, ngươi xem một chút đây là cái gì? Hồ lô ba hầm hừ từ trong ngực một vòng, một cái màu xanh biếc bình thuốc xuất hiện trong tay hắn. Ấy, ngươi xem một chút đây là cái gì? Hồ lô ba đem bình thuốc mở ra, đem vạn thú đan dùng pháp lực nâng, đưa đến song đầu long mãng trước mặt. Sớm tại bình thuốc mở ra trong nháy mắt, song đầu long mãng liền trong nháy mắt hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm thuốc kia bình không buông lỏng. Bây giờ nhìn trước mắt đan dược, song đầu long mãng cái mũi ngửi ngửi, đống nhiên rỗi dài đầu lưỡi, đem vạn thú đan một quyển, liền nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng, nó to lớn mắt rồng nhanh chóng khép lại, tinh tế phẩm vị. Nô, không sai, còn có hay không, lại cho láo tử đến điểm. Song đầu long mãng mở ra hai mắt, bá đạo nói ra. Giờ phút này, vì vạn thú đan tư vị, nó ngay cả hồ lô ba uy hiếp quên đi, quả nhiên là đầu óc không dùng được. Hồ lô ba liếc nó một chút, ngạo kiều nói, đương nhiên là có, chỉ cần ngươi ứng điều kiện của ta, chẳng những giúp ngươi chữa khỏi thai hoàng ẩm, loại đan dược này mỗi ngày có, mỗi ngày có. Song đầu long mãng điểm chú ý cũng là thanh kỷ, chỉ nhớ rõ hồ lô ba nói tới vạn thú đan bao no. Hồ lô ba im lặng nói, tốt, lao tử ứng, mau đem đan dược lấy ra. Song đầu long mãng rất sảng khoái liền đem chính mình bán đi. Lập tức nó liền mắt lom lom nhìn hồ lô ba, đầu lưỡi còn tại long khẩu bên trong liếm liếm. Khờ hàng này, hồ lô ba mắng thầm, chỉ trên miệng nói một chút có thể không thành, muốn thể mới được hắn nhắc nhở. Ân, còn muốn thể, ngươi muốn làm cái gì? Muốn hại lao tử phải không? Vừa nhắc tới thể, song đầu long mãng liền cảnh giác, cũng không biết có phải hay không trước kia liền thua thiệt qua. Hồ lô ba liếc mắt suy đạo, ngươi có gì đồ vật gọi người mưu đồ a? Nếu không phải nhìn ngươi trên thực tế chưa tạo thành bao nhiêu sát nghiệp, ta mới mặc kệ ngươi cái cửa hàng. Song đầu long mãng nhìn xem hồ lô ba ấp úng nửa ngày mới hỏi, vậy ngươi muốn cứ gọi lao tử làm gì, lại phải như thế nào thể? Hồ lô ba lập tức liền trong mắt sáng lên, cười nói, hắc hắc, cũng không cứ gọi ngươi ăn thiệt thòi, ngươi liền thể về sau là ta chủ nhân hiệu lực, ta liền cứ gọi chủ nhân đến cứu ngươi, đan dược này còn bao no, như thế nào? Song đầu long mãng khó được chăm chú suy tư đứng lên. Nhưng mà nó cái này một chăm chú liền không thể toàn tâm chấn áp ác niệm, lập tức nó một cái khác trên đầu lâu mắt rồng liền mí mắt rung động, mắt thấy muốn tỉnh lại. Bành, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hồ lô ba động thân mà lên, một quyền đánh vào song đầu long mãng ác niệm muốn tỉnh lại trên đầu rồng. Hồ lô ba dù sao cũng là thuần dương pháp bảo, một năm đấm này khí lực cũng không nhỏ, đừng nói là cái nguyên thần cảnh yêu vương, liền xem như động hư cảnh yêu quân, một cái không để phòng phía dưới cũng phải bị hắn cho đánh cái gian chắc. Chỉ một thoáng, cái kia muốn mở mắt đầu rồng liền cúi xuống dưới, trắng. Ai u? Song đầu long mãng phát ra một tiếng kinh hô, cũng thanh tỉnh lại. Nó giật mình tỉnh, lập tức liền luống cuống tay chân chấn áp ác niệm, bận rộn một hồi lâu công phu mới đưa ác niệm cho chấn áp xuống dưới. Hô, nguy hiểm thật. Song đầu long mãng ngóc lên to lớn đầu rồng, phun ra một ngụm trọc khí, lại nhìn xem hồ lô hoa nói, ngươi ánh sáng gọi lao tử thể, còn chưa nói ngươi già chủ nhân là thần thánh phương nào đấy. Vạn nhất là cái đại gian đại ác người, lao tử đúng vậy phản ứng hắn. Hồ lô ba lập tức liền đối với nó lau mắt mà nhìn, khờ hàng này đừng nhìn ngốc vô cùng, vẫn còn có chút danh giới cuối cùng. A, hai tay của hắn vác tại sau lưng, gật gù đắc ý nói, ngươi đây cứ yên tâm thôi, ta gia chủ nhân chính là tiền tông đệ tử nội môn, thần lôi phong thủ tọa đại đệ tử, can chính miêu hồng tiên nhị đại, đảm bảo không cứ gọi ngươi ăn thiệt thòi. Tiên tông, thần lôi phong, bây giờ thần lôi phong thủ tọa là cái nào? Lao tử một ngủ rất nhiều năm, tin tức đều không linh thông. Song đầu long mãng chớp long nhãn, nghi ngờ hỏi, khủ. Bây giờ thần lôi phong thủ tọa chính là tiên tông 36 đại đệ tử chân truyền một trong Thái Lâm chân nhân, đời tiếp theo tiên tông trưởng giáo mạnh mẽ nhất người ứng cử. Hồ lô ba bệnh lên khoẻ miệng, dương dương đắc ý nói ra, trưởng giáo hậu tuyển a, vẫn còn có chút hậu trường a, vậy ngươi chủ nhân là loại nào cảnh giới? Song đầu long mãng tiếp tục đặt câu hỏi. Hồ Lô Hoa trừng mắt, mắng, hắc, ngươi cái khờ hàng, còn dám xem thường người thì sao? Ngươi lại nghe cho kỹ. Chủ nhân nhà ta chính là ở trên bầu trời có, trên mặt đất không tuyệt thế thiên tài, không chỉ có thiên tư vô song, khí vận càng là người thiên. Thuần Dương pháp bảo tùy tiện đến, thiên thiên linh bảo cũng không ít. Theo chủ nhân nhà ta, bảo đảm ngươi ngày sau hợp đạo có hy vọng. Hồ Lô Hoa tối đen mắt to dùng sức trừng mắt Song đầu long mãng, khí nó không biết tốt xấu. Hắn phen này hình dung, đem Song đầu long mãng cái kia vốn là không lắm linh quang đầu trò kinh đến. Thuần Dương pháp bảo dù chưa gặp qua, nhưng cũng đã được nghe nói. Có thể cái kia tiên thiên linh bảo là cái gì? Hẳn là so thuần dương pháp bảo phẩm giai còn cao không được. Ta thích cái quay quay. Tiểu tử này bảo bối thật nhiều à, nếu là lao tử theo hắn, chẳng phải là thuần dương pháp bảo cũng có thể tùy tiện buông địch. Nghĩ đến đây, Song đầu long mãng lập tức hưng phấn lên, nó cái này hoàn hảo đầu rồng lập tức rối rất dài, vội vàng nói, muốn đi, muốn đi. Ngươi mau mau bảo ngươi chủ nhân đến, lao tử nhận hắn làm chủ. Hồ Lô Hoa trong lòng một trận, có chút không quá xác định mời chào gia hỏa này đến cùng là đúng hay sai. Bất quá vừa nghĩ tới chủ mẫu vì thế sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Hồ Lô Hoa đành phải đem nghi vấn trong lòng buông xuống, cầm lấy lệnh bài đệ tử, đem kết quả này cáo chi việc trần. Chương 299, lão tử cái kia hận a chương 299, lão tử cái kia hận a Ly Giang bên cạnh, Ngao Lâm dẫn Long cung sở thuộc chờ đợi ở đây, chậm đợi Hồ Lô Hoa tin lành. Nhưng, đám người đợi đã lâu cũng không thấy phía trước có động tĩnh, chớ nói tiếng đánh nhau, ngay cả tiếng côn trùng đều vàng cũng không nghe được. Đám người cũng không dám nô ra thần thức đi xem, sợ đã quấy rầy con rồng kia mãng, càng thêm khó có thể đối phó, đành phải đưa mắt nhìn lại. Mắt chỗ gặp, chỉ có thác nước to lớn phi lưu trực hạ tam thiên xích. Chờ đợi Hứa Cựu không thấy Hồ Lô Hoa trở về, Ngao Lâm trên mặt phòng khinh vân đạm, nội tâm lại không khỏi có chút cháy bỏng. Việt Trần ngược lại là bình chân như bại, nửa điểm không làm Hồ Lô Hoa lo lắng. Tiểu tử kia càng ngày càng tinh minh rồi, chỉ là gọi hắn đi lừa gạt Song đầu long mãng mà thôi, đánh không lại còn có thể chạy thôi, cùng lắm thì trực tiếp khai chiến. Đang nghĩ ngợi, Việt Trần bên hông lệnh bài đệ tử phát sáng lên. Hắn thần sắc chấn động, thần thức đi vào, nhanh chóng xem một lần, lập tức bật cười, tiểu tử này, thật đúng là gọi hắn lừa gạt thành công, ta cái này đi chiếu cố con rồng kia mãng. Nói đi, hắn đứng dậy, liền muốn bước ra ngọc liễn. Phu quân, ta cùng ngươi đi. Ngao Lâm tùy theo mà lên, ánh mắt kiên định nhìn xem Việt Trần. Chạm đến ánh mắt của nàng, Việt Trần đành phải bất đắc dĩ nói, đi đi. Hai người cùng nhau mà lên, lao thẳng tới phía trước sơn lâm. Đá xanh trong động, Hồ Lô Hoa trong tay vuốt vuốt bình thuốc, không có thử một cái bước. Song đầu long mãng không chớp mắt nhìn chằm chằm thuốc kia bình, ánh mắt theo bình thuốc di động từ trên xuống dưới chuyển động. Nó rất muốn xông đi lên, đem thuốc kia bình cướp tới. Nhưng nó nhìn xem Hồ Lô Hoa bình chân như bại bộ dáng, cuối cùng không dám động thủ. Có lẽ là nó quá mức để ý thuốc kia bình, không ngờ đem cái kia ác niệm cho ném sau. Chỉ một sát na công phu, nó mặt khắc một con rồng đầu không ngờ có khôi phục dấu hiệu. Hồ Lô Hoa ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt một quyền lại nện ở trên đầu rồng kia. Bành! Trong thạch động chấn vài chấn, con rồng kia đầu triệt để cúi xuống dưới, nhìn nó bộ dáng, tựa như vặn gãy cái cổ bình thường. Việt Trần hai người tiến động, nhìn thấy chính là như vậy hình ảnh. Hắn không khỏi kéo ra khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, nói rồng mãng tiền bối, đoàn bối Việt Trần mang theo đạo lữ tới chơi. Song đầu long mãng đã sớm phát giác được Việt Trần hai người đến, gặp hắn ngôn ngữ khách khí, cũng không có tiên nhị đại ngạo khí, vẫn còn nhìn hắn thuận mắt. Chủ yếu nhất là, đạo lữ của hắn lại là đầu chân long. Song đầu long mãng nhìn xem Ngao Lâm khuôn mặt, cảm thụ được khí tức trên người nàng, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nô, ngươi muốn mời chào lão tử, chẳng lẽ là vì ngươi đạo lữ này? Song đầu long mãng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Việt Trần hỏi. Đúng vậy, tiền bối, vãn bối đạo lữ chính là Long cung tứ công chúa, bây giờ phụng mệnh trấn thủ Ly Giang, biết được tiền bối chiếm cứ nơi đây, chuyên tới để bái phỏng. Việt Trần trịnh trọng đi một cái đạo vái chào. Hắc, có chút ý tứ, Ngao chính lão già kia còn ở đó hay không? Song đầu long mãng cười hắc hắc nói, tiền bối, ngươi biết phụ vương ta? Ngao Lâm kinh ngạc nói, hừ, lão tử đâu chỉ nhận biết, nhớ ngày đó hắn cùng lão tử tranh đoạt mỹ nhân, nếu không phải lão tử cái này ác niệm chuyện xấu, không thể nói trước, ngươi liền thành lão tử tệ rồi. Song đầu long mãng lối ra kinh người, đem Ngao Lâm kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng. Tiền bối không được nói bừa. Ngao Lâm nhíu mày, cảm thấy cực kỳ không vui. Hắc hắc, lão tử cũng không có nói láo, lúc trước lão tử cùng mẹ ngươi vốn là thanh mai trúc mã, tại cái này Ly Giang lớn lên. Lão tử từ nhỏ liền đem mẹ ngươi xem như tiểu tức phụ nuôi, nuôi mấy ngàn năm, thật vất vả nuôi lớn. Nào biết được, liền đụng tới Ngao chính tên vương bắt đạn kia đến tuần sát, đảo mắt liền đem mẹ ngươi cho mê đi, lão tử cái kia hận a. Song đầu long mãng bây giờ nghĩ đến, như cũ canh cánh trong lòng mắng. Ngao Lâm có chút im lặng nhìn xem nó hình thù cổ quái, không khỏi cảm thấy mỉm cười một cái. Mặc cho ai chỉ cần không phải mắt mù, đều sẽ lựa chọn nàng phụ vương, sẽ không thích nó bộ dáng này. Dù sao hai cái này thần niệm lẫn nhau xung đột, cảm giác một người giống như gả hai người giống như, người bình thường đều khó mà tiếp nhận. Bất quá nàng phụ vương cũng không phải cái thứ tốt, nhưng nàng mẹ khi đó kinh nghiệm sống chưa nhiều, làm sao biết đó chính là cái trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu cặn bã. Ngao Lâm hiểu rõ nội tình trong đó, cũng không dám hiện tại liền nói cho nó biết, mẫu thân đã vẫn lạc tin tức. Tiền bối, bây giờ tứ công chúa chính là ngài hậu nhân của cố nhân, có ngài đến giúp nàng tọa trấn thủy phủ, chúng ta yên tâm đến cực điểm. Còn nữa, vạn bối nơi này vừa vặn có một viên đan dược, nhất định có thể giải quyết tiền bối thai hoàng ẩm, tiền bối mời xem. Việt Trần nói đi, từ nhẫn chữ vật lấy ra cái bình thuốc, đổ ra đan dược, đưa cho Song đầu long mãng. Hắn cũng không sợ Song đầu long mãng nuốt đan dược không nhận nợ, tại cái này Đông Lâm thần châu, cho dù là người cấp bậc nguyên thần, cũng không dám tùy ý khi nhục Tiên Tông đệ tử. Nồng đậm đan hương xâm nhập song đầu long mãng chóp mũi, thần niệm chạm vào trên đó liền có choáng váng cảm giác. Song đầu long mãng vừa mừng vừa sợ, lấy cảm giác của nó đến xem, đan dược này coi là thật hữu hiệu. Nó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Việt Trần quát, "Tiểu tử, đan dược này coi là thật đưa cho lão tử?" "Không đổi ý." "Không đổi ý. Tiền bối yên tâm sử dụng chính là." Việt Trần cười híp mắt nói, "Hắc, ngươi tiểu tử này, lão tử ưa thích, làm." Song đầu long mãng tiếng nói vừa rơi xuống, liền rũi dài đầu lưỡi, đem cái kia dung thần đan nuốt xuống dưới. Việt Trần con ngươi co rụt lại, lặng lặng chờ đợi song đầu long mãng phản ứng. "Giống." Tại đan dược kích thích bên dưới, song đầu long mãng ác niệm trùng quy là khôi phục, nó quái dị lắc lắc cổ, kết lực hướng một cái khác đầu rồng tấn tới. Cái này bị ác niệm khống chế đầu rồng, tướng mạo càng thêm quái dị, lân phiến đen kịt, mắt lộ ra hung quang, cùng nó một cái khắc vàng nóng ánh đầu rồng rất là tương phản. Song đầu long mãng vàng nóng ánh đầu rồng cũng không cam chịu yếu thế, đón đầu cắn xé, ỉ vào dự lực, không ngừng hấp thu ác niệm. Nó phen này động tĩnh quá lớn, lập tức ngay tại chỗ động sân diêu, thác nước ngăn nước. Việt Trần mấy cái đã sớm thối lui ra khỏi trong thạch động, đứng ở đằng xa quan sát. Cũng may cái kia đúc thành hang đá đá xanh cũng có chút bất phàm, ngược lại là có thể chống đỡ con rồng này mãng dày vỏ, đoán chừng là nó cố ý chế tạo xảo huyệt. Theo thời gian trôi qua, Kim Ô mấy cái lên xuống, trong thạch động động tĩnh dần dần ngừng, Việt Trần mấy cái nín thở chờ đợi, mắt lộ ra vẻ chờ mong. "Đi." "Hồ lô va hô." Việt Trần lập tức liền cảm thấy bừng lòng, nở nụ cười. Ngao Lâm nắm lấy Việt Trần cánh tay, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm. To lớn thôi động âm thanh truyền đến, song đầu long mãng thôi động trong động hòn đá, bò lên đi ra. Việt Trần ánh mắt trong nháy mắt liền chăm chú vào nó hai đầu phía trên, vừa xem xét này, mới rõ ràng bừng lòng xuống. Chỉ gặp song đầu long mãng trước kia cái kia đen kịt đầu rồng, lúc này đã bị màu vàng bao trùm. Tuy nói không bằng một cái khác đầu rồng kim quang lóa mắt, nhưng theo nó dần dần thích ứng, hai cái đầu rồng tất nhiên sẽ không sai biệt nhiều. Lúc này song đầu long mãng chỉ cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm, là nó mãng sinh đến nay chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Nó bây giờ giống như nguyên thần pháp thân chi cảnh bình thường, cái này ban đầu đầu rồng vàng nóng chính là chân thân, về sau chuyển hóa đầu rồng chính là pháp thân, một thể thân nghiệm, chuyển hóa tự nhiên. Chương 300, qua lại mây khói chương 300, qua lại mây khói song đầu long mãng thật nhanh leo đến ngăn nước thác nước trước đó, liền nước đầm, đắc ý thưởng thức chính mình bây giờ bộ dáng. Hồ lô hoa tại phía sau của nó không ngừng trợn trắng mắt, một đầu thân mãng, hai cái đầu rồng, có cái gì để mắt, phi, ai. Sau một lúc lâu, song đầu long mãng nhớ tới chuyện cũ, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trung bi là bông xuống qua lại. Thứ công chúa, ngươi tại Long Cung hẳn là không được sủng ái a. Ngao Chính Lao Nhi kêu biết rõ lao tử tại cái này ly giang, càng đem ngươi đi này đi qua. Song đầu long mãng tuy nói không còn xoắn suýt chuyện lúc trước, đối với Ngao Lâm ngược lại là quan tâm. Nghe vậy, Ngao Lâm trong lòng một trận, trầm mặc nửa ngày, mới nói phụ vương ta làm điều ngang ngược, đã bị Tiên Tông thuần dương pháp bảo cho trấn áp, chẳng biết lúc nào mới có thể thả ra. Bây giờ Long Vương là đại ca của ta ca, đối với chúng ta những minh đệ tỷ muội này tuy không tệ, cái này trấn thủ Ly Giang thủy phủ là chính ta cầu tới. Song đầu long mãng không thể tưởng tượng nổi mở to long nhãn, kêu lên, chuyện gì? Ngao Chính Lao Nhi kia bị trấn áp. Ha 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 ha. Thật sự là đại khoái nhân tâm, lão tiên mở to mắt ta. Long mãng hưng phấn dị thường, hai đầu lay động gào thét, trước người nó đầm nước bị nó khí cơ quái, tóe lên trăm trượng của nước, lại nặng nặng mà rơi vào trong đầm. Song đầu long mãng hưng phấn qua đi, lại vội vàng vọt tới Ngao Lâm trước mặt, to lớn đầu rồng rủ xuống, ánh mắt hòa ái hỏi, cái kia, mẹ ngươi đâu? Mẹ ta, tại ta còn nhỏ thời điểm, liền vẫn lạc. Ngao Lâm nhéo nhéo trong lòng bàn tay, khuôn mặt bình tĩnh nói, giống. Ngươi lặp lại lần nữa, mẹ ngươi tại Long Cung thật tốt, tại sao lại chết? Chớ có gạt ta. Song đầu long mãng giống như điên cuồng, thế phải hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Ngao Lâm mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói, chỉ vì phụ vương ta lệnh sủng ái phi, lệnh nhạt mẹ ta, nàng không có cam lòng, thường xuyên thương tâm, lúc tu luyện bị tâm ma thừa lúc, như vậy vẫn lạc. Nói những ngày lúc, Ngao Lâm ánh mắt bình thản đến cực điểm, tựa như đang nói một cái không liên quan gì ngoại nhân. Việt Trần than nhẹ một tiếng, đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ sống lưng của nàng, y mắng an ủi. Ngao Lâm tựa ở trong ngực của hắn, cảm thụ được hắn hào hùng mạnh mẽ nhịp tim, cùng cường kiện hữu lực cánh tay, trong lòng đột nhiên phát lên một tia chua xót. Liên tựa như quanh năm đi bộ hành tẩu tại sa mạc người, đột nhiên nhìn thấy ốc đảo giống như, tia này chua xót, làm dịu nàng tại thân tình bên trên hoang vu nội tâm. Lệ quang khắp lên Ngao Lâm quẹt mắt, môi của nàng cũng có chút run rẩy lên. Nàng cũng không muốn lần nữa mai táng nội tâm tình cảm, chỉ tùy ý tia này chua xót càng phát ra lớn mạnh, bao phủ tinh thần của nàng. Việt Trần tự nhiên biết biến hóa của nàng, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cho nàng lau đi nước mắt, mặc nàng phát tiết trong lòng ủy khuất. Mà cái kia song đầu long mãng nghe Ngao Lâm nói như vậy, nhưng lại chưa lần nữa nổi điên, chỉ kinh ngạc một người. Hồi lâu, long mãng động. Nó bi thương cười một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm tâm đầu huyết, rơi vào phía trước trong đầm nước, chìm vào đáy đầm. Trong đầm nước, một cái hài nhi cánh tay dáng dấp cá trạch, chính sợ hãi run lẩy bẩy, sợ đầm bên ngoài cái kia kinh khủng cự thú đưa nó ăn. Nó chính sợ hãi thời khắc, một đoàn nóng bỏng huyết quang đánh tới, đưa nó cả bao phủ lại, bá liệt khí tức đánh thẳng tới, cá trạch trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Tại cá trạch kia choáng váng thời điểm, đoàn kia huyết quang từ từ xuyên vào trong cơ thể của nó, gọi nó sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ đó thoát thai hoàn cốt, nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, đây là nói sau. Song đầu long mãng đau thương cười một tiếng, trách ta, đều tại ta không có chiếu khán tốt nàng, nếu là không cứ gọi nàng cùng Ngao Chính quen biết, nàng nơi nào sẽ sớm liền vỡ lạc. Đều là lỗi của ta. Nói đi, tinh thần của nó trong nháy mắt liền hề bại suy sụp, ý chí tinh thần sa sút. Mắt thấy cái kia song đầu long mãng chịu không nổi đả kích, lập tức liền muốn phế, Việt Trần Thanh Hát nói tiền bối, tưởng ngươi đã là yêu vương chi thân, cũng không biết nhân quả tuần hoàn, lo sợ không đâu à. Gặp song đầu long mãng trầm mặc không nói, Việt Trần tiếp tục nói, tu hành là minh tâm kiến tính quá trình, lấy nàng yếu kém tâm tính, coi như tiền bối không gọi nàng cùng lão long vương quen biết, ai có thể cam đoan nàng sẽ không kinh lịch khác ngăn trở mà vỡ lạc. Lấy ban bối xem ra, nàng thiên tính ích kỷ, tiền bối chiếu cố nàng lớn lên, nàng lại ghét bỏ tiền bối mà không nói, một lòng chỉ tiếp nhận ngài chiếu cố, nửa điểm chưa từng hồi báo. Thằng đến gặp được lão long vương, nàng đảo mắt liền vứt bỏ tiền bối, đầu nhập lão long vương ôm ấp, như thế vô tâm người, Việt Trần chơ chẽn. Đợi lão long vương vắng vẻ nàng đằng sau, nàng có thể đưa rồng tuổi nhỏ nữ nhi không để ý, mặc nàng bị người khi nhục, một lòng chỉ muốn tranh sủng, như thế người vô tình, Việt Trần không muốn cứ gọi nàng một tiếng nhạc mẫu. Song đầu long mãng cùng ngao lâm hai người ngơ ngẩn, giữa thiên địa, nhất thời chỉ còn Việt Trần quát tháo thanh âm, quanh quẩn tại giữa núi rừng. Hồ Lô Ba đứng tại song đầu long mãng bên người, không biết nên như thế nào khuyên nó, đành phải ấy không nói. Thật lâu, ngao lâm đã ngừng lại nước mắt, một đôi tú mục như nước tẩy qua bình thường, trong trẻo khiếp người. Nàng trong mắt nổi lên thần thái, càng phát kinh người, giờ khắc này ngao lâm, phảng phất đi ra lồng giam, cả người rất là khác biệt. Nàng quay đầu nhìn Việt Trần, lẳng lặng cười. Mà song đầu long mãng thì nhắm mắt trầm mặc hồi lâu, mới khàn giọng nói ra, thôi, thôi, thôi. Hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, nha đầu, ngày sau ta ngay tại ngươi thủy phủ dưỡng lão, ngươi sẽ không đuổi ta đi thôi. Lời vừa nói ra, ngao lâm lập tức cười, nàng thoải mái nói tiền bối mượn đến, ngao lâm cầu còn không được, như thế nào ghét bỏ, đều nói nhà có một già, như có một bảo, về sau, ngao lâm hiếu kính ngài. Song đầu long mãng khẽ giật mình, sau một hồi lâu, nhìn xem ngao lâm cảm khái nói, mẹ ngươi nếu là có ngươi một nửa lòng dạ, cũng không trở thành rơi xuống kết quả như vậy. Phải biết, mặc kệ là tu sĩ hay là yêu thú, tu hành thời điểm, bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà bất lạc, chỉ có hồn phi phách tán một cái hạ tràng, đầu thai chuyển thế đều làm không được, hạ tràng cực kỳ thảm liệt, cho nên song đầu long mãng mới có này cảm khái. Ngao lâm thản nhiên nói, mọi người có mọi người duyên phận, không người có thể cưỡng cầu. Tiền bối, chúng ta đi thôi, khởi hành về thủy phủ. Tốt. Lão tử ta một thân một mình, kết quả là còn có duyên này pháp, có thể thấy được lão tử vẫn còn có chút cơ duyên trong người. Ha 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 ha. Theo song đầu long mãng tiếng cười đi xa, mảnh rừng núi này lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có trên thác nước kia, dần dần khôi phục dòng nước, lại bắt đầu lèn ken rung động. Ly Giang bên cạnh, chúng tu đợi mấy cái ngày đêm, nhao nhao bắt đầu nói thầm đứng lên. Cái này tứ công chúa hai vợ chồng cái đi cái này hồi lâu, vẫn chưa trở lại, không phải là gọi cái kia song đầu long mãng ăn hết thôi. Lúc trước cái kia phiên động tĩnh, thế nhưng là không nhỏ a. T, vậy cũng không đối, coi như hai người bọn họ không đối phó được yêu vương, không phải còn có thuần dương pháp bảo tại thân. Không có khả năng gọi song đầu long mãng đem hắn hai người nuốt. Thử. Các ngươi đều nói ý điểm, vạn nhất công chúa trở về nghe được, có các ngươi tốt chịu. Cắt. Ngươi hung rất hung. Ta nhìn công chúa chính là bị ngươi cho liên lụy, sao chổi. Ngươi. Quan Yên Vân khí gân xanh nổi lên, hận không thể đem người kia hành hung một trận. Chương 301, Mãng Thành Song chương 301, Mãng Thành Song từ khi Quan Yên Vân được cái này cây chổi đằng sau, rất nhiều trước đó bằng hữu, không phải đối với hắn châm chọc khiêu khích, chính là cách hắn xa xa, gọi hắn trong lòng cảm giác rất khó chịu. Bất quá, hắn dù sao đã tu luyện tới hóa thần chi cảnh, một đường gian khổ tu hành cho tới bây giờ, tâm trí sớm đã tôi luyện kiên cố, mưa gió bất xâm. Lúc này nghe đến mấy câu này, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, lại không phản ứng người khác. Hắn ngưng thần nhìn về phía trước, thời khắc chú ý đến bên kia động tĩnh, chỉ đợi có chỗ biến cố, liền vọt vào đi cứu người. Đột nhiên, phía trước trong núi rừng, truyền đến động tĩnh không nhỏ, hình như có quái vật khổng lồ đẩy núi đụng cây mà đến. Quan Yên Vân ôm chặt trong ngực cây chổi, mím chặt môi, vững vàng nhìn chăm chú lên bên kia động tĩnh. Ầm ầm. Theo từng viên cự mộc che trời bị đụng ngã, quái vật khổng lồ kia cũng lộ ra thân hình. Song đầu long mãng, Tô Lương hoảng sợ nói, hai chân của hắn đánh lên bệnh sốt rét, hoảng sợ cơ hồ muốn đã hôn mê. Quan Yên Vân chau mày, quắc, ngươi thấy rõ ràng chút, công chúa còn tại nó phía sau đấy, sợ rất sợ. Nói, hắn không tự chủ nắm thật chặt trong ngực cây chổi, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem song đầu long mãng chậm rãi bò sát mà đến. Đây cũng là song đầu long mãng cố ý mà làm chi? Nó muốn xuất sơn thời khắc, thần niệm quét xuống một cái, liền phát hiện Ly Giang bên cạnh đóng giữ chúng tu. Mặc dù biết rõ những người này là Ngao Lâm mang đến đối phó nó, nhưng nó bây giờ đầu phục Ngao Lâm, dĩ nhiên chính là cùng một bọn. Đầu này hẹn gặp lại mặt, nhất định được cho bọn hắn một chút uy phong nhìn một cái, để bọn hắn ngày sau không dám thất lễ lao tử mới thành. Song đầu long mãng ngâm đâm đâm mà thầm nghĩ. Giống, giống to rung trời, Ly Giang nước sông phóng lên tận trời, song đầu long mãng cơ giữ tận hai đầu, tản mát ra vô tận hung uy, bay thẳng bên bờ chúng tu mà đi. Phù phù. Tô Lương cũng nhịn không được nữa, mắt trợn trắng lên, ngửa mặt lên trời ngã về phía sau. Quan Yên Vân khỏe miệng giật một cái, đỉnh lấy áp lực cực lớn, một tay lấy hắn cho bắt được. Ở đây tu sĩ, chứ yêu tu cũng vẫn có thể đứng vững uy áp, đứng thẳng tại chỗ. Về phần yêu tu, lại là đổ một mảnh, liền ngay cả Xích Long vệ cũng chỉ có thể nỗ lực ngay cả khởi trận thế, vất vả trèo trống. Việt Trần ba người đi theo song đầu long mãng sau lưng, nhìn xem nó đuổi nghịch lên uy phong, không khỏi lắc đầu bật cười. Nhìn xem chúng tu bị nó uy áp trấn nhiếp, song đầu long mãng trong lòng hài lòng đến cực điểm. Nó nhìn phía sau Việt Trần ba người, đem thân thể nhoáng một cái, bạch quang hiện lên, một vị dáng người khôi ngô, mặt mày dự thẳng, diện mục hung lệ đại hán hiển hóa tại chỗ. Ngao Lâm nhìn xem hắn cái kia có thể dừng tiểu nhi khóc đêm bộ dáng, khóe miệng giật một cái. Chắc không được mẹ nàng chọn nàng cha tiểu bạch kiếm kia, thật sự là vị tiền bối này tướng mạo quá hung chút, người bình thường thật bị không nổi. Vừa mới bị Quan Yên Vân bóp tỉnh Tô Lương, vừa vặn nhìn thấy song đầu long mãng biến thân bộ dáng. Hắn ngơ ngác nhìn sau khi biến hóa song đầu long mãng, trong mắt vậy mà bạo phát ra quang mang mấy liệt. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ hình tượng à, cường tráng hung ác, đi ra ngoài người khác đều sợ, chỗ nào giống hắn cái này xấu xí bộ dáng, người người ghét bỏ. Làm sao hắn hóa hình lúc cũng không có cái vật tham chiếu, dựa theo suy nghĩ trong lòng của hắn đến hóa hình, vậy mà hóa ra một bộ xấu vô cùng khuôn mặt. Tô Lương nhất thời cũng không thấy đến sợ, hắn đứng thẳng người, gắng đặt tới chính mình biểu hiện tốt một chút, gọi vị tiền bối kia nhìn ở trong mắt, ngày sau hai người cũng tốt thân cận chút. Ngao Lâm đang chuẩn bị giới thiệu một chút vị tiền bối này, nhưng lại trì trệ, nói hồi lâu, ngay cả tên của tiền bối đều quên hỏi. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Ngao Lâm truyền âm hỏi. Xưng ta Mãng Thành Song chính là. Ngao Lâm trừng mắt nhìn, đừng nói, danh tự này thật đúng là hợp với tình hình. Nàng ho nhẹ một tiếng, bay người lên trước, nhìn xem chúng tu nói vị này chính là bản công chúa mời đến tọa trấn thủy phủ Mãng Thành Song tiền bối, các ngươi gặp không được vô lễ. Chúng tu sau khi nghe xong, ở bang xác nhận. Vị này như vậy hung lệ, ở đây cũng không có cái nào đuôi mù dám đi trêu chọc hắn. Tiền bối, xin mời. Việt Trần tiến lên, dẫn Mãng Thành Song lên Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn, một đoàn người lại trùng trùng điệp điệp dẹp đường quay lại thủy phủ. Mãng Thành Song nhìn trước mắt U Lam tĩnh tràn Ly Giang thủy phủ, cảm khái nói, trước kia cái này Ly Giang thủy phủ bốn phía đều bị đại yêu chiếm cứ, Long cung nào dám phái người đến trấn thủ. Khi đó lao tử liền nghĩ về sau mang theo mẹ ngươi, chiếm cứ cái này thủy phủ, làm tiêu giao thần tiên, ai. Ngao Lâm thản nhiên nói, tiền bối, chuyện cũng đã vậy, càng không thể đuổi, đợi ngài đứng ngạo nghệ chư thiên thời điểm, lại đến nhớ lại cũng không muộn, hiện tại hay là trước tu luyện thôi. Nói đi, nàng gọi Quy thừa tướng, Hắc Long vệ đám người tới bái kiến Mãng Thành Song. Một trận gặp nhau qua đi, Ngao Lâm nói ra, chư vị buôn ba một phen, vất vả. Bây giờ thủy phủ tạm thời yên ổn, Quy thừa tướng ban thưởng chút linh châu, linh thạch, linh dược xuống dưới, phân phó chư tu tự đi ở chung quanh tìm địa phương tu luyện thôi. Quy thừa tướng đội vàng xác nhận, chư tu nhao nhao cảm ơn. Sau đó, mấy người tiến vào Ly Giang thủy phủ, một phen yến ẩm qua đi, mới xem như dàn xếp xuống dưới. Trong mặt thất, Việt Trần ngay tại khắc họa đạo văn. Sở học của hắn đồ vật không ít, còn từng cái đều không muốn bỏ qua, lại thần niệm khắc họa đạo văn lúc nửa điểm không có khả năng phạm sai lầm, bởi vậy, khắc họa đạo văn đều rất phí hết một phen khí lực. Nó thể nội viên kia hỗn độn kim đan bên trên, đã khắc lên lít nha lít nhít một tầng hoa văn, liếc nhìn lại, có một loại choáng váng mơ hồ cảm giác. Kim đan một hít một thở ở giữa, những hoa văn kia cũng theo đó rõ ràng một phần. Đợi Việt Trần đem hắn suốt đời sở học chi tinh hoa, toàn bộ hóa thành đạo văn khắc họa đến kim đan phía trên lúc, đã là nửa năm sau. Trong nửa năm này, Ly Giang thủy phủ càng phát ngay ngắn rõ ràng, toàn bộ Ly Giang thủy vực đã bị Ngao Lâm sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn đều khống chế. Phàm là đợi tại Ly Giang thủy vực tu sĩ hoặc yêu tu, hoặc là rời đi nơi đây, hoặc là phụ thuộc tại Ly Giang thủy phủ, cả hai đều không muốn lựa chọn, cũng chỉ có vào luân hồi con đường này có thể đi. Mãng Thành Song vì thế làm không biết mệnh bốn chỗ bốn ba, nơi nào có kẻ khó chơi hắn liền chuyên môn đi nơi nào, là Ly Giang chỉnh hợp cống hiến cực lớn lực lượng, cũng gọi chư tu rõ ràng thấy được hắn hung tàn, không người không sợ. Mà theo Vương Minh tin tức truyền đến, có hỏa ly tòa chấn, Thanh Giang thủy phủ chỉnh hợp tốc độ càng nhanh. Trong đó cũng có người nghe bảo mà động, chờ đến Thanh Giang thủy vực, chẳng những bảo vị nhìn thấy, có chút ngay cả tính mạng đều nhét vào nơi đây. Dân ra, Thanh Giang thủy phủ liền thành tu sĩ trong miệng sợ như sợ cọp cấm địa, ngược lại là gọi thủy phủ đám người an tâm rất nhiều. Bởi vì Thanh Giang thủy phủ tình hình đặc thù, Vương Minh quyết định ngay tại Thanh Giang thủy phủ tạm ở, về động tiên thành lập đạo tràng sự tình, lưu lại chờ ngày sau hay nói. Việt Trần đối với cái này cũng không thể nào đưa mổ, chỉ giao phó hắn cùng Ngao Nguyệt vạn sự khá bảo trọng tự thân, có việc liền đi tìm Hỏa Ly tiền bối. Vương Minh cũng nhất nhất ứng, Việt Trần lúc này mới yên lòng lại, sau đó hắn tại Ly Giang thủy phủ lại chờ đợi đoạn thời gian. Sớm tại Ly Giang thủy vực chỉnh hợp thời khắc, Việt Trần liền đem hắn mang theo đạo binh đều phóng ra, lấy bọn chúng cùng thủy phủ chúng yêu cùng đi tham chiến. Chương 302, khắp nơi tìm không đến chương 302. Khắp nơi tìm không đến bây giờ lính tôm tướng cua cùng bắt đầu bị thu phục thời điểm, sớm đã không thể so sánh nổi. Lúc chiến đấu hoàn toàn không để ý tự thân, hắn dung đến cực điểm, cũng không biết bọn chúng tại cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, đều đã trải qua loại nào huấn luyện. Hắn chỗ nào hiểu được Hồ Lô Hoa làm chuyện tốt đấy, tại cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, Hồ Lô Hoa giao hấn cái kia họ Lưu Kim Đan tu sĩ lúc, thường xuyên cứ gọi chúng nó đi đứng ngoài quan sát. Vốn là bị Hắc Long vệ cho huấn luyện đến không sai biệt lắm lính tôm tướng cua, cái này giật mình phía dưới, huấn luyện càng thêm ra sức, sợ Hồ Lô Hoa gọi chúng nó cũng nếm thử roi tư vị. Chớ đừng nói chi là về sau nhìn thấy Hồ Lô Hoa giáo huấn bích nhãn kim tinh thú lúc thủ đoạn, thét lên bọn chúng xương sống lưng phát lạnh, tranh nhau chen lần huấn luyện phía dưới, từng cái đều hoàn toàn biến đến dạng. Mà cái kia Lôi Dực Thiên Chuẩn vốn là trải qua tàn khốc chém giết, chọn lựa ra tinh anh. Tại trùng tu Việt Trần ban thưởng huyền binh chân giải sau, phối hợp càng thêm ăn ý, chân chính là điều khiển như cánh tay, tâm ý tương thông. Cái này hai đội đạo binh một đội am hiểu tác chiến trong nước, một đội am hiểu không trung tác chiến, phối hợp lẫn nhau phía dưới, lại hoàn toàn không kém hơn hóa thần đại tu, cho Việt Trần cực lớn mừng rỡ. Việt Trần đối với cái này hai đội đạo binh ký thác rất lớn kỳ vọng, phân phó Hồ Lô Hoa cho thêm đan dược, tại càn khôn trong ấm cực kỳ bồi dưỡng. Lúc này Hồ Lô Hoa ngược lại là không có không nỡ, có lẽ là đi theo Việt Trần thời điểm lâu, kiến thức nhiều, tâm cảnh cũng thay đổi. Cũng có lẽ là gặp nhà mình chủ mẫu xuất thân giàu có, hắn yên tâm sau khi, cũng không tốt quá mức móc. Tóm lại, đôi này Việt Trần tới nói muốn thiếu phí rất nhiều nước bọn. Một ngày này, Ly Giang trong thủy vực tâm, một đạo tối tăm mở mịt đội quang từ trong nước dâng lên, lao thẳng tới Thanh Dữ Sơn mà đi. Thanh Dữ Sơn dưới chân, Xích Long vệ thường tại này tuần sát trấn thủ. Gặp nhà mình phò mã ra đến đây, Xích Long vệ bước lên phía trước chào. Nhĩ đẳng có thể thấy được ngoại nhân bên trên Thanh Dữ Sơn. Việt Trần hỏi. Về phó mã gia, chưa từng thấy qua, trên núi hay là trước đó những tiểu yêu kia, cũng không quá mức uy hiếp chỗ. Xích Long vệ cung kính trả lời.
Nô, nếu như thế, nhĩ đẳng cực kỳ trông coi, vần đạo đến trên núi đi nhìn xem.
Việt Trần phất tay, ra hiệu Xích Long vệ lui ra. Thanh Dữ Sơn vẫn như cũng là linh khí rất rõ ràng bộ dáng, Việt Trần dựng lên đột băng, bay thẳng đỉnh núi. Từ Thanh Dữ Sơn đỉnh phong nhìn xuống, mây mù lượn lờ ở giữa, nhìn không rõ ràng trong núi cảnh sắc. Ngược lại là chân núi, một đầu ngân đái quân núi mà qua, lao nhanh hướng chạy đông hải, gọi người nhìn lòng dạ khoáng đạt đến cực điểm. Việt Trần hít sâu một hơi, như đại bàng dương cánh giống như, từ trên đỉnh núi nhảy xuống, lao thẳng tới Thanh Dữ Sơn chắc phong. Vẫn là ban đầu chỗ kia địa phương, nhưng Việt Trần lần nữa thần thức đảo qua thời điểm, nhưng lại không nhận thấy được cái gì dị thường. Hắn không khỏi nhíu mày, có chút đắn đo khó định đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền lại đem phá vọng thần mâu triển khai, trên dưới đảo qua, hay là không quá mức dị thường. Cái này có chút kỳ dị à, nghĩ nghĩ, Việt Trần vô bên hông hoàng bì hồ lô, gọi ra hồ lô ba. Chủ nhân, ngươi đến nơi đây làm gì? Hồ lô ba vừa ra tới liền thấy hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Không, lần trước ở đây chỉnh đốn lúc, ta phát giác nơi đây có chút dị thường, bây giờ không quá mức đại sự, liền đến này nhìn xem, vạn nhất có rất bảo bối đấy. Việt Trần chỉ về đằng trước nói, nhưng ta lần trước phát giác dị thường địa phương, bây giờ lại cùng bình thường một dạng, cực kỳ kỳ quái. Hồ lô ba sau khi nghe xong, bận điệu hiếu kỳ mở mắt nhìn đi. Hắn nhìn hồi lâu, lâu đến con mắt chua xót không nhịn được bớt bớt, mới quay đầu lại nói, chủ nhân, ngươi nhìn hoa mắt thôi. Ta thần thức đi vào cũng không phát giác dị thường a. Việt Trần có chút thất vọng, liền thân là thuần dương pháp bảo hồ lô ba đều nhìn không ra chỗ không ổn, thật chẳng lẽ là hắn nhìn lầm? Không đối, Việt Trần nhớ tới lúc trước phát giác dị thường thời điểm, thần niệm đang đứng ở linh hoạt kỳ ảo không có gì lo lắng trạng thái, cùng bây giờ mang theo mục đích mà đến thần niệm một trời một vực. Nghĩ thông suốt sau, Việt Trần có chút kích động, hắn phân phó nói, ngươi lại giúp ta trông coi, đợi ta hành động, nhất định phải tìm ra kỳ dị chỗ không thể. Hồ lô ba có chút hiếu kỳ chủ nhân là như thế nào hành động, liền không nháy mắt mà nhìn xem Việt Trần, xem hắn đến cùng có gì diệu pháp. Hắn đã chờ hồi lâu, cũng chưa thấy Việt Trần có rất động tĩnh, không khỏi nói thầm đứng lên, chủ nhân chẳng lẽ sợ ta cười hắn, cố ý gạt ta tới. Còn chưa chờ hắn muốn cái nguyên cớ, đột nhiên, tại trong cảm nhận của hắn, Việt Trần thần niệm bay ra, như như tinh linh, không có dấu vết mà tìm kiếm, không chỗ có thể theo, phiêu phiêu đăng đẳng, khắp nơi mà rơi. Hồ lô ba thần niệm xa xa đi theo, ngược lại muốn xem nơi đây đến cùng có gì thần dị. Tại Việt Trần trong cảm giác, thần niệm của hắn khắp nơi bay xuống, chính là không hướng chắc phong nơi đó tung bay. Hắn cũng không dám sốt ruột, nỗi lòng càng là không dám biểu lộ nửa phần, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Nếu không, thần niệm bị hắn khống chế, lại là lãng phí thời giờ. Theo thời gian trôi qua, gió, thời gian dần trôi qua lớn. Một cỗ linh khí triều tịch đập vào mặt, thôi động Việt Trần thần niệm bỗng nhiên hướng chắc phong rơi đi. Trong nháy mắt, cái kia cảm giác hư ảo liền chuyển vào Việt Trần cảm giác bên trong. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia linh khí triều tịch nhào vào hư ảo chỗ, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Nơi đây phảng phất có một chỗ không gian khác, nuốt sống những linh khí này. Chỉ là, chỗ này cấm chỉ quá mức cao minh, gọi Việt Trần cùng Hồ Lô Ba nhất thời cũng không phát hiện. Bất quá, bây giờ xác nhận nơi đây thật sự có gì, Việt Trần lập tức liền đến tinh thần. Hắn đến lúc này tinh thần không sao, phiêu đãng thần niệm lập tức liền tỉnh táo lại hồn bên trong. Chỗ kia trong mắt hắn lại biến thành thường thường không có gì lạ bộ dáng. Bất quá, lúc này hắn mở hai mắt ra, tinh mâu mỉm cười, nhếch lên khóe môi, nhìn xem Hồ Lô Ba cười nói, như thế nào? Có thể cảm giác được. Hồ Lô Ba gãi gãi đầu, có chút buồn bực nói không thấy đến hư ảo chi địa, chỉ thấy được những linh khí kia đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Đây chính là, nơi đây nhất định có kỳ quặc, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp, đem cái này chỗ kỳ hoặc giải khai. Việt Trần nói đi, liền vung tay lên, ngũ hành thần quang đổ xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp xoát hướng cái kia hư ảo chỗ. Xoẹt. Thần quang lập lòe, liên miên bất tuyệt, thể phải đem cái kia hư ảo cho phá mất. Nhưng mà, mặc hắn xoát phải là đầu đầy mồ hôi, một thân pháp lực cũng nhanh thấy đấy, chỗ kia hay là thường thường không có gì lạ bộ dáng, nửa điểm biến hóa đều không. Việt Trần kiếm mi dựng thẳng, có chút không kiên nhẫn. Hắn nuốt vào một viên tứ văn phục linh đan, bổ sung tiêu hao pháp lực, lại tiếp lấy tiếp tục cỏ rửa. Nguyệt thỏ rơi xuống, kim ô dâng lên, Việt Trần đem ngũ hành thần quang chuyển hóa làm âm dương lăn lộn động thần quang, vừa đi vừa về cọ rửa, nhưng cũng không hề có động tĩnh gì. Hắn thở dài, rốt cục ngừng lại, ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục pháp lực. Và anh, tại hắn quanh thân, phản phất xuất hiện như lô đen, vô số linh khí nhào vào trong đó, đều không cần cẩn thận luyện hóa, liền thành pháp lực của hắn. Cái này chính là vô cấu đạo thể chỗ kinh khủng, tu luyện nhanh đến dọa người, lại trong sáng không một hạt bụi, thanh khí tự sinh, nửa điểm bình cảnh đều không. Hắn chỉ lo nhắm mắt khôi phục linh khí, lại chưa phát hiện tại hắn vận chuyển đạo thể thời điểm, cái kia hư ảo chi địa lại phát sinh một chút xíu biến hóa. Chương 303, Thanh Hư Tiên Phủ. Chương 303, Thanh Hư Tiên Phủ. Hồ Lô Ba lại là ánh mắt nhất ngưng, nhìn chằm chằm cái kia biến hóa chỗ. Theo Việt Trần tiếp tục tu luyện, vô cấu đạo thể vận chuyển càng nhanh hơn, cái kia hư ảo chi địa bị tức cơ dẫn dắt, lại cũng tăng lên biến hóa tốc độ. Hồ Lô Ba đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cũng không đi quấy rầy Việt Trần tu luyện. Hô, Việt Trần chậm rãi phun ra một luồng linh khí, ở một cái. Hồ Lô Ba không khỏi nhếch miệng, hắn chủ nhân này hấp thu khiêng linh cứu đi khí đến, đơn giản không phải người. Chủ nhân, vừa rồi chỗ kia lại có biến hóa. Hồ Lô Ba đem hắn phát hiện nói ra. Ân, ngươi nói là ta vận chuyển đạo thể thời điểm, chỗ kia liền có biến hóa. Việt Trần kinh ngạc hỏi. Không sai, không tin, ngươi đến cái kia phụ cận đi thử xem, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta trở lại trong hồ lô đi, tùy thời có thể để bảo vệ chủ nhân. Việt Trần gật đầu, chuẩn bị lần nữa nếm thử một phen.
Hoàng quang hiện lên, hồ lô hoa về tới trong hồ lô, Việt Trần đứng dậy, lần nữa đi vào hư ảo chi địa. Hắn cũng không do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên Hỗn Nguyên Tiên Kinh. Lúc này hắn tu luyện động tĩnh so trước đó khôi phục pháp lực lúc động tĩnh còn lớn hơn. Vậy sẽ là vô ý thức vận chuyển khôi phục pháp lực, này sẽ lại là vận chuyển hấp thu linh khí kinh khủng hơn Hỗn Nguyên Tiên Kinh. Phen này cải biến phía dưới, vô cấu đạo thể lúc tu luyện sinh ra động tĩnh đáng sợ hơn. Ầm ầm, vô tận linh khí chen chúc mà đến, cuốn lên từng luồng linh khí triều tịch, Việt Trần tới không cự tuyệt, hết thể hấp thu hết. Lúc này Việt Trần thế nhưng là trợn tròn mắt tu luyện, hắn nhìn chằm chằm trước mắt, không buông tha bất cứ dị thường nào chỗ. Quả nhiên, theo hắn hấp thu linh khí càng nhiều, vô cấu đạo thể kích phát càng nhiều, hư ảo chi địa rốt cục lại xảy ra biến hóa. Cái kia hư ảo chỗ giống như bị người dắt vải vóc giống như, đong đưa vài lần, càng run càng lợi hại. Mắt thấy Việt Trần bốn phía đã tạo thành linh khí mắt bao, cái kia hư ảo vải vóc run càng thêm kịch liệt. Ông, rốt cục, một đạo kỳ dị vù vù tiếng vang lên, cái kia hư ảo vải vóc cũng phảng phất bị người xé rách bình thường, vỡ vụn thành từng mảnh. Việt Trần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hắn liền đi tới một chỗ rộng lớn trong không gian. Không đợi hắn gọi, hồ lô hoa liền từ cựu chuyển càn khôn hồ bên trong bò ra. Chủ nhân, đây là động tiên a. Nhìn nơi này tình hình, chính là 72 phúc địa một trong thanh hư tiên phủ. Hồ lô hoa kích động hỏng, dắt Việt Trần liền hướng đi về trước, chỉ vào hắn nhìn, chủ nhân mau nhìn, đó chính là ngươi tu luyện vô cấu đạo thể cần thiết nhẹ nhàng chi khí. Chắc không được ngươi thi triển đạo thể lúc tu luyện, phúc địa này sẽ có phản ứng đấy. Nguyên lai nơi đây chính những ngươi mà ra à, chủ nhân khí vận thật đúng là cường đại. Hồ lô hoa đắc ý cảm khái nói. Việt Trần lúc này cũng đã sợ ngây người, hắn tại sao cũng không nghĩ đến, nơi đây đúng là bởi vì hắn mà xuất thế. Hẳn là hắn thật là thiên đạo lao ra con riêng, hoặc là một vị đại nhân vật nào đó chuyển thế phải không? Bất quá, bây giờ việc đã đến nước này, lại muốn nhiều cũng vô dụng, không bằng hưởng thụ thiên đạo lao ra quả tặng tôi. Việt Trần nhìn cách đó không xa nhẹ nhàng chi khí, thoải mái đến cực điểm. Hắn phảng phất nhìn thấy trong phúc địa còn có vô số bà bối, chỉ còn chờ hắn đi nhặt đấy. Hồ lô hoa, đem đạo binh đều gọi đi ra, đi làm việc. Ấy, cái này đến. Hồ lô hoa hưng phấn không ngừng. Có này phúc địa, hắn hoàng bì hồ lô bên trong lại có thể lấp kín. Tay hắn vung lên, hai đội đạo binh hiện thân tại trong phúc địa. Chúng tiểu nhân, nhĩ đẳng hiểu được nơi đây ra sao à? Nói cho nhĩ đẳng, đây là chủ nhân tiên phủ, chính là 72 phúc địa một trong thanh hư tiên phủ, sau đó cũng là nhà của chúng ta. Nơi đây chính là thiên bẩm, nhĩ đẳng muốn đem nơi đây bảo vệ cẩn thận, không được gọi người bên ngoài đem chúng ta nhà cướp đi. Nói xong lời cuối cùng, hồ lô ba nắm đuốt nắm tay nhỏ, thanh sắc câu lệ bỗng nhiên vung xuống, phảng phất có địch nhân tại trước mặt, bị hắn cho một quyền để chết. Không trách hắn kích động, trước kia mặc kệ là tại thần lôi phong bên trên cũng tốt, trong động tiên cũng được, cho dù là tại ly giang thủy phủ bên trong, chủ nhân chân chính đều không phải là Việt Trần. Cái này kêu là hồ lô hoa có chút không nỡ, một mực đợi tại cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, không thích đi ra. Hắn là pháp bảo nguyên linh, không biết nhà hàm nghĩa. Nhưng mà bây giờ Việt Trần có được, chân chính hoàn toàn thuộc về chính mình địa bàn lúc, nhà cái từ này, tự nhiên mà vậy liền từ hồ lô hoa trong miệng tung ra. Ê! Hai đội đạo binh cũng thần tình kích động cao giọng ứng hô. Có phúc địa này, dù là bọn chúng còn không thể chân chính tự do, cũng so tại trong hồ lô tùy ý rất nhiều. Việt Trần nhìn xem quần tình sục sôi đạo binh bọn họ, không khỏi lắc đầu bật cười, cũng vì bọn chúng trầm mặc, càng thêm tự thân tỉnh táo. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để nhà mình rơi vào mặc người chém giết tình trạng, không tự do, không bằng chết. Việt Trần nghĩ nghĩ, cho Ngao Lâm truyền cái tin tức, cáo chi nàng chính mình được chỗ phúc địa, sau đó ngay tại trong phúc địa tu luyện, cũng đem vị trí cùng một chỗ cáo chi nàng. Sau đó, hắn như vậy tại Thanh Hư Tiên phủ bên trong đóng quan, tùy ý hồ lô hoa dẫn đầu đạo binh bọn họ bốn chỗ càn quét dương ai. Thanh Hư Tiên phủ hoạch tâm chi địa, một tòa trang nghiêm trong đại điện, Việt Trần đem vô cấu đạo thể kích phát đến cực hạn, tùy ý hấp thu du đãng tại tiên phủ bên trong nhẹ nhàng chi khí. Cái này nhẹ nhàng chi khí không biết từ nơi nào đến, Việt Trần mang theo hồ lô hoa tìm nửa ngày cũng không tìm được. Hồ lô hoa suy đoán, cái này nhẹ nhàng chi khí chính là giới này sơ khai thời điểm, sinh ra thanh khí diễn hóa mà thành, sau đó bởi vì cái này nhẹ nhàng chi khí mới tạo thành Thanh Hư Tiên phủ. Hắn phen này suy đoán lại là không sai, lúc trước Viêm Hoàng mở Xích Minh giới lúc, phí hết sức chín châu hai hổ, mới mở ra chỗ này trùng thiên thế giới. Nếu không, nếu là Viêm Hoàng công lực lại thâm hậu một chút, đem Xích Minh giới mở thành đại thiên thế giới lời nói, cái này Thanh Hư Tiên phủ bên trong cũng không phải là nhẹ nhàng chi khí, mà là tiên thiên thanh khí. Bất quá, Việt Trần được cái này Thanh Hư Tiên phủ, đã là ước vạn vạn tu sĩ cầu cũng không cầu được cơ duyên, người không thể được lũng trong thủ, khi tiếp phúc mới là. Không đề cập tới Việt Trần là như thế nào tại tiên phủ bên trong tu luyện, cũng không đề cập tới Ngao Lâm biết được Việt Trần được Thanh Hư Tiên phủ sau, là như thế nào vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chỉ nói ban đầu ở Thần Lôi Phong bên trên, Việt Trần siêu độ vạn quỷ phiên bên trên ác quỷ lúc, mở ra U Minh thông đạo, không cẩn thận kinh động đến U Minh đại đế hóa thân. Ở tại hóa thân uy áp kinh khủng phía dưới, Việt Trần một cỗ thần niệm không kịp trở về dương gian, bay xuống tại U Minh chi địa, biến thành một cái mập trắng anh hải. Việc này liền từ anh hải kia nói lên. Anh hải kia chính là Việt Trần thần niệm biến thành, gánh chịu hắn trước đây toàn bộ ký ức. Bởi vì là tại U Minh chi địa, thần niệm hỗn hợp âm khí mà hóa hình, ngược lại cũng không sợ bị U Minh chi địa bài xích. Anh hải kia hóa hình đằng sau, vốn định leo ra U Minh thông đạo, trở lại dương gian, lại bị đại đế hóa thân uy áp trấn ngay tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn U Minh thông đạo đóng lại. Mà thông đạo đóng lại đằng sau, đại đế hóa thân thần niệm nhưng lại chưa trực tiếp rời đi, mà là nhiều hứng thú quan sát cái này mập trắng anh hải. U Minh đại đế đó là đứng ở trên đỉnh thế giới nam nhân, cho dù là hóa thân của hắn, đó cũng là vạn giới cự đầu. Chương 304, Quỷ môn quan chương 304, Quỷ môn quan thân là U Minh đại đế hóa thân, thứ nhất sợi thần niệm cũng không phải anh hải này có thể phát giác được. Hắn nhìn xem đóng lại U Minh thông đạo, ở trong đường hầm thể, từ nay về sau, ta gọi Việt Hồi, ta nhất định có thể trở lại dương gian đi tìm bản thể. Việt Hồi còn không biết được tự thân một phen lời thề chọc cười đại đế hóa thân, rơi vào đường cùng, hắn quay đầu, bỏ hướng U Minh chi địa. Nho nhỏ Việt Hồi, xin mà có thể nói, bởi vì chính là tu sĩ thần niệm hỗn hợp âm khí biến thành, toàn thân tràn đầy thuần chính âm khí, hồn phách càng là cường đại, so với sinh trưởng ở địa phương U Minh người còn muốn xuất sắc. Hắn ra sức leo ra U Minh thông đạo, lại đã rơi vào hoàng tuyệt lộ. Tiểu Việt Hồi ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, trước mắt sương mù tràn ngập, bốn bề âm trầm lờ mờ. Trước mặt chỉ có một con đường, đây là hoàng tuyệt lộ. Hắn ngẩng lên cái đầu nhỏ dùng sức hướng phía trước nhìn, bất đắc dĩ nằm dạp trên mặt đất người quá thấp, không nhìn thấy cuối đường. Chỉ thấy được con đường này hai bên bảy khắp huyết hồng bờ bên kia hoa, từ xa nhìn lại, giống như máu tươi xếp thành thảm. Tiểu Việt Hồi hiếu kỳ xích lại gần xem xét, mới phát hiện cái này hoa sắc thực như trong truyền thuyết một dạng, hoa nở không thấy lá, gặp lá không thấy hoa, cả hai vĩnh viễn không gặp nhau. Lúc này trên hoàng tuyền lộ âm hồn chung chung, từ Tiểu Việt Hồi bên người ngơ ngơ ngác ngác ghé qua mà qua. Hắn nhìn kỹ một chút, những âm hồn này kỳ trang dị phục, từ trạng thiên kỳ bách quái, chặt đầu chém ngang lưng tử tù quỷ, phần bụng trong suốt đột tử quỷ, đầu lưỡi rất dài quỷ thắt cổ, toàn thân hơi nước chết đuối, khô quắc không thịt quỷ chết đói chờ chút. Trong đó thỉnh thoảng còn kèm theo thú loại âm hồn, những âm hồn này đồng dạng đờ đẫn hướng hoàng tuyền lộ cuối cùng đi đến. Tiểu Việt Hồi hướng những âm hồn này lúc đến trên đường nhìn một chút, bò vào đám quỷ. Hắn cũng không thuận những âm hồn này cùng đi, mà là hướng bọn họ phương hướng ngược nhau bò đi. Hắn tốc độ bò nhanh chóng, U Minh bên trong không bốn mùa luân chuyển, quanh năm một vòng huyết nguyệt treo ở bầu trời. Cũng không biết bò lên bao lâu, Tiểu Việt Hồi trước mắt xuất hiện một tòa hồng quan. Quan này cao trăm trượng, nguy nga dữ tợn, đen kịt đại môn đóng chặt, trên đó hai thanh quỷ đầu khóa, đem cửa lớn khóa đến một mực, phía trên đại môn viết ba cái to lớn vân triện quỷ môn quan. Cái này quỷ môn quan quanh năm đóng lại, chỉ có hàng năm 15 tháng 7 cái kia thiên tài toàn bộ ngày mở ra, lấy thờ chưa đầu thai âm hồn trở lại dương thế, thăm hỏi người nhà, hấp thu chút hương hỏa. Mà âm hồn nhập quỷ môn quan lúc cũng không cần mở ra cửa lớn, hoặc do câu hồn âm sai câu hồn, hoặc do đen trắng vô thường dẫn đường, vừa vào U Minh ngay tại cái này quỷ môn quan đằng sau. Mắt thấy phía trước đang có đen trắng vô thường dẫn một đội âm hồn vào quỷ môn quan, Tiểu Việt Hồi nhanh chóng leo đến ven đường bờ bên kia hoa trong đống trốn đi. Hắn đã chờ hồi lâu, mới nghe được xiềng xích đinh đương thanh âm đi xa. Âm trầm quỷ môn quan trước, chỉ có âm phong nghẹn ngào điều hữu thanh âm. Xoát xoát, một viên mượt mà cái đầu nhỏ từ hỏa hồng bờ bên kia hoa hậu đưa ra ngoài. Tiểu Việt Hồi duỗi dài đầu xung quanh quan sát, thấy nơi đây nửa cái bóng người cũng không, mới nhanh chóng từ bờ bên kia hoa hậu bỏ lên đi ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền bỏ tới quỷ môn quan trước. Nhục đô đô tuyết trắng tay nhỏ đặt tại đen kịt trên cửa chính, Tiểu Việt Hồi chỉ cảm thấy một cố lạnh buốt thấu xương cảm giác đánh tới, còn đến hắn sợ run cả người. Đại môn này cũng không biết là dùng cái gì thần tài làm, ngay cả hắn âm hồn này thân thể đều chịu không nổi. Tiểu Việt Hồi nhanh lên đem tay thu hồi lại, hắn lại muốn đem khe cửa đảo đến rộng một chút, tốt từ trong khe cửa chen đi ra. Nào biết được hắn ném sử xuất toàn bộ sức mạnh, đại môn này lại không nhúc nhích tí nào. Ai? Tiểu Việt Hồi thở dài, rủ xuống đầu nhỏ ủ rũ cực kỳ. Bây giờ hắn chỉ có hồn lực, nhục thân hay là cái đứng không dậy nổi bé con, muốn mở ra cái này quỷ môn quan chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Nhưng không thử một chút hắn lại không cam tâm. Nha. Tiểu Việt Hồi hai tay hướng trên mặt đất khẽ trống, một đầu hướng trên cửa chính đánh tới, kỳ vọng có thể phá tan chút khe hở. Bang. Lúc này cửa ngược lại là văng lên, nhưng trừ phát ra một đạo trầm muộn tiếng va đập bên ngoài, cửa lớn như cũng không nhúc nhích tí nào. Ai? Thật to gan, dám trùng kích quỷ môn quan. Quát to một tiếng từ quỷ môn quan truyền ra ngoài vào. Việt Hồi ngẩn ngơ, không lo được xoa xoa trên đầu xô ra bao lớn, nhanh chóng hướng ven đường bờ bên kia bụi hoa bỏ đi. Quỷ môn quan sau, một đạo thân hình cường tráng, như đầu nhân thân thân ảnh hiện hiện. Hắn vừa mới hiện thân, liền bốn chỗ xem xét, nhưng mà, cái này trên hoàng tuyển lộ nửa cái bóng người cũng không. Hắn không khỏi có chút buồn bực, ôm ôm địa đạo, mặt ngựa, thanh âm mới rồi làm sao chuyện. Cái này thế nào còn không thấy người đấy? Trách dọa người nhỏ. Người đúng là ngu xuẩn. Đều trông coi quỷ môn quan đã bao nhiêu năm, còn sợ quỷ, thật sự là gọi người chết lời. Từ quỷ môn quan truyền ra ngoài tiến đến một đạo cười nhạo âm thanh. Như đầu nhân không cam lòng hừ hừ, ngươi biết được cái gì? Cái kia quỷ hồn âm trầm, nhìn xem đúng vậy hại đến hoàng a. Được được được, ngươi có lý đi thôi. Không thấy được động tĩnh cũng nhanh trở về, coi chừng lại bị người tố giác ngươi tự ý rời vị trí. Mặt ngựa cảnh cáo nói, ta nhổ vào. Cũng không biết là cái nào sinh con ra không có lô đít ra hỏa, liền nữa thích sau lưng cáo hát trạng. Theo ta thấy, nhất định là Tạ Tất An tiểu bạch kiểm kia, trông mà thèm lao tử hùng tráng uy vũ, mới đến đại đế trước mặt cáo lao con hát trạng. Như đầu nhân tức giận bất bình mắng. Ngoài cửa không có động tĩnh, mặt ngựa cũng không đáp lời. Như đầu nhân quát, hắc, ngươi không phải là sợ tiểu bạch kiểm kia thôi. Nói đi, hắn xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị trở về quỷ môn quan bên ngoài. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân đến một nửa, liền gặp được sau lưng một vị mặt đen cao gầy người áo đen cong chiêu hồn tiên, cầm trong tay xích sát, chính diện không biểu lộ nhìn xem hắn. Ha ha, Phạm đại nhân tốt. Như đầu nhân vẻ mặt cầu xin, đối với người áo đen kia hành lễ. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, cẩn trọng xoay người. Quả nhiên, ở phía sau hắn, một vị mặt trắng cao gầy người áo bào trắng ôm khớp tăng đồng, treo tính toán, chính giống như cười mà không phải cười nhìn thấy hắn. Gặp qua Tạ đại nhân. Tạ đại nhân uy vũ. Như đầu nhân thấp cái đầu to, vẻ mặt hỏi an. Ha ha, bổn đại nhân đúng vậy uy vũ, bổn đại nhân là tiểu bạch kiểm đâu, vị này mặt trắng áo bào trắng người chính là Trắng Vô Thường, Tạ Tất An. đại nhân thứ lỗi, đầu châu thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, đầu óc không lớn linh quang, nhìn đại nhân bỏ qua cho hắn lần này. Quỷ môn quan truyền ra ngoài tới mặt ngựa cầu tình thanh âm. Trắng vô thường kéo ra khoe miệng, ngựa này mặt nói chuyện hoàn toàn như trước đây tổn hại. Thôi, bổn đại nhân mới không bằng hắn chấp nhận, đi. Trắng vô thường nói đi, kéo lấy khốc tang đồng đi đầu đi. Hắc vô thường nhìn chằm chằm đầu châu nhìn nửa ngày, mới kéo lấy xích sắt đi theo. Đại hắn hai người đi xa, trên hoàng tuyền lộ rốt cuộc không nhìn thấy bóng người, đầu châu mới xì ngụm nước bọt, mắng, phi, suối quậy. Đầu châu, nói cẩn thận. Quỷ môn quan bên ngoài mặt ngựa nghiêm nghị quát, cảnh cáo hắn không được nói bậy, để tránh thai vách mạch rừng. Đầu châu lúc này mới lẩm bẩm không nói nữa, hơi lắc người, hóa thành một đạo khói đen, trở về quỷ môn quan bên ngoài. Chương 305, Ngại Hà Kiểu bên trên thán làm sao chương 305, Ngại Hà Kiểu bên trên thán làm sao lại nói tiểu Việt hồi tại bờ bên kia hoa trong đống đợi nửa ngày, gặp nhu đầu nhân rốt cục trở về quỷ môn quan bên ngoài, hơi nghi hoặc một chút nháy mắt mấy cái. Hắn tuy nói không phải người sống thôi, nhưng cũng có khí tức không phải. Tại sao cái này đen trắng vô thường cùng nhu đầu nhân cũng không phát giác hắn ở chỗ này? Cái này có chút không thể nào nói nổi, a tiểu Việt hồi trăm mối vẫn không có cách giải, mắt thấy tận dụng thời cơ, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hắn nhìn hai bên một chút lập tức bỏ lên trên hoàng tuyền lộ, thuận đường kính liền hướng trước bỏ đi. Đáng thương tiểu Việt hồi vừa hóa hình, tuy nói kế thừa Việt Trần ký ức, nhưng hắn đến cùng vừa mới bị người, có chút u mê, cũng không thông báo suy nghĩ cái kia rất nhiều. Hắn lại chỗ nào hiểu được, có cái thần niệm, một mực đi theo phía sau hắn nhìn hiếm lạ đấy. U Minh đại đế hóa thân nhìn hắn chơi vui, cho hắn biến mất thân hình, tự nhiên lừa gạt được đen trắng vô thường cùng đầu châu. Tiểu Việt hồi bò lên một hồi, hơi mệt chút, vừa dừng lại nghỉ ngơi, phía sau lại tới âm sai dẫn tới một đội âm hồn. Hắn vội vàng trốn ở trong bụi hoa, đợi âm hồn đi qua, hắn trừng mắt nhìn, thật nhanh đi theo. Hắn đi theo một đội kia âm hồn phía sau, giả bộ như mê mang dáng vẻ, cùng một chỗ hướng phía trước bước đi. Đám âm hồn đều là ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không có người chú ý tới hắn, chỉ đi theo bản năng chỉ dẫn một đường đi đến Mại Hà Kiều. Mại Hà Kiều bên trên thán làm sao? Tam Sinh Thạch trước hỏi Tam Sinh. Qua Mại Hà Kiều lúc, Việt Hồi không có bản năng chỉ dẫn, đành phải như cũ đi theo đám âm hồn sau lưng, quan sát người khác là thế nào qua. Chỉ thấy cái kia Mại Hà Kiều bên dưới hát thủy cuộn cuộn, đây chính là Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên Hà nội ứng khóc không ngừng, thường có quỷ trảo rũi ra mặt nước, muốn đi bắt trên cầu người. Cái này Mại Hà Kiều chia làm ba tầng, cái kia trên người có một tầng nhàn nhạt kim quang âm hồn, liền từ thượng tầng mặt cầu bình yên thông qua. Lại, mỗi đi một bước, bọn hắn âm thân liền ngưng thực một phần, hồn phách cũng lớn mạnh một phần. Đợi từ Mại Hà Kiều bên trên sau khi đi qua, nếu không phải toàn thân âm khí, bọn hắn liền cùng người thường không quá mức hai loại, mà cái kia bình thường, không, cái gì dị thường âm hồn, liền từ giữa ở giữa mặt cầu thông qua. Tâm trí cứng cỏi âm hồn không nhìn tới cầu kia dưới mặt sông, cũng là không sợ, tự có thể an toàn thông qua. Nếu là tâm trí không kiên âm hồn không cẩn thận hướng sông kia nhìn xuống liếc mắt một chút, chắc chắn sẽ bị Vong Xuyên Hà bên trong ác quỷ mê hoặc, một đầu ngã vào trong sông, đảo mắt liền thành ác quỷ lương thực. Cái này phía dưới cùng nhất một tầng mặt cầu, thì là chuyên vì cái kia toàn thân đen kịt, hôi thối không chịu nổi ác hồn chuẩn bị. Ác hồn đi tại tầng dưới chót nhất này mặt cầu, thì sẽ bị bao phủ tại dưới cầu ô hế không chịu nổi Vong Xuyên Hà trong nước, lại đồng thời bị đồng rắn sắt cho cắn xé, nhưng sẽ không chết đi, sẽ chỉ vĩnh viễn thống khổ tại Vong Xuyên Hà bên trong, không được giải thoát. Tiểu Việt hồi rối dài cổ, gặp qua cái sông còn có cái này rất nhiều môn đạo, liền cũng suy tư bắt nguồn từ cái nên từ tầng kia trên cầu qua. Lần này tầng liền không cần suy tính, hắn nho nhỏ cá nhân mà, bây giờ đứng đều đứng không dậy nổi, từ cầu kia từng hạ xuống, chẳng phải là muốn rót một bụng Vong Xuyên Hà nước. Phi, vậy cũng thật là buồn nôn. Cái này trung tầng mặt cầu thôi, qua là có thể qua, chỉ là bình thường, giống như không có cái kia thượng tầng mặt cầu chỗ tốt lớn a, bản thể chính là rồng phượng trong loài người, ta thân là thần niệm của hắn hóa hình, cũng không thể quá kém. Không thể không nói, Việt Trần cái kia không chịu thua cưỡng tính tình cũng chuyển cho tiểu Việt hồi. Quyết định sau, tiểu Việt hồi liền đem nhà mình trong hồn phách công đức kim quang cũng lộ ra ngoài, không nhiều, liền nhàn nhạt một tầng. Cái này còn muốn nhờ vào Việt Trần vừa mới siêu độ ác quỷ, tăng thêm trước đó tiêu diệt vụ ảnh động, được chút công đức chi lực. Hắn đoạn này thần niệm cũng lây dính chút, bây giờ toàn tiện nghi tiểu Việt hồi. Một đội này âm hồn nhìn xem nhiều, nhưng ba cái mặt cầu một phần, cũng liền không nhiều lắm, rất nhanh liền đến phiên tiểu Việt hồi. Hắn đi theo phía trước âm hồn, tự hự đi lên tầng mặt cầu bò. Mắt nhìn thấy mặt cầu gần ngay trước mắt, tiểu Việt hồi dãy rủa mượn mà cái mông nhỏ, thật nhanh bò lên trên cầu đối. Hắn hai cái tuyết trắng tay nhỏ vừa xuống đất, đã cảm thấy một cỗ kỳ dị uy áp rơi vào trên người hắn, đem hắn toàn bộ thân hình bao quát hồn phách, vừa đi vừa về cọ rửa. Mỗi cọ rửa một lần, hắn toàn bộ âm thân liền ngưng thực một chút, hồn phách cũng lớn mạnh một chút. Tiểu Việt hồi mừng rỡ, theo bản năng đã vận hành lên Hôn Nguyên Tiên Kinh. Chỉ một thoáng, chỉ thấy mặt cầu kia bên trên âm khí càng phát ra nồng đậm. Từng kia từng sợi âm linh khí, đuổi theo một cái mập trắng tiểu hoa nhi, tranh nhau chen lấn hướng hắn trong thân thể rót. Cũng may hắn bỏ tới phía sau nhất, những âm hồn này còn chưa khôi phục thần trí, cũng không phát giác dị thường của hắn. Tiểu Việt hồi bên cạnh hấp thu âm linh khí, bên cạnh chậm rãi hướng phía trước bò. Hắn cũng không đốc, loại cơ hội này khó được, đúng vậy đến có thể nhiều cọ một hồi liền nhiều cọ một hồi á, nhưng Mại Hà Kiều vốn cũng không dài, hắn lại lề mề cũng có đến cùng thời điểm. Đợi tiểu Việt hồi vạn phần không muốn từ trên cầu kia xuống tới lúc, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong lòng của hắn hình như có hào tình bạt trượng, khích lệ hắn bỗng nhiên hai tay khẽ trống, rốt cục run run rẩy rẩy đứng lên. Tiểu Việt hồi sướng đến phát rồi, hắn đứng tại chỗ, lại run run rẩy rẩy rời mấy bước, thẳng đến cũng không tiếp tục run chân, hắn mới thở dài một hơi, chậm rãi bước ra một bước. Hắc, ta rốt cục có thể đi bộ. Tiểu Việt hồi không tìm được vui mừng, cũng chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Nếu không, nếu là để cho phía trước Âm Sai nghe được, sợ là muốn dẫn xuất đại phiền toái. Phàm nhân trong truyền thuyết, quan lại Hà Kiểu, chính là Tam Sinh Thạch, này cũng xác thực. Tiểu Việt hồi nện bước chân ngắn nhỏ, một bước một cái dấu chân vững vàng hướng phía trước đi tới, không dám rời đội ngũ quá xa. Xa xa, phía trước một khối cao khoảng một trượng đá xanh ánh vào Tiểu Việt hồi tầm mắt. Đây chính là Tam Sinh Thạch. Đợi Việt Trần cách rất gần, mới nhìn thấy trên thạch thân khắc lấy bốn cái đỏ tươi như máu chữ lớn sớm các loại bờ bên kia. Phàm nhân trong miệng, cái này Tam Sinh Thạch ghi lại mỗi người kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau. Kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, nhân quả luân hồi, Tam Sinh Thạch đi về trước một lần, chuyện cũ trước kia, xóa bỏ. Nhưng đây chỉ là phàm nhân trong miệng truyền ngôn, không biết thực hư. Hôm nay rõ ràng gặp được cái này Tam Sinh Thạch, Tiểu Việt hồi lên hứng thú thật lớn, nhất định phải cực kỳ nhìn xem, hắn trước mấy đời đến cùng ra sao lai lịch. Hắn nhìn về phía trước từng cái âm hồn từ Tam Sinh Thạch đi về trước qua, trải qua Tam Sinh Thạch chiếu qua sau, những âm hồn này lại tất cả đều khôi phục thần trí. Trong lúc nhất thời, tiếng quỷ khóc sói tru, bên hai không dứt, có hận chính mình chết sớm, lo lắng vợ còn không người chiếu cố. Có bị người hại chết, cắn răng nghiến lợi muốn báo thù. Có tự sát mà chết, sắc mặt đau thương, khóc ròng ròng, hối hận đan sen, cũng đã vô dụng. Tiểu Việt hồi nhìn ở trong mắt, đối với cái này Tam Sinh Thạch càng thêm mong đợi. Phía trước âm hồn càng ngày càng ít, trong chốc lát, liền đến phiên hắn. Tiểu Việt hồi kích động hướng Tam Sinh Thạch một chạm trước, chỉ thấy trước mắt đá xanh nổi lên trận trận bạch quang. Tại bạch quang này bên trong, hắn gặp được chính mình cái này chân ngắn nhỏ bộ dáng, không khỏi hô hấp cứng lại. Cũng may tại cái này U Minh địa phủ bên trong, cũng không có người biết hắn, cũng không sợ bị người chê cười. Chương 306, Ba Sinh Thạch nhìn đằng trước Ba Sinh. Chương 306, Ba Sinh Thạch nhìn đằng trước Ba Sinh. Tiểu Việt hồi ngưng thần hướng trong bạch quang nhìn lại, chỉ thấy bóng người thướt tha như lộn ngược phim phóng sự bình thường, chỉ bất quá chỉ có nó ảnh, cũng không nó âm thanh. Đem hắn bản thể đương thời trải qua hết thảy, từ sau hướng phía trước lộn ngược một lần. Cái này vẫn chưa xong, đến hắn đầu thai thời điểm, trong bạch quang này phảng phất xuất hiện cái như lô đen, không biết bên trong tường tỉnh. Lô đen kia thoáng qua tức thì, đã đến kiếp trước của hắn. Việt Trần lúc này rốt cục thấy rõ ràng, đụng hắn tên Vương bắt đạn kia là cái tiểu bạch kiểm, lái một chiếc làm bùa vừa in nhì xe thể thao, trên xe còn có cái nũng nịu đại mỹ nhân. Tên Vương bắt đạn kia túi đầu đi thân mỹ nhân thời điểm lại vẫn nhấn ga, sau đó hắn liền thành dưới xe hồn. Tiểu Việt hồi tức giận đến khuôn mặt nâng lên, đem tiểu bạch kiểm kia bộ dáng ghi tạc trong đầu, hy vọng hắn kiếp sau nữa, đều đừng cứ gọi ta đủ phải, không phải vậy, thử. Bạch quang vẫn còn tiếp tục chớp động, Tiểu Việt hồi vội vàng đem tên Vương bắt đạn kia ném sau, tiếp tục xem. Hắn thấy được lương cương thống khổ, thấy được chính mình vô lực, cũng nhìn thấy mình tại cô nhi viện bất lực, cũng nhìn thấy mình bị cảnh sát đưa đến cô nhi viện tinh lịch. Rốt cục, lập tức tới ngay, hắn là như thế nào bị người vứt bỏ hình ảnh. Tiểu Việt hồi không nháy mắt mà nhìn xem, trên người hắn cái kia cỗ thần niệm cũng có chút hăng hái mà nhìn xem, nghĩ không ra, tiểu gia hỏa này đúng là mang theo ký ức đầu thai, cũng không trải qua địa phủ. Nghĩ đến, địa phủ vẫn là phải rất nhanh tức thời, tiếp tục hoàn thiện A Ân, trên tinh cầu này mạng lưới thông tin, thiên vong giám thị ngược lại là có thể thử làm một chút, tìm trên tinh cầu này người đi thử một chút. Cái này đại đế hóa thân suy nghĩ ngàn vạn, đảo mắt liền đem tin tức truyền trở về. Trong những tháng ngày tiếp theo, U Minh không gian liền náo nhiệt, khắp nơi cũng đang thảo luận cái này tập tiên pháp cùng khoa học kỹ thuật làm một thể giám thị hệ thống. Vậy thì thật là chính xác đến làm cho người tê cả da đầu, cô hồn dã quỷ trong lúc nhất thời đều ít đi rất nhiều, nhân gian đều thành tịnh không ít. Đương nhiên, đó là hồi lâu sau chuyện. Hiện tại Tiểu Việt hồi đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tam Sinh Thạch không nháy mắt. Trong bạch quang, thời gian lui lại, chỉ gặp một vị tuổi quá một giáp lao nhân, đi tại sơn dã bên cạnh, ôm lấy phía trước khóc nỉ non hài nhi, đưa đến đồn công an. Bạch quang tiếp tục lui lại, núi lớn bên cạnh, trời quang một tiếng sét đùng đoảng, bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái vết nứt, một cái ngay tại khóc nỉ non hài nhi từ trong vết nứt kia lăn xuống tới trên mặt đất. Hài nhi này bởi vì không gian đè ép, mặc trên người quần áo tất cả đều vỡ vụn liên miên, cũng may hài nhi cũng không thụ thương. Tiểu Việt hồi thấy choáng mắt, hắn vốn định nhìn xem kiếp trước vứt bỏ chính mình chính là ai, cái nào hiểu được càng nhìn đến kết quả như vậy. Kiếp trước của hắn lại cũng không phải làm tinh bên trên người, vậy hắn là từ lâu đến. Từ hắn xuất hiện phương thức đến xem, định cũng là thế giới tu hành người. Tiểu Việt hồi có chút đau đầu, đành phải tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Thời gian lùi lại đến vết nước đằng sau, một đôi nam nữ tu sĩ ngay tại bị người truy sát. Song phương chiến đến kinh thiên động địa, sông núi nước gãy, đại địa trở thành khói bụi, phất tay, tinh thần truy lạc, chặt đứt tinh hà. Cái kia bị đuổi giết nam tu tướng mạo cực giống Việt Trần, hắn máu me khắp người, giống như điên dại, che chở vợ con của mình, không cứ gọi các nàng bị người làm bị thương. Nữ tu kia mỹ mạo xuất trần, trong ngực ôm một cái tá lót, một tay cầm kiếm lên chiến, xuất thủ hoàn toàn không để ý tự thân, chiêu chiêu lấy thương đổi thương. Nhưng mà đối phương nhân số quá nhiều, lại cảnh giới tương đương, tuy nói hai vợ chồng này dũng mãnh vô song, cũng song quyền nan địch tứ thủ. Mắt thấy liền bị đẩy vào tuyệt cảnh, nữ tu kia thiêu đốt tinh huyết, thi triển bí pháp, chiến lực đột nhiên tăng nhiều. Nàng đem đối thủ chém giết sau, sử xuất toàn thân lực lượng, đem không gian bổ ra một cái khe, sau đó hôn một chút trong ngực hải tử, quyết tuyệt đem hắn đưa vào vết nước bên trong. Mẹ! Tiểu Việt hồi khắp nhiên không thôi, lớn tiếng kêu gọi. Nguyên lai, kiếp trước của hắn không phải không nhân ái cô nhi. Hắn có yêu cha mẹ của hắn tao ngộ nguy hiểm to lớn, bây giờ càng là không rõ sống chết. Tiểu Việt hồi trong lòng nỗi đau lớn, bi thương không thôi. Thời gian không ngừng lùi lại, Tiểu Việt hồi không dám chớp mắt, hắn muốn thấy rõ ràng cha mẹ đến cùng ở vào thế giới nào, ngày sau xong đi tìm bọn họ. Làm sao hắn cũng mới vừa xuất sinh không có mấy ngày, liền lọt vào truy sát, cũng không có thế giới kia kinh lịch. Duy nhất có thể cho hắn một chút đầu mối, chỉ có những cái kia người truy sát, mặc trên người phục sức. Những người này hẳn là cùng một cái thế lực, ăn mặc một dạng, đều là thân mang màu lót đen trắng bên cạnh đạo bảo, cạnh góc chỗ có thêu một đóa mây trắng. Tiểu Việt hồi đem đây hết thảy thật sâu ghi ở trong lòng, chỉ đợi vừa có cơ hội, liền đem đây hết thảy cáo chi bản thể. Trong lòng của hắn muốn hồi dương thế nguyện vọng càng nóng lòng. Hắn đem ánh mắt một lần nữa ném đến Tam Sinh Thạch bên trên, muốn nhìn một chút nhà mình kiếp trước, đến cùng là ai. Nhưng mà, Tam Sinh Thạch bên trên bạch quang vậy mà dần dần tối xuống dưới. Phải biết, Tam Sinh Thạch trước, chỉ cần âm hồn muốn nhìn, chí ít có thể soi sáng 9 vị trí đầu thế. Nhưng mà đến Việt hồi nơi này, lại tắt lửa. Hắn không dám tin vô đá xanh, nhưng mà thẳng đến hắn tay nhỏ đập đến đau đớn, Tam Sinh Thạch cũng không lại sáng lên. Tảng đá kia không phải là hỏng thôi. Việt hồi thầm nói, bám vào trên người hắn đại đế hóa thân thần niệm cũng có chút không tin tưởng lắm. Hắn đem thần niệm xâm nhập đến Tam Sinh Thạch bên trong, gặp nó nội bộ hoàn hảo, cũng không lọt vào phá hư. Cái này Tam Sinh Thạch chính là đại đế mở U Minh lúc luyện chế tiên tiên linh bảo, chỗ nào khả năng vô thành vô tức hư mất? Chỉ có thể nói, tiểu tử này kiếp trước càng thêm kỳ lạ, cái này có chút ý tứ. Đại đế hóa thân đối với Việt hồi càng thêm cảm thấy hứng thú, dứt khoát nhập thân vào trên người hắn, trực tiếp không đi. Việt hồi cũng không biết hiểu nhà mình trên thân ở cái khủng bố đến cực điểm ra hỏa. Cái này Tam Sinh Thạch chiếu không ra chư thiên thiện ác bảng vẫn còn có thể thông cảm được, cái kia dù sao cũng là cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Nhưng ngay cả hắn chuyển thế đều chiếu không ra, cái này có chút vấn đề. Hắn có chút không tin tả, vẫn đứng tại Tam Sinh Thạch trước không muốn đi. Tiểu tử, chiếu tốt chưa? Chiếu tốt chuyển ổ, phía sau tại xếp hàng đấy. Một đạo thô rát thanh âm truyền đến, đem Việt hồi từ trong trầm tư bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương lại tới một đội âm hồn, đang từ từ hướng Tam Sinh Thạch mà đến. Tam Sinh Thạch bên cạnh, lúc này đang đứng một vị mày rậm thô mắt, cầm trong tay câu hồn liên âm sai. Cái kia âm sai gặp Việt hồi nửa ngày không có động tĩnh, dứt khoát duỗi bàn tay, đem hắn từ Tam Sinh Thạch điều kiện trước tiên lên, bỏ qua một bên. Vướng bận mà. Âm sai lẩm bẩm một câu, thét, mau mau đến chiếu, thấy rõ các ngươi kiếp trước kiếp này nhân quả, nên trả nợ đi trả nợ, nên báo thù đi báo thù, chớ có trì hoãn à. Việt hồi tò mò nhìn hắn, cái này âm sai ngược lại là so sánh với một đội âm sai dễ nói chuyện chút. Trước đó hắn đi theo đội ngũ kia âm sai, từ đầu tới đuôi, cái giấm đều không có thả một câu. Hắn cũng không đi, liền đứng ở trong góc nhỏ, muốn nhìn người ta chiếu cái này Tam Sinh Thạch, là cái chuyện gì cảnh tượng. Nhưng mà, hắn đứng hồi lâu, nhìn hồi lâu, thẳng thấy hắn hoài nghi nhân sinh, đối với mình cái thân thế sinh ra càng lớn nghi vấn. Chương 307, tìm bởi vì chương 307, tìm bởi vì khác âm hồn hướng cái kia Tam Sinh Thạch một chặng trước, chỉ cần không đi, liền từng thế hướng phía trước thả, thẳng đến 10 thế mới thôi. Đến hắn nơi này, cũng chỉ có ngắn ngủi hai đời. Hẳn là, hắn kiếp trước. Quả nhiên là cái nào đó không thể nói, không thể ghi lại đại nhân vật chuyển thế sao? Việt hồi trong lòng không khỏi dâng lên càng lớn nghi vấn. Không nghĩ ra liền không nghĩ, những chuyện này, đợi ta tìm cơ hội cáo chi bản thể, gọi hắn quan tâm đi. Chính là không biết cha mẹ tình huống bây giờ như thế nào, ta làm như thế nào trở về đấy. Việt hồi có chút phát sầu. Sau đó, Việt hồi nện bước chân ngắn nhỏ, lại tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước cách đó không xa, có một chỗ đài cao, vô số âm hồn chính tụ tại trên đài cao, lên đài trông về phía xa, nóng nhìn dương thế tình cảnh. Nơi này chính là Vọng Hương Đài, cũng là Tư Hương Lĩnh. Qua Tam Sinh Thạch âm hồn đều nhớ lại kiếp trước kiếp này, trong lòng bi thiết, lên tiếng gào khóc. Âm hồn đi địa phủ báo đến trước, đối với dương thế thân nhân lưu luyến không rời, mười phần nhớ mong. Cứ việc âm sai thúc dục, những âm hồn này hay là cưỡng ép leo lên Vọng Hương Đài, một lần cuối cùng thăm hỏi thân nhân, ai ai khóc lóc đau khổ. Sau đó mới tại âm sai giận dữ mắng mỏ bên dưới, cẩn thận mỗi bước đi tiến về U Minh địa phủ. Đây chính là Vọng Hương Đài bên trên quỷ hốt hoảng, nhìn trơ mắt nước mắt hai hàng, vợ con già trẻ tuổi quan tài bên cạnh, thân bằng nhiều tụ linh đường. Hồi tưởng lại bây giờ không rõ sống chết kiếp trước cha mẹ, Việt hồi trong lòng cũng é ẩm chát, cực không dễ chịu. Qua Vọng Hương Đài, đám âm hồn liền chính thức tiến về U Minh địa phủ trình diện. Việt hồi không chỗ có thể đi, đành phải đi theo cái kia mày rậm thô mắt âm sai phía sau, một mực đi lên phía trước. Tiểu tử, ngươi tổng đi theo ta phía sau làm gì? Đi suốt hồi lâu, cái kia âm sai quay đầu trừng mắt Việt hồi, thô âm thanh hỏi. Hắn nhìn chung quanh một chút, thấy chỉ có Việt hồi một người, không khỏi nhíu mày, vừa cẩn thận đem Việt hồi đánh giá nửa ngày. Ngươi không phải dương gian bỏ mình âm hồn, tại sao chạy đến nơi đây? Đại nhân nhà ngươi đấy. Việt hồi bây giờ chỉ có nửa tuổi bộ dáng, chắc không được cái kia âm sai sẽ như thế hỏi. Ta khi tỉnh lại chính là chỗ này, thật đói nha. Việt hồi nháy ướt nhẹp mắt to, nhìn thấy cái kia âm sai thẳng quyết miệng. Hắn này tấm bộ dáng khả ái, trực tiếp đem cái kia âm sai gây kinh hãi. Ách, ngươi muốn ăn cái gì? Ta dẫn ngươi đi ăn. Tốt lắm, ngươi thật là một cái người tốt, ta không kén ăn, cái gì đều ăn. Việt hồi hào sảng vung tay lên, lập tức đem cái kia âm sai làm cho tức cười. Tiểu tử, ta gọi Thạch Thông, ngươi tên gì? Ta gọi Việt hồi, Thạch Thông thúc thúc, ngươi có thể ôm ta a? Ta chân ngắn, đi không nhanh. Thạch Thông rốt cục bị hắn làm cho tức cười, một thanh cơ lấy Việt hồi, gánh tại trên vai liền nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thạch Thông thúc thúc, ngươi còn muốn đi câu hồn a? Ta muốn thay phiên nghỉ ngơi đấy, nhìn, bên kia có âm phong thú, thúc thúc dẫn ngươi đi đánh tới nương ăn, tư bị kia, tuyệt. Tốt. Không nói đến Việt hồi tại cái này U Minh thế giới cho chính mình tìm cái trường kỳ phiếu cơm, từ đó cắm rễ xuống, chỉ nói Việt Trần tại Thanh Hư Tiên phủ bên trong tu luyện. Hắn đem đạo tự thân cơ kiểm tra một lần lại một lần, sợ có máy tính thời gian địa phương. Đại hắn hoàn toàn xác nhận không thể nghi ngờ sau, mới trắng trợn hấp thu khiêng linh cứu đi khí, chính thức đi vào ôn dưỡng giai đoạn. Ôn dưỡng, tên như ý nghĩa chính là ôn dưỡng đạo cơ, đợi kim đan bên trên đạo văn càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn cùng kim đan hợp hai là một, kim đan cũng càng ngày càng linh động sung mãn, đến đỉnh phong thời điểm mới xem như tiến vào thoát kiếp kỳ. Bây giờ Việt Trần mới vừa vặn tiến vào ôn dưỡng kỳ, giai đoạn này chỉ ở ôn dưỡng, kim đan cùng thần hồn cùng thân thể, từng cái phương diện đều muốn ôn dưỡng đến hoàn mỹ trạng thái. Bởi vậy, tại ôn dưỡng kỳ tu sĩ bình thường sẽ không động thủ, sợ một cái làm không tốt, liền sinh ra tỉ vết, đến lúc đó ảnh hưởng tới thoát kiếp, coi như không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Việt Trần tự nhiên cũng sẽ không nhất định phải đi cậy mạnh xuất thủ, hắn chỉ ở Thanh Hư Tiên phủ bên trong, tùy ý hấp thu nhẹ nhàng chi khí, kỳ vọng sớm ngày đem vô cấu đạo thể tấn thăng làm tiên tiên. Đạo thể tu luyện cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể tu luyện hoàn tất, hắn cũng là không đổi, trong mỗi ngày trừ hấp thu nhẹ nhàng chi khí tu luyện, còn móc ra hầu nhi tiểu đến uống hai miệng. Bởi vậy, đạo thể của hắn tu luyện coi như nhanh chóng, bây giờ đã chuyển hóa năm thành thành tiên tiên vô cấu đạo thể. Một ngày này, hắn vừa mới đem bầu rượu buông xuống, đã cảm thấy thần hồn nhảy lên, như có gì cùng tự thân tương quan nhân quả sinh ra. Hắn không tự chủ dừng lại tu luyện, khấu vấn tự thân. Nhưng mà, hắn đem qua lại ký ức tìm khắp, cũng không tìm được nhân quả này đâu mượn. Cái này có chút không tầm thường à, dù sao tu sĩ có nhân quả mà không biết lời nói, rất dễ sẽ bị tâm ma thừa lúc, tu luyện đều không được an bình. Việt Trần suy nghĩ nửa ngày, trung quy là ra Thanh Hư Tiên phủ, hướng Thanh Giang thủy phủ bỏ chạy. Hai phủ khoảng cách không xa, Việt Trần rất nhanh liền rơi xuống đột quang. Hắn cũng không cần thi triển thủy độn, thân thể trầm xuống, liền rơi xuống Thanh Giang thủy phủ trước đại môn. Việt Trần dương mắt nhìn lên, cái này Thanh Giang thủy phủ cùng Ly Giang thủy phủ lại lớn khác biệt. Trân châu mã não, vàng bạc ngọc sức, cái gì cần có đều có, chính xác là vàng son lộng lẫy, phú quý cả sảnh đường. Nó cửa trên biển Thanh Giang thủy phủ bốn chữ, ở trong nước hiện ra ôn nhuận quang mang. Việt Trần đối với Long tộc thẩm mỹ đã sớm miễn dịch, cũng không thấy đến hoàn thần. Hắn vừa dứt bên dưới, liền có mắt nhọn hắc long vệ tiến lên, cung kính nói, gặp qua bốn phò mã gia, bốn phò mã gia đến đây, thế nhưng là tới tìm chúng ta phò mã gia. Nô, vị kia hỏa ly tiền bối nhưng tại trong phủ. Việt Trần hỏi, tại. Bốn phò mã gia mau mời tiến. Cái kia hắc long vệ tiếng nói vừa dứt, thủy phủ cửa lớn liền mở rộng, Ngao Nguyệt thanh âm truyền ra, đại sư minh mau mời tiến. Ngao Nguyệt không có từ xa tiếp đón, đại sư minh chớ trách. Việt Trần bật cười, lắc đầu, tiến vào trong phủ. Vừa vào cửa, chỉ thấy Ngao Nguyệt mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng ở nguyên địa, gặp hắn tiến đến, là được rồi thi lễ, gặp qua đại sư minh, phu quân chính tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, không thể xuất quan, đại sư minh lần này đến có thể có chuyện quan trọng. Việt Trần gật đầu, cười nói, không sao, nhị sư đệ tu luyện quan trọng, ta là tới tìm hỏa ly tiền bối. Tiền bối phủ đệ ở nơi nào? Ta tự đi là được. Đại sư minh lần đầu đến ta cái này thủy phủ, có thể nào gọi sư minh một mình tìm đòi? Bây giờ phu quân phân thân thiếu phương pháp, Ngao Nguyệt thay dẫn đường một phen, đại sư minh, xin mời. Ngao Nguyệt đi ở phía trước, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, không người mời Việt Trần tham quan thủy phủ. Việt Trần bất đắc dĩ, đành phải đi theo Ngao Nguyệt, tiến về hỏa ly nơi ở Thanh Giang thủy phủ nội phủ để thành đàn. Hỏa ly chọn chỗ xa hơn một chút đình viện tạm ở trên đường đi cũng là đem toàn bộ thủy phủ thu hết vào mắt, quả thật mỹ luân mỹ hoán, ngàn loại tâm tư, vạn điểm tàng mặc thu hết tại cái này Thanh Giang thủy phủ bên trong. Việt Trần không khỏi có chút cảm thán, cùng cái này Thanh Giang thủy phủ so ra, Ly Giang thủy phủ giống như là cái hậu nương dưỡng. Không nói cảnh trí như thế nào, chỉ chứa điểm một hàng này, liền thiếu đi rất nhiều kỳ chân dị bảo. Cũng không biết đây là về sau và ở Long Tử trang trí, hay là thủy phủ hình thành lúc liền có. Đại sư huynh mời xem, nơi đó chính là hỏa ly tiền bối nơi ở, chỉ sợ tiền bối đã biết được đại sư huynh đến. Ngao Nguyệt chỉ về đằng trước một chỗ hỏa hồng phủ để nói ra.